Chương 339, ta chuẩn bị thành lập một người sống sót doanh địa. Chương 339, ta chuẩn bị thành lập một người sống sót doanh địa. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, vạn dặm không mây. Chỉ là trên bầu trời tựa hồ tràn ngập một cỗ như ẩn như hiện khói đen, che lại ánh trăng, làm cho ánh trăng thay đổi đến mờ nhạt tạm đạm. Cao Thụ tỉnh lại sau giấc ngủ, quả nhiên lại lần nữa đi tới gian kia thuộc về căn hộ. Quen thuộc giường, quen thuộc trần nhà, quen thuộc ngoài cửa sổ. Lần trước không thể đem cái kia bút bê vải biến thành linh khí, tối nay lại đi thử một chút. Hắn lập tức đứng dậy xuống giường, đem tiểu ảnh cùng xích long từ trong thức hải không gian của mình phóng ra. Tiếp tục giúp ta tinh luyện bí kim. Nếu là lười biếng lời nói, chắc hẳn ngươi cũng biết là như thế nào trừng phạt. Đương nhiên, nếu là nhiệm vụ hoàn thành tốt, khen thưởng cũng không phải ít. Đối với xích long, Cao Thụ vẫn là áp dụng phương án lúc trước, đánh một bàn tay cho cái táo ngọn. Dù sao người này vẫn luôn không thành thật, không uy hiếp một phen lời nói, khó tránh khỏi sẽ làm ra cái gì yêu tiêu thân. Nghe đến hát phật hai chữ, xích long nháy mắt dùng mình một cái, vội vàng nhận lời nói, chủ nhân ngài yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cao Thụ còn tính là thỏa mãn gật đầu, sau đó nhìn hướng tiểu ảnh, dặn dò, tiểu ảnh, ngươi vẫn là sung làm giám sát, cho ta nhìn chằm chằm điểm. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu ảnh khẽ gật đầu, bày tỏ đã nhận đến mệnh lệnh. Bàn giao xong chút chuyện này phía sau, Cao Thụ lại tới bên cạnh trước cửa, vẫn là dùng quy củ cũ gõ vang cửa phòng. Nô lão đệ, ngươi trở về. Thái Chính Diệp nghe đến tiếng đập cửa phía sau, lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa phòng ra. Nếu là đặt ở ngày trước lời nói, hắn còn cần quan sát một đoạn thời gian. Nhưng gần nhất bởi vì căn hộ phụ cận quái vật đều đã bị chống giống nguyên nhân, đã không có quái vật chủ động tới cửa gõ cửa sự kiện phát sinh. Cho nên Thái Chính Diệp nghe xong cái này đặc thủ tiếng đập cửa, liền biết là Ngô Ngạn Tổ trở về. Thái đại ca, gần nhất tình huống thế nào a? Cao Thụ theo Thái Chính Diệp tiến vào đi vào trong phòng, theo miệng hỏi. Tạm được, tất cả bình thường. Thái Chính Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó hỏi, Ngô lão đệ, hai ngày này có người lần lượt đi tới chúng ta căn hộ, nói là đến gia nhập cái gì người sống sót doanh địa. Cao Thụ nhẹ gật đầu, đoán chừng những người này đều là lần trước, hắn ở một bên cày quái, một bên tuyên truyền lúc bị hấp dẫn tới. Nhưng nhìn thấy Thái Chính Diệp cái kia tràn đầy nghi ngờ biểu lộ lúc, hắn vẫn là giải thích một lần, ta chuẩn bị thành lập một người sống sót doanh địa, địa chỉ thiết lập tại Nam Hồ khu. Thái đại ca, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Đương nhiên đi. Thái Chính Diệp không có nửa điểm do dự, trực tiếp gật đầu xác nhận nói. Nói đùa cái gì, người khác không đi, bọn hắn một nhà cũng phải cùng đi a. Từ khi hắn bị này Ngô lão đệ xuất hiện phía sau, căn hộ xung quanh quái vật có thể nói là càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ, chính là còn lại như vậy mấy cái từ khu vực khác dạo chơi tới quái vật. Cái này đặt ở ngày trước, căn bản là không dám tưởng tượng. Hắn đã sớm cùng thê tử Trần Phương thương lượng, một khi Ngô lão đệ rời đi phía sau, bọn hắn một nhà liền cùng nhau đi theo rời đi. Tuy nói hiện tại căn hộ xung quanh không có quái vật, nhưng cũng khó đảm bảo khu vực khác quái vật biết bơi lay động qua đến. Cho nên, đi theo bên người của Ngô lão đệ tuyệt đối là an toàn nhất. Vậy liên tốt. Cao Thụ đối với đáp án này phi thường hài lòng. Tiếp lấy, hắn lại tiếp tục hỏi, "Đúng, Thái đại ca, hai ngày này tổng cộng có bao nhiêu người tới cửa?" Cái này sao Thái Chính Diệp nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút phía sau, trả lời, "Không sai biệt lắm đã có hơn 10 cái người. Những người này nguyên bản muốn gặp một lần ngươi, nhưng bởi vì Ngô lão đệ ngươi không có ở đây duyên cớ, cho nên tạm thời đều bị ta an bài tại chúng ta nhà này chung cư bên trong." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, tiếp lấy hỏi thăm, "Ngô lão đệ, có cần hay không ta đem bọn họ triệu tập lại, gặp mặt một lần?" "Không nóng nảy." Cao Thụ lắc đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trên mặt bàn cái kia cũ kỹ bút bê vải. Thái Chính Diệp thấy thế, cười giải thích nói, "Ngươi không phải nói muốn cầm cái này bút bê vải làm thí nghiệm sao? Từ sau đêm đó, nó liền bị Đình Đình một mực để ở chỗ này." Cao Thụ nhịn không được tán dương một tiếng, "Đình Đình thật sự là một cái hảo hải tử. Chờ ta làm xong thí nghiệm phía sau, chúng ta lại cùng những cái kia người sống sót gặp mặt một lần." Nói xong, hắn đưa tay đem trên bàn bút bê vải lấy được trong tay, sau đó tiếp tục hướng bút bê vải bên trong chuyển vận một chút còn chưa bị luyện hóa điểm kinh nghiệm. Thái Chính Diệp vì chờ Ngô Ngạn Tổ trở về, mới có lẽ đã điên đảo thời gian nghỉ ngơi. Bình thường đều là 3 ngày đi ngủ, buổi tối chờ người. Cho nên hắn lúc này cũng là không có chút nào khốn, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia bút bê vải. Hắn phi thường tò mò, vị này Ngô lão đệ đến tột cùng muốn làm cái gì dạng thí nghiệm? Mà thí nghiệm mục tiêu lại vì cái gì là nhà hắn cái này lại già vừa cũng lại phá thỏ bé con. Thời gian liền yên tĩnh như vậy đi qua 1 giờ. Tiếp thu điểm kinh nghiệm chuyển vào bút bê vải, như cũ cùng phía trước đồng dạng không có nửa điểm phản ứng. Cao Thủ cũng không có gấp gáp, đem vật phẩm bình thường biến thành linh khí, trừ cần rót điểm kinh nghiệm bên ngoài, còn cần thời gian nhất định. Khu hồn linh có thể là không biết bị Minh Vương tự cung phụng bao lâu, mà Xích Long cũng theo hắn quét thật lâu quỷ linh, cho nên tất cả đều cần kiên nhẫn. Lại qua nửa giờ sau, hắn cái này mới đưa bút bê vải lại nguyên si thả về tới trên mặt bàn. Thái Chính Diệp nhìn đến có chút ngạc bức, cái này liền xong việc sao? Có thể cái kia bút bê vải bất kể thế nào nhìn, tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cao Thụ không có đi quản vị này trong lòng Thái đại ca ý nghĩ, mà là mỉm cười nói, còn mời Thái đại ca giúp ta đem những cái kia nghĩ muốn gia nhập doanh địa người sống sót gọi qua. Gặp mặt địa điểm, liền tại ta cái gian phòng kia trong căn hộ tốt. Không có vấn đề. Thái Chính Diệp mắt thấy đến chính sống, cũng liền không có suy nghĩ tiếp bút bê vải sự tình. Hắn từ trong ngăn kéo móc ra một cái sách nhỏ, phía trên này đơn giản ghi chép những cái kia người sống sót tính danh cùng số phòng, lúc này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Tại Thái Chính Diệp cầm cẩn thận sách nhỏ, đội vã ra cửa phía sau, Cao Thụ thì là quay trở về tới nhà trọ của mình bên trong, yên tĩnh chờ đợi những người may mắn còn sống sót này đến. Nói thật, hắn rất là hiếu kỳ. Quỷ linh chi thai đều giáng lâm thời gian dài như vậy, những người may mắn còn sống sót này đến cùng là thế nào sống đến bây giờ đâu. Phía trước nếu như không phải gặp Thái Chính Diệp một nhà lời nói, hắn còn tưởng rằng mộng cảnh thế giới này đã không có người bình thường đâu. Thái Chính Diệp làm việc rất nhanh, không đến 20 phút thời gian, hắn liền đã đem những cái kia những người sống sót đưa đến cao thụ trong căn hộ. Những người may mắn còn sống sót này, bọn họ phần lớn là xanh xao vàng gọn, mặc dù không đến mức giống Hoắc Hân như thế gầy thành da bọc xương, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mà còn bọn họ phần lớn là tiểu thanh niên, cùng với trẻ trung khỏe mạnh người trung niên. Trừ một vị mang theo một đôi nhi nữ tuổi trẻ mụ mụ bên ngoài, căn bản không tồn tại cái gì lao hấu bệnh tàn. Dù sao ở vào tình thế như vậy, lao hấu bệnh tàn tất nhiên là đợt thứ nhất người bị đào thải tuyển chọn. Liên tại cao thụ dò xét những người may mắn còn sống sót này đồng thời, những người sống sót cũng đồng dạng đang đánh giá hắn. Mới đầu thời điểm, đại gia căn bản không tin tưởng cái gì quái vật thợ săn, càng không tin có người có thể ở trong môi trường này thành lập cái gì người sống sót doanh địa. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, từ khi cái này quái vật thợ săn Ngô Ngạn Tổ xuất hiện phía sau, tiểu khu phụ cận quái vật đích thật là ít đi rất nhiều. Cái này liền không nhịn được bọn họ không tin. Chương 340, vô số ưu điểm chúng một cái. Chương 340, vô số ưu điểm chúng một cái. Cao thủ đếm tối nay trình diện nhân số, bao gồm vị kia tuổi trẻ mụ mụ một đôi nhi nữ ở bên trong, tổng cộng là 14 người. 14 người, thoạt nhìn chữ số cũng không nhiều, nhưng trên thực tế số người này đã không ít. Dù sao cao thụ vị trí cái này căn hộ trong cư xá, trừ Thái Chính Diệp một nhà còn sống bên ngoài, cũng chỉ có một cái chỉ còn nửa ngụm khí Hoắc Hân. Trừ cái đó ra, không bao giờ tìm được mặt khác có thể thở dốc. Khu cụ cao thụ hơi háng giọng một cái. Một phương diện là hắn chuẩn bị nói chuyện, một phương diện khác thì là ra hiệu mặt khác những người may mắn còn sống sót này bọn họ đừng nhìn chằm chằm hắn. Sau đó, hắn mặt mỉm cười, cao giọng tự giới thiệu mình: "Mọi người tốt, ta chính là Ngô Ngạn Tổ. Chính như ta phía trước nói như vậy, ta chuẩn bị thành lập một người sống sót doanh địa, để đại gia đoàn tập hợp một chỗ, cộng đồng chống cự tận thế thiên tai. Cái này người sống sót doanh địa đâu, ta chuẩn bị đặt ở Thanh Nguyên thành phố Nam Hồ khu. Hai ngày sau bên trong, ta đem sẽ tận lực thanh lý ra một đầu thông hướng Nam Hồ khu con đường. Đến lúc đó, ta liền sẽ mang theo mọi người cùng nhau tiến về." Nói xong sau, hắn nhìn lướt qua mọi người phản ứng. Có người đầy cõi lòng kích động, có người phản ứng thường thường, còn có người nhíu chặt mày lên. Phản ứng của mọi người khác nhau, hiển nhiên đối với kế hoạch của hắn cũng là đều có cái nhìn khác biệt. Cao thủ tự nhận là chính mình vô số ưu điểm chúng một cái, chính là nguyện ý lắng nghe rộng rãi quần chúng bọn họ ý kiến. Cho nên, hắn chuẩn bị rộng đường ngôn luận, nghe một chút đại gia ý kiến, vì vậy lại nói: "Các ngươi các vị đều có ý nghĩ gì, có thể cùng ta nói một chút. Ta không có biện pháp, chỉ cần ngươi nguyện ý mang theo chúng ta, ta liền nguyện ý cùng đi với ngươi thành lập kia cái gì doanh địa." Vị kia mang theo một đôi nhi nữ tuổi trẻ mụ mụ, lập tức lên tiếng nói: "Tại dạng này tận thế phía dưới, nàng chiếu cố chuyện này đối với không đến 10 tuổi con cái, đã là đem chính mình làm tâm lực lao lực quá độ. Không chỉ muốn tính toán đồ ăn dùng lượng, còn muốn lo lắng phía ngoài quái vật. Nếu là lại như thế duy trì liên tục nửa năm lời nói, nàng đoán chừng chính mình cũng đến điên. Cho nên dưới mắt, có người nguyện ý bảo vệ chính mình người một nhà an toàn, nàng đương nhiên là một vạn cái đồng ý." Một bộ phận người cũng đều đi theo nhẹ gật đầu. Bọn họ vô cùng cần thiết che chở, thậm chí cao hơn đồ ăn. Dù sao đồ ăn không có, còn có thể lại tìm, nhưng mất mạng, vậy thì cái gì đều không có. "Vị này Ngô tiên sinh, chúng ta vì cái gì muốn đi Nam Hồ khu đâu? Ngay ở chỗ này thành lập doanh địa, không phải cũng rất tốt sao?" Lúc này, một cái ngũ đại bà thô trung niên nam nhân chủ động mở miệng do hỏi. Một chút người lúc này cũng theo ngẩng đầu lên, nhìn về phía cao thủ. Hiển nhiên, người trung niên nam nhân này vấn đề, cũng đúng là bọn họ nghĩ còn muốn hỏi vấn đề. Kỳ thật cũng không có gì nguyên nhân đặc biệt. Chủ yếu chính là nhà ta tại Nam Hồ khu, cho nên ta liền nghĩ trở lại Nam Hồ khu thành lập doanh địa. Cao thủ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trả lời. Mọi người nghe vậy, không khỏi sững sờ. Bọn họ vốn cho rằng Ngô Ngạn Tổ đem người sống sót doanh địa thiết lập ở Nam Hồ khu, là vì bên kia có đủ một chút người sống sót sinh hoạt có lợi điều kiện. Nhưng không nghĩ tới, chỉ vì bên kia là đối phương nhà, cho nên đối phương liền muốn đem doanh địa thiết lập tại ít nhất tháng 7 năm 10 km bên ngoài Nam Hồ khu. Cái này có chút không hợp thói thường trả lời, để phía trước một chút quyết định tiến về Nam Hồ khu những người sống sót, không khỏi có chút dao động. "Ôn nào nửa ngày, cũng là bởi vì là nhà ngươi ở bên kia, cho nên liền muốn rời đi qua. Vậy chúng ta ở chỗ này sinh hoạt, không phải cũng rất tốt sao?" "Ngô tiên sinh, không bằng người đem người sống sót doanh địa liền xây dựng ở nơi này, cũng tiết kiệm mọi người chúng ta đường dài di chuyển." Một tên thoạt nhìn có chút tuổi trẻ, vừa ốm vừa cao, tựa như cây gậy trúc đồng dạng nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói: "Không được." Cao thủ không có nửa điểm do dự, trực tiếp lắc đầu: "Ta nhất định phải trở lại Nam Hồ khu." Nói xong, hắn ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, tiếp tục nói: "Ta biết các ngươi bên trong rất nhiều người đều không muốn rời đi nơi này, nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất cùng ta cùng đi, dù sao trên thế giới này, sợ rằng ngoại trừ ta ra, không có bao nhiêu người có thể đối phó được phía ngoài quái vật. Nhưng nếu các ngươi nguyện ý cùng nhau đi Nam Hồ khu lời nói, trên đường ta sẽ vì các ngươi cung cấp an toàn bảo vệ. Nhưng nếu như các ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi." Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, mọi người không nhịn được thấp giọng mở rộng thảo luận. Bất quá vị kia tuổi trẻ mụ mụ, cùng với đứng tại nàng ba người bên cạnh, đồng thời không có gia nhập đại gia thảo luận. Rất rõ ràng, bốn người này đã hạ quyết tâm, muốn cùng nhau đi tới Nam Hồ khu. Cao thủ cũng không tham dự vào những này thảo luận bên trong. Hắn mặc dù muốn cứu người, nhưng cũng tôn trọng cái người vận mệnh lựa chọn. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận phía sau, còn lại 10 người đã không sai biệt lắm có riêng phần mình quyết định. "Ngô tiên sinh, rất cảm tạ lời mời của ngươi. Ta cho là chúng ta hiện tại liền rất an toàn, hoàn toàn không cần thiết đi Nam Hồ khu." Cái kia ngũ đại bà thô trung niên nam nhân cái thứ nhất mở miệng nói. "Chúng ta cũng là." Đi theo bên cạnh hắn bốn người thì là nhộn nhịp nhấc tay, bày tỏ phải ở lại chỗ này. Có thể. Cao Thụ khẽ gật đầu, đồng thời không nói thêm gì. Cái này để trung niên nam nhân đám người không khỏi hơi kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng đối phương sẽ lại cố gắng khuyên bảo một phen, không nghĩ tới đối phương nhưng là trực tiếp gật đầu. Này làm sao cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm đâu. Trung niên nam nhân trong mắt vòng rồi lại vòng, có thể cuối cùng vẫn là không có có thể nói ra cái gì. Còn lại năm người thấy thế, chợt phát hiện trước mắt cái này Ngô Ngạn Tổ tựa hồ có chút tùy duyên, cũng không phải đặc biệt muốn lưu lại đại gia. Cái này để trong đó hai người có chút lén lút nói thầm. Trong đầu trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng phía sau, hai người lựa chọn thỏa hiệp, nguyện ý gia nhập tiến về Nam Hồ khu đội ngũ. Sau cùng ba người, cũng chính là lấy Trúc Can thanh niên cầm đầu ba người. Bọn họ tại hai mắt nhìn nhau một cái phía sau, vẫn là có Trúc Can thanh niên lên tiếng nói, "Ngô tiên sinh, chúng ta có thể ngươi vừa đi Nam Hồ khu cũng không phải không được. Nhưng trừ bảo vệ an toàn của chúng ta bên ngoài, ngươi cũng cần phụ trách lương thực của chúng ta cùng nước chở. Mà còn thành lập người sống sót doanh địa lời nói, chúng ta cũng không thể chơi quá nhiều công tác người này lẻ loi tổng tổng, nâng bảy tám đầu yêu cầu." Hai người khác thì là theo liên tục gật đầu, cũng là đồng dạng yêu cầu. Sau khi nghe xong, Cao Thụ cười nhạt nói thật, ta đại khái có thể một người một lần nữa trở về Nam Hồ khu. Cái gì người sống sót doanh địa, đối với ta mà nói, cũng không có trọng yếu bực nào. Mà ta sở dĩ nguyện ý mang theo các ngươi những này vướng víu tiến về Nam Hồ khu, chủ nếu là bởi vì ta người này tương đối thiện tâm. Ta không muốn nhìn thấy khó được may mắn còn sống sót đại gia, ở bên ngoài những cái kia quái vật tàn phá bừa bãi bên dưới không đường có thể đi, bị chết đói hoặc là chết khát, thậm chí bị quái vật nuốt sống. Cho nên, ta mới nguyện ý cho các ngươi một loại khác lựa chọn. Đến cho các ngươi lựa chọn như thế nào, đó chính là chính các ngươi sự tình, nguyện ý đi, ta liền mang theo. Nguyện ý lưu, vậy các ngươi liền có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Nói đến đây, hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia Trúc Can thanh niên, mà không hề cảm xúc nói tiếp, còn có ta chỉ là cho các ngươi một lựa chọn, đồng thời không phải là các ngươi bà mẫu. Lắng nghe về lắng nghe, nhưng có làm hay không lại là một chuyện khác. Chương 341, ghét nhất người khác đạo đức bắt cóc. Chương 341, ghét nhất người khác đạo đức bắt cóc. Nghe nói như thế, ở đây sắc mặt của mọi người lập tức tùy theo biến đổi. Nhất là lấy Trúc Can thanh niên cầm đầu ba người kia, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Ngô Ngạn Tổ thế mà sẽ nói như vậy. Năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Ngươi tất nhiên có thể giết chết phía ngoài những cái kia ăn người quái vật, nên bảo vệ mọi người chúng ta. Trúc Can thanh niên cắn răng phía sau, cao giọng nói. Đứng tại bên cạnh hắn hai người kia cũng là nhộn nhịp gật đầu. Tại bọn họ xem ra, có năng lực cường giả nên che chở kẻ yếu, nhất là tại dạng này thiên tai tận thế phía dưới. Lại cạnh, còn không có chờ những người khác phụ họa, Cao Thụ đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Mới vừa rồi còn tại thao thao bất tuyệt Trúc Can thanh niên, đột nhiên ở giữa liền chẳng biết tại sao có quắp ngã xuống đất. Bên cạnh hai người thấy thế, vội vàng tiến lên kiểm tra một hồi Trúc Can thanh niên tình huống, sau đó sắc mặt kỳ biến, liền lùi mấy bước. Ngươi làm bọn họ ngẩng đầu lên, lại lần nữa nhìn hướng Ngô Ngạn Tổ lúc ánh mắt đã tràn đầy hoảng hốt. Ta người này đâu, ghét nhất người khác đạo đức bắt cóc. Nhất là có người nghĩ quẩn, vậy mà muốn đạo đức bắt cóc ta Ngô Ngạn Tổ. Đạo đức bắt cóc tiền đề là muốn có đạo đức. Thế nhưng rất xin lỗi, ta người này từ trước đến nay không có cái gì đạo đức. Cao Thụ từ tổ nói. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu như nói phía trước đâu, đại gia ánh mắt bên trong nhiều lắm là cũng chính là có chút bất mãn. Nhưng bây giờ nha, mỗi người ánh mắt đều cực kỳ phức tạp, hoảng hốt trong lúc khiếp sợ còn hỗn tạp khó có thể tin, bất khả tư nghị các loại. Hiển nhiên, bọn họ không có dự liệu được, cái này Ngô Ngạn Tổ như vậy không giảng đạo lý. Trúc Can thanh niên chẳng qua là nói thêm vài câu lời nói, người này vậy mà liền đem người giết đi. Càng làm cho đại gia cảm giác được hoảng hốt chính là, nhân gia chẳng qua là vỗ tay phát ra tiếng, liền trực tiếp đem Trúc Can thanh niên giết chết. Cái này là bực nào khiến người hoảng hốt lực lượng a? Đối phương muốn giết chết bọn họ mọi người, căn bản không cần hao phí khí lực gì, chỉ là đánh mười mấy cái búng tay, bọn họ những người này liền phải toàn bộ cú máy. Cho dù là Thái Chính Diệp cũng không nghĩ tới ngờ tới, hắn vị này Ngô lão đệ xuất thủ như vậy quả quyết. Cứ việc hắn cũng không quen nhìn loại này thích đạo đức bắt có người. Có thể dùng loại này giết người phương thức đến giải quyết vấn đề, có phải là cũng có chút quá đáng nha. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, hiện tại đã là thiên tai tận thế, không phải nguyên lai xã hội pháp trị. Vốn có xã hội quy tắc cùng đạo đức chuẩn tắc, cũng sớm đã theo tận thế giáng lâm mà sụp đổ. Tại tình huống như vậy dưới bối cảnh, còn muốn dùng đi qua đạo đức đi bắt cóc người khác, có hay không quá mức buồn cười đâu. Những người khác cũng đều cùng Thái Chính Diệp đồng dạng, thông qua Trúc Can thanh niên chết, triệt để minh bạch xã hội bây giờ quy tắc. Tuy nói tận thế đã kéo dài hơn nửa năm, nhưng tối nay phía trước, bọn họ đại gia tư duy còn không có chuyển tới cái này chỗ cong. Dù sao từ khi những cái kia quái vật giáng lâm phía sau, người lập tức đều chết đến không sai biệt lắm, đại gia còn chưa kịp thể nghiệm cái gì gọi là tận thế mạnh được yếu thua. Cho tới bây giờ, đại gia mới ý thức tới, ngày trước cái gì pháp luật, cái gì đạo đức, đều đã tan thành mây khói. Hiện tại, nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Mà giống Ngô Ngạn Tổ dạng này nắm giữ siêu phàm năng lực cá nhân cường giả, không thể nghi ngờ chính là trong lão đại lão đại. Ta hai ngày này tiếp tục chống dông tiến về Nam Hồ khu con đường. Hai ngày sau, chúng ta liền xuất phát. Người nào muốn đi theo đi, ai muốn lưu lại. Hai ngày sau đó lại nói cho ta. Cao Thụ nói xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài cải quái. Bất quá tại trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua cái kia ngũ đại ba thô trung niên nam nhân, thản nhiên nói, các ngươi mấy cái đem bộ thi thể này ném ra, ném xa một chút. Tốt, không có vấn đề. Trung niên nam nhân nghe vậy, đội vàng nhẹ gật đầu, không dám có nửa phần do dự. Mấy người khác cũng giống như vậy, sợ cũng bị đối phương một cái búng tay giải quyết.
Ân.
Cao thụ hài lòng gật gật đầu, sau đó mới quay người đi ra căn hộ. Nhìn hắn bóng lưng biến mất phía sau, mọi người tại đây lập tức thở dài nhẹ nhõm. Đại gia tất cả giải tán đi, là đi hay ở, chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút. Thái Chính Diệp bàn giao một phen phía sau, cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Còn lại những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Ta nói chúng ta muốn không phải là về nhà a?
Đúng thế, cái này Ngô Ngạn tổ hình như có chút không đáng tin cậy.
Bạn không cẩn thận chọc giận hắn, chúng ta có phải là cũng phải bị giết a? Ta chuẩn bị đi theo Ngô Ngạn tổ cùng đi, có một cường giả che chở, chẳng lẽ còn chưa biết thế nào là đủ sao?
Ta cũng chuẩn bị đi Nam Hồ khu.
Ta nhìn cái này căn hộ liền rất an toàn, xung quanh còn không có bao nhiêu quái vật, lưu lại không phải thật tốt sao?
Ha ha. Những cái kia quái vật có thể là sẽ khắp nơi du tẩu, vạn nhất Ngô Ngạn tổ rời đi phía sau, có càng nhiều quái vật dạo chơi tới đây chứ.
Tất cả mọi người đang thấp giọng thảo luận. Có người bởi vì Trúc Can thanh niên chết, muốn rời xa Ngô Ngạn tổ. Cũng có người nhận định đi theo cường giả, có thể có được che chở. Còn có người do dự, lo trước lo sau.
Một bên khác, rời đi căn hộ tiểu khu phía sau, Cao thủ thói quen đem mộng cảnh cự xà từ trong thức hải không gian phóng thích ra ngoài. Cự xà phụ trách thay hắn chống rồng xung quanh khu vực quái vật. Còn hắn thì ngồi tại đầu gián đỉnh, một bên thu lấy điểm kinh nghiệm, một bên bắt đầu tu luyện Bạch Phật quán tượng pháp. Có phía trước hai bộ đồng nguyên quán tượng pháp kinh nghiệm tu luyện, cái này Bạch Phật quán tượng pháp rất nhanh liền nhập môn. Tiếp xuống quan trọng nhất, liền là như thế nào bắt người.
Không, càng nói đúng ra, là bắt Phật.
Phía trước hai bộ trong quán tượng pháp, Kim Phật quán tượng pháp bóp ra đến, là Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà Hắc Phật quán tượng pháp bóp ra đến, thì là A Di Đà Phật. Cuối cùng bộ này Bạch Phật quán tượng pháp tự nhiên cũng không thể quá kém.
Chiếu theo ta phía trước suy nghĩ, trong Hoành Tam Thế Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật đều đã bóp xong. Như vậy còn lại tôn này Bạch Phật, chính dễ dàng dùng để bóp trong Hoành Tam Thế Phật vị cuối cùng dược sư Phật.
Trong lòng Cao Thụ yên lặng muốn nói, tại ý niệm của hắn điều khiển bên dưới, bị hút vào đến trong thức hải không gian những cái kia điểm kinh nghiệm, cũng không có như thường ngày như vậy bị kim Phật, hắc Phật hấp thu, mà là một mình lưu lại tại trong thức hải không gian.
Cùng lúc đó, vừa vận tu luyện nhập môn Bạch Phật quán tượng pháp cũng bắt đầu vận chuyển. Những này hóa thành màu trắng tinh quang điểm kinh nghiệm, dựa theo ý nguyện của hắn, lẫn nhau tụ lại, lẫn nhau ngưng kết.
Cuối cùng, một tôn dáng vẻ trang nghiêm hiền lành, tóc đen thịt búi tóc, hai lô thai buông xuống vai, tay trái cầm thuốc bát, tay phải kết thi vô ý ấn, đồng thời mặc bảo Phật ý liễu, kết ngồi xếp bằng ngồi tại hoa sen bảo trên đài Phật đà, xuất hiện ở bên trong thức hải không gian.
Làm Bạch Phật dược sư Phật thuận lợi sinh ra phía sau, cùng lúc trước Kim Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, Hắc Phật A Di Đà Phật ở giữa, tựa hồ tồn tại một loại như có như không liên hệ.
Kỳ thật cái này cũng bình thường.
Dù sao cái này ba bộ quán tượng pháp đều là xuất từ năm đó khắp chuyển thiên hạ đại nhật Như Lai chân kinh. Chỉ bất quá lúc trước bởi vì người quan sát bộ này quán tượng pháp phía sau, sinh ra cảm ngộ khác biệt, cho nên mới sẽ phân ra đen, trắng, kim ba loại khác biệt quán tượng pháp.
Nếu có một ngày ta chiếm được đại nhật Như Lai chân kinh lời nói, có thể hay không đem cái này và tôn Phật đà hợp lại làm một đâu.
Đến lúc kia, nói không chừng còn có thể làm ra một cái nhất khí hóa tam Phật Cao Thụ đắc ý mà nghĩ đến.
Chương 342, chết tiệt người Thiên Võ Quốc.
Chương 342, chết tiệt người Thiên Võ Quốc.
Thượng Kinh, Ngân Tinh Quốc đại sứ quán.
Cứ việc đã là lúc đêm khuya vắng người, nhưng đại sứ quán tầng cao nhất văn phòng bên trong vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng.
Ngồi trong phòng làm việc, chỉ có một người, chính là đại sứ Phạm Dĩ Ở.
Phạm Dĩ Ở mặc dù đã năm quá ngũ tuần, nhưng từ ở bề ngoài đến xem, càng giống là 30 tuổi. Hắn quen thuộc mang theo một bộ tơ vàng kính mắt, sống mũi cao thẳng, hình dáng rõ ràng, bờ môi đường còn rõ ràng. Một đầu màu đen thâm thúy hốn tóc, tại gió đêm khẽ vướt bên dưới, hơi có chút lộn xộn. Tại tấm kia màu đậm tượng một bàn làm việc phía trước, ánh đèn sáng ngời từ trên bàn đèn bàn rơi vãi, tỏa ra một bản mở ra sách. Trang sách bên trong, kẹp lấy một tấm hình. Trên tấm ảnh là một tên chừng 20, lông mày mắt hạnh, một đầu gợn sóng trường phát mỹ nữ.
Mỹ nữ cười đến rất là vui vẻ, nhìn đến Phạo Di ở gần như đều ngây dại.
Lisa a Lisa, ngươi vì cái gì muốn trốn tránh ta đây?
Chẳng lẽ ngươi không biết, từ năm trước trận kia vũ hội phía sau, ta liền bị ngươi thật sâu mê hoặc sao?
Ngươi tránh né, sẽ chỉ làm ta cảm thấy đau lòng. Phạo Di ở tự lẩm bẩm, ánh mắt lúc thì lưu lại tại trên tấm ảnh, lúc thì mê ly xuyên qua ngoài cửa sổ màu xám chân trời, tâm trạng lơ lửng không cố định.
Đang lúc hắn đắm chìm tại cái kia phần không cách nào nói rõ trong thống khổ lúc, cửa phòng làm việc lặng yên mở ra.
Một tên 20 tuổi hắc phu thanh niên đi thẳng tới bàn làm việc phía trước.
"Tiên sinh."
Thanh niên âm thanh âm u mà trang nghiêm, "Chúng ta vừa bận nhận được tin tức Lệ Xạ tiểu thư nàng,
nàng đã qua đời."
Nghe nói như thế, Phạo Di ở bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Giờ khắc này, hắn cảm giác buồn tim của mình phảng phất đều ngừng đập. Trong mắt của hắn mất đi hào quang, toàn bộ thế giới cũng theo đó thay đổi đến ảm đạm. Cái kia hai tay khẽ run, vô ý thức nuốt ve trang sách bên trong bức ảnh. Một loại khó có thể tin đau đớn, giống như một cô băng lãnh dòng sông, từ ngực lan tràn đến tứ chi.
"Lệ Xạ nàng,
nàng là chết như thế nào?"
Phạo Di ở mặt lộ đau thương mà hỏi thăm.
Hắc phu thanh niên chi tiết trả lời, "Lệ Xạ tiểu thư bị Tam Phật hội phái đi Trung Nam tỉnh Thanh Nguyên thành phố chấp hành nhiệm vụ. Đáng tiếc nàng nhiệm vụ thất bại, người cũng chết tại Thanh Nguyên thành phố. Giết chết nàng hung thủ là một cái tên là Hỏa Vân Tà Thần, người thần bí Hỏa Vân Tà Thần."
Phạo Di ở lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái tên này.
Đọc hơn trăm lần về sau, hắn mới vừa hỏi nói, "Tại sao ta cảm giác cái tên này có chút quen thuộc?"
"Tiên sinh, ngài chất tử Dẹp Cạ cũng là chết tại cái này trên tay của Hỏa Vân Tà Thần."
Hắc phu thanh niên lập tức trả lời.
"Dẹp Cạ?"
Phạo Di ở cố gắng nhớ lại một phen phía sau, cuối cùng tại trí nhớ của mình bên trong, miễn cưỡng tìm tới một chút liên quan tới đứa cháu này ký ức. Đây là hắn cái nào đó xui xẻo Kakaji phúc tử,
sau khi sinh bởi vì võ đạo thiên phú không tốt, cho nên không hề chịu gia tộc coi trọng. Hắn còn nhớ rõ, tại Dẹp Cạ xảy ra chuyện phía sau, chính mình lập tức phái ra hai cái đại tuyết sơn chức võ giả đi điều tra. Về sau nha, bởi vì bên trong gia tộc một ít chuyện, dẫn đến hắn không thể không chức thời hạn về nước một chuyến. Cho nên từ sau lúc đó, Dẹp Cạ cùng cái kia hai tên đại tuyết sơn võ giả tình huống, hắn liền không hiểu nhiều. Ta nhớ kỹ ta từng phái người tới điều tra, thế mà không có thể bắt lấy cái kia hung thủ. Thảo gì ở nhíu lông mày, có chút khó có thể tin. Dù sao hắn phái đi ra hai cái kia võ giả, có thể là từ trên đại tuyết sơn xuống, so với bình thường võ giả càng mạnh. Tiên sinh, ngài chỗ phái ra nọ mạn cùng bà cả hai người đã mất tích gần tới nửa năm lâu. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, bọn họ cũng rất có thể là bị cái kia hỏa vân tà thần giết đi. Hắc phu thanh niên lần nữa mở miệng nói. Nghe nói như thế, Thảo gì ở đây mặt kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói ta yêu thích Lisa, còn có cháu của ta, cùng với ta phái đi ra hai tên đại tuyết sơn võ giả, tất cả đều là chết tại một người trên tay. Là, tiên sinh. Hắc phu thanh niên vô cùng dứt khoát gật đầu xác nhận. Thảo gì ở nhẹ gật đầu, đồng thời không nói thêm gì. Hắn đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó cảm xúc tựa như mất khống chế hỏa diễm, ầm vang bộc phát ra. Chết tiệt người Thiên Võ Quốc, đám này ti tiện người hạ đẳng, vậy mà sát hại ta yêu thích nhất nữ nhân. Cặp mắt của hắn đỏ thẫm, cảm xúc thay đổi đến càng thêm táo bạo, tức giận nói, ta không quản cái gì giả cả, cũng không quản cái gì đại tuyết sơn võ giả hắn giết Lisa, ta muốn để hắn là Lisa đền mạng. Ta muốn báo thù. Báo thù pháo gì ở liên tiếp kêu hơn 10 lần báo thù phía sau, giống như là bị rút sạch khí lực đồng dạng, tê liệt ngã xuống tại trên ghế ngồi. Cỗ lửa giận này phát tiết ra về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bàn làm việc phía trước hắc phu thanh niên, thấp giọng nói, ngươi giúp ta đem Lisa thi thể mang về. Để cả rèn giúp ta đem nàng làm thành con rối, ta muốn để nàng trở thành ta thứ 14 cái cất giữ. Để nàng vĩnh viễn bồi tiếp ta, vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ta. Hắc phu thanh niên nghe vậy, cấp tốc gật đầu nói, tuân mệnh, thiên sinh. Nói xong, hắn liền quay người rời đi văn phòng, tiện thể khép cửa phòng lại. Lisa, Lisa ta thích nhất Lisa. Không nghĩ tới ngươi thế mà cứ thế mà chết đi, bất quá ngươi yên tâm, dù ai cũng không cách nào lại đem chúng ta chia rẽ. Phào gì ở có chút tố chất thần kinh bước ve trang sách bên trong bức ảnh, đồng thời thấp giọng tự đủ. Yên tâm đi, Lisa. Ta sẽ báo thủ cho ngươi, ta muốn giết cái kia hung thủ. Không, không thể tiện nghi như vậy hắn. Muốn tra tấn hắn, dây vò đến hắn cầu muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ có dạng này mới có thể phát tiết ra ta lửa giận trong lòng. Giống ngươi dạng này nữ hài, không thể bị người khác giết chết, chỉ có thể chết trong tay ta. Buổi sáng 7 giờ, Cao Thụ đúng giờ từ trong ngộng cảnh tỉnh lại. Dựa theo tối hôm qua chủ nhiệm lớp phát tới tin nhắn, thứ hai trường học liền muốn chính thức khai giảng. Trước đó, ta còn cần đem nội giáp vấn đề giải quyết. Phía trước phó hội trưởng Bách Lý Thí Thiên đã cho ta giới thiệu một chút luyện khí đại sư. Ta muốn tranh thủ tại trong mấy ngày này hoàn thành trong bí kim giáp chế tạo. Nghĩ tới đây, hắn cấp tốc đứng dậy đi rửa mặt một phen. Tại ăn xong điểm tâm phía sau, hắn liền lấy đi Cựu Nguyên thành phố cho tiền ra võ quán đứng đài làm lý do, từ phụ mẫu nơi đó xin nghỉ mấy ngày, hứa hẹn tại mở đầu khóa học trước trở về. Rời đi võ quán phía sau, hắn trực tiếp ngồi xe đi nhà ga, đặt hàng mở hướng Thanh Vân tỉnh vé xe lửa. Đây là hắn lần thứ hai tiến về Thanh Vân tỉnh. Còn nhớ tới lần thứ nhất tiến về Thanh Vân tỉnh thời điểm, vẫn là vì tiêu diệt Cựu Chân Đường. Bây giờ lại suy nghĩ một chút, thật đúng là thoáng như cách năm a. Tổng hợp Huyền Kinh Phi cùng với Tam Phật hội ba cái kia lao đăng ký ức tông sư cảnh giới về sau đâu, liền cần từng bước đả thông trong thân thể kinh mạch. Những này kinh mạch đại thể chia làm ba bộ phận, theo thứ tự là thập nhị kinh mạch, thập ngũ lạc mạch, cùng với sau cùng kỳ kinh bát mạch. Tốc hành đoàn tàu một mình trong phòng chung, Cao Thụ ngồi xếp bằng trên giường, trong đầu nhớ lại liên quan tới tông sư cảnh giới phía sau quá trình tu luyện. Chương 343, đậu phộng, cái này bí kim độ tinh khiết. Chương 343, đậu phộng, cái này bí kim độ tinh khiết. Dựa theo Huyền Kinh Phi cái này bốn cái lao đăng thuyết pháp, kỳ thật những kinh mạch này, lạc mạch các loại, tại người vừa ra đời thời điểm vốn là suôn sẻ, chỉ là hậu thiên bởi vì đủ loại nguyên nhân, những kinh mạch này lại bị ngăn chặn lại. Muốn đem võ đạo luyện đến cảnh giới cao hơn, nhất định phải đả thông những này phong bế kinh mạch bế tắc. Sau đó lại để cương khí có thể thuận lợi du tẩu cùng những này kinh mạch bên trong, tạo thành chu thiên tuần hoàn. Cứ như vậy, liên liên đạt tới tông sư cảnh giới kế tiếp, chu thiên tông sư. Cao Thụ đầu tiên là đem tối hôm qua để dành đến điểm kinh nghiệm, thông qua bạch Phật dược sư Phật luyện hóa, đem bạch Phật quán tưởng pháp tăng lên tới đệ tứ trọng. Sau đó, hắn liền bắt đầu dựa theo bốn cái lao đăng cung cấp kinh nghiệm, lấy cương khí đến xông phá ư chắn bế tắc kinh mạch. Thời gian vội vàng mà qua. Chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, tốc hành đoàn tàu đã sắp đến Hắc Vân thành phố. Muốn đột phá đến Chu Thiên tông sư, quả nhiên là mài nước công phu. May mắn ta Kim Phật cùng Hắc Phật muốn tu luyện đến lục trọng, cho dù là mài nước công phu, cũng có thể so bình thường tông sư mau ra 2 đến 3 lần. Nếu như cũng đem Bạch Phật tăng lên tới đệ lục trọng lời nói, cái tốc độ này còn phải tăng tốc. Đến mức Du Long quán tưởng pháp nha, tạm thời tích lũy còn chưa đủ, không cách nào đem sửa chữa là ăn kinh nghiệm, cho nên trong thời gian ngắn cũng không phát huy được tác dụng. Cao Thụ lắc đầu, ở trong lòng âm thầm nói thầm. Mặc dù lấy hắn hiện tại tích lũy, còn không cách nào thay đổi Du Long quán tưởng pháp, nhưng đoán chừng lại là 1-2 bộ cổ truyền quán tưởng pháp lời nói, có lẽ như vậy đủ rồi. Làm tốc hành đoàn tàu đến trạm phía sau, hắn theo mọi người cùng nhau xuống xe lửa. Thời gian qua đi mấy tháng lại đến Hắc Vân thành phố, kỳ thật cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ bất quá nhà ga phụ cận người đi đường sắt thực thiếu một chút. Hắn phía trước tại trên mạng kiểm tra một cái, Thanh Vân tỉnh địa hạ loại nhân chi thai đồng thời chưa hoàn toàn giải quyết. Cứ việc tuyệt đại đa số địa hạ loại nhân đều bị chú quân giải quyết, có thể vẫn có một phần nhỏ chạy trốn khuyết tán đi ra. Muốn triệt để thanh trừ hết bộ phận này địa hạ loại nhân, sắp thực phải cần một khoảng thời gian. hy vọng chuyến này lộ trình có thể thuận lợi một chút. Tuyệt đối đừng gặp phải cái gì địa hạ loại nhân, nếu không ta lại muốn khai sát giới. Trong lòng Cao Thụ yên lặng cầu nguyện một phen. Sau đó, hắn lấy điện thoại ra, nhìn một chút chỗ cần đến định vị, khoảng cách nhà ga có chút xa. Hắn hiện tại trong túi không thiếu tiền, không muốn làm trễ mãi quá nhiều thời gian, cho nên trực tiếp xa xỉ cản lại một chiếc xe taxi. Gần tới 40 phút phía sau, Cao Thụ có chút nhức nhối xuống xe taxi. Những này tài xế xe taxi quả nhiên đều không phải kẻ tốt lành gì, thừa cơ loạn tăng giá, đón xe giá cả trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tại hắn sau khi xuống xe, xoay người lại liền nhìn thấy mục đích hôm nay, một tòa hơi có vẻ cổ lão cũ nát, lại mang có mấy phần to lớn khí thế 4 tầng cổ lâu. Những này cổ lâu sớm tại Thiên Võ Quốc thành lập phía trước, liền đã tồn tại. Lối kiến trúc vẫn là Kim Lĩnh gia tộc làm hoàng thất lúc lưu hành phong cách. Tại bây giờ dạng này xã hội dưới bối cảnh, cổ lâu đã rất khó thấy. Hắn phía trước tại Thanh Nguyên thành phố, liền chưa bao giờ thấy qua cùng loại cổ lâu. Phượng Thiên Các. Phượng Thiên Các. Có lẽ chính là chỗ này. Cao Thụ đi đến cổ lâu trước cửa chính, nhìn chằm chằm phía trên chỗ treo bảng hiệu nhìn mấy lần phía sau, cái này mới trực tiếp đi vào trong lầu. Tầng một chuyên môn sắp đặt bày lễ tân nơi tiếp đãi. Chỉ là phụ trách tiếp đãi, cũng không phải là thanh thuần đáng yêu tiểu tỷ tỷ, mà là một tên râu ria sồm soàm, có chút lôi thôi nam tử trung niên. "Tiểu bạn nhỏ, ngươi có chuyện gì không?" Trung niên nam nhân mặc dù có chút lôi thôi, nhưng thái độ lại vô cùng thân mật, nhìn thấy Cao Thụ sau khi đi vào, ngay lập tức chào hỏi. "Ngươi tốt, đại thúc." Cao Thụ mặt mỉm cười nói, "Ta tìm Đồng Hải Sơn Đồng đại sư." "Ngươi tìm lão Đồng a?" Trung niên nam nhân nghe vậy, hơi kinh ngạc hỏi, "Muốn tìm lão Đồng, cần nâng 2 ngày trước hẹn trước." "Tiểu bạn nhỏ, ngươi có hẹn trước không?" "Còn cần hẹn trước." Cao Thụ lập tức sững sờ. Bách Lý Thí Thiên phía trước báo cho hắn địa chỉ thời điểm, để hắn trực tiếp đi tìm vị kia Đồng đại sư là được rồi, căn bản không có đề cập đến cái gì hẹn trước sự tình. Trung niên nam nhân gặp hắn bộ dáng này, không khỏi cười nói, "May mắn hôm nay là ta trực ban, nếu là đổi thành những người khác, đoán chừng ngươi liền muốn vô công mà trở về." "Nói đi, ngươi tìm lão Đồng có chuyện gì?" Đại sự lời nói, "Ta có thể dàn xếp một cái, giúp ngươi hỏi một chút lão Đồng có thời gian hay không." "Đến mức việc nhỏ nha, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ hẹn trước." Cao Thụ cũng không biết tìm vị kia Đồng đại sư chế tạo nội giáp là thuộc về đại sự còn là chuyện nhỏ. Hắn dứt khoát trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Ta tìm Đồng đại sư là muốn mời hắn hỗ trợ chế tạo một kiện trong bí kim giáp." "Bí kim? Nội giáp?" Trung niên nam nhân trước mắt lập tức sáng lên, đội vàng hỏi tới, "Ngươi có biết hay không tìm Đồng đại sư chế tạo bí kim trang bị yêu cầu?" "Biết." Cao Thụ khẽ bước cầm nói, "Vàng hữu của ta đã nói cho ta biết, cần ít nhất 10 cân bí kim, mà còn bí kim độ tinh khiết còn muốn tại phần trăm 90 trở lên." "Không sai." Trung niên nam nhân khẽ gật đầu một cái, sau đó lại hỏi, "Ngươi xác định ngươi bí kim độ tinh khiết có thể đạt tới phần trăm 90?" "Ta có thể nói cho ngươi biết, bí kim thứ này tinh luyện vô cùng khó khăn. Những cái kia trên người địa hạ loại nhân trang bị, độ tinh khiết thấp đến đáng thương. Chỉ có những cái kia dũng giả, dũng sĩ hoặc là thủ lĩnh trên thân bí kim trang bị mới có điểm nhìn xem. Ta bí kim có lẽ có thể đạt tới phần trăm 90 trở lên." Cao Thụ vô cùng xác nhận nói. Kỳ thật hắn cũng không biết nên như thế nào đi xác định bí kim độ tinh khiết, nhưng Xích Long để luyện ra bí kim, hoàn toàn có thể cùng cái kia đỉnh bí kim vương quan cùng so sánh, nghĩ đến có lẽ không sai biệt lắm. "Thật hay giả? Không biết tiểu bạn nhỏ ngươi có hay không hàn mẫu, để ta xem một chút." Trung niên nam nhân khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Cao Thụ do dự một chút phía sau, vẫn là từ trong túi móc ra một khối to bằng móng tay bí kim, đưa cho đối phương. Mới đầu thời điểm, trung niên nam nhân còn không quá để ý, dù sao bí kim cái đồ chơi này tinh luyện thực sự là quá mức khó khăn. Cho dù là Đồng Hải Sơn dạng này rèn đúc đại sư, muốn đem bí kim tinh luyện đến phần trăm 90 trở lên, cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng khi hắn tiếp nhận khối này bí kim phía sau, hai mắt nháy mắt trừng đến căng tròn, miệng cũng trương đến lao đại, nước bọt kém chút liền muốn chảy ra. Bộ dáng này quả thực chính là cấm dục nhiều năm lao sắc lang nhìn thấy trước sau lồi lõm đại mỹ nữ đồng dạng. "Đậu phộng, cái này bí kim độ tinh khiết tối thiểu muốn tại phần trăm 90 năm trở lên a." Trung niên nam nhân nhịn không được kinh hô một tiếng. Đem bí kim tinh luyện đến phần trăm 90 cũng đã là vô cùng khó khăn. Tinh luyện đến phần trăm 90 năm càng là khó như lên trời. Cho dù là vị kia Đồng đại sư cũng chưa từng đem bí kim tinh luyện đến bực này độ tinh khiết. "Vị tiên sinh này, ngươi là chuẩn bị dùng dạng này bí kim đến mời Đồng đại sư chế tạo nội giáp sao?" Trung niên nam nhân nháy mắt không có vừa rồi lời biếng, xưng hô phương diện cũng thay đổi phía trước tiểu bạn nhỏ thay đổi đến nghiêm túc mà tôn kính. "Là." Cao Thụ nhẹ nhàng gật đầu. "Cái kia tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp Đồng đại sư." Trung niên nam nhân lưu luyến không rời đem khối kia cao độ tinh khiết bí kim còn cho Cao Thụ phía sau, lập tức liền mang theo hắn lên lầu. Chương 344, nội giáp lôi thời. Chương 344, nội giáp lôi thời. Cao Thụ đi theo tại trung niên nam nhân sau lưng, đi tới tầng 2 phía sau, phát hiện tầng 2 trong hành lang đang ngồi 20, 30 người. Như thế nhiều người ngồi cùng một chỗ, lại không có người mở miệng nói chuyện, xác thực có chút hiếm lạ. Trung niên nam nhân thấp giải thích do nói, đám người này đều là võ giả, tìm chúng ta Phượng Tiên Các chế tạo thuộc về bọn hắn đặc thù vũ khí. Bất quá trong tay bọn họ căn vốn không có bí kim, cho nên chỉ có thể tìm một vị khác luyện khí đại sư. Chỉ là cái này vị đại sư tính tình không quá tốt, không thích đồng ý, cho nên mới sẽ yên tĩnh như vậy. Nghe xong phiên này sau khi giải thích, Cao Thụ nhẹ gật đầu. Hai người một trước một sau, lại từ lầu 2 lên đến tầng cao nhất. Cái này tầng cao nhất bên trên cơ hồ không có người. Trung niên nam nhân lại nói, Đồng đại sư lái ra ngoài những cái kia điều kiện, rất ít có thể có người thỏa mãn. Cho nên hắn tầng lầu này không giống những tầng lầu khác có nhiều người như vậy chờ xếp hàng. Cao Thụ lại gật đầu, theo đối phương đi tới cuối hành lang một gian phòng làm việc bên trong. phanh phanh phanh. Trung niên nam nhân dùng sức đập mấy lần cửa phòng phía sau, lôi kéo cuống họng hô, lão đồng, có hay không tại? Ai vậy? Gõ cửa không biết điểm nhẹ sao? Văn phòng bên trong lập tức truyền tới một cái hơi có vẻ căm tức âm thanh. Ta, Tôn Bình. Trung niên nam nhân báo ra chính mình danh tự. Vào đi. Văn phòng bên trong truyền đến âm thanh, mang theo vài phần bất đắc dĩ ngữ khí. Tôn Bình nghe vậy, lập tức đẩy ra cửa phòng làm việc, đồng thời mang theo Cao Thụ đi vào. Văn phòng bên trong, một tên 60 tuổi, lão giả tóc hoa râm ngay tại cúi đầu viết cái gì. Làm Tôn Bình cùng Cao Thụ hai người đi tới phía sau, hắn ngẩng đầu quét hai người một cái phía sau, cau mày nói, Tôn Bình, ngươi tên chó chết này lại tìm đến ta làm cái gì? Lão đồng, ngươi làm sao nói đâu? Tôn Bình nhíu mày, cất cao giọng nói, ta hôm nay có thể là cho ngươi mang đến một cọc hảo sinh ý. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Cao Thụ, thấp giọng nói, đem ngươi khối kia bí kim cho hắn nhìn xem, cam đoan hắn có thể đem con mắt cho trừng ra ngoài. Cao Thụ nghe vậy cười một tiếng, đem phía trước khối kia bí kim lại từ trong túi móc ra, sau đó đặt ở trên bàn công tác. Ân. Đồng Hải Sơn nhìn thấy khối này bí kim, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng lấy được trước mắt, cẩn thận xem xét. Khá lắm. Vụ này mã phải có phần trăm 96-7 độ tinh khiết ta. Hắn một bên nhìn, một bên không khỏi kinh hô một tiếng. So với Tôn Bình, Đồng Hải Sơn xem như luyện chế bí kim chuyên gia, một cái liền có thể đã đoán được 89/10. Vậy mà như thế cao. Ta còn tưởng rằng chỉ có phần trăm 95 đâu. Tôn Bình nghe nói như thế, lại lần nữa bị khiếp sợ. Cần biết bí kim thứ này, qua phần trăm 95 về sau, chính là một đạo khảm con A. Mỗi tinh luyện phần trăm 1, chính là khó càng thêm khó. Khối này bí kim lại có phần trăm 96-7 độ tinh khiết, thực sự là quá khó có thể tin. Tôn Bình quan sát lần nữa Cao Thụ một phen, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tiểu tử này đến cùng là từ lâu tới, làm sao có thể làm ra như thế cao độ tinh khiết bí kim đâu. Vị tiên sinh này dám hỏi họ gì? Đồng Hải Sơn đem bí kim một lần nữa thả về tới trên bàn công tác, sau đó vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ta gọi Cổ Thiên Lạc. Cao Thụ đem khối kia bí kim thu hồi phía sau, khẽ mỉm cười trả lời. Nguyên lai là Cổ tiên sinh. Đồng Hải Sơn gật đầu phía sau, lại hỏi, Cổ tiên sinh đến tìm ta, là muốn tạo cái gì loại hình vũ khí hoặc khôi giáp? Ta nâng bằng hữu giới thiệu mà đến, là muốn tìm Đồng đại sư chế tạo một bộ nội giáp. Cao Thụ trực tiếp trả lời. Nội giáp? Đồng Hải Sơn nghe đến hai chữ này, lập tức nhíu mày. Làm sao? Chế tạo nội giáp có vấn đề gì sao? Cao Thụ thấy thế, không khỏi mở miệng hỏi thăm một tiếng. Không đợi Đồng Hải Sơn mở miệng, Tôn Bình liền chủ động nhận lấy lời nói gốc dạng, thay ngồi đáp, chủ yếu là nội giáp lỗi thời. Thứ này gần như đều bị đào thải, ngươi nhìn hiện tại ai còn mặc cái gì nội giáp a? Dù sao hiện tại đều là cái gì súng máy, súng tự động, ngươi xuyên nội giáp, nhân ra hướng đầu ngươi cùng tứ chi bên trên bắn phá, nội giáp lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Cao Thụ nghe vậy, hơi mẩn ra. Hắn còn giống như thật sự là xem nhẹ đầu này a. Súng lục gì đó, hắn ngược lại là bằng vào chính mình luyện thể thuật liền có thể ngăn cản. Nhưng nếu là đổi thành súng tiểu liên, súng máy, còn có cái gì súng bắn tỉa loại hình, hắn luyện thể thuật liền không đáng chú ý mà hắn tha thiết ước mơ nội giáp, tựa hồ cũng không tốt. Ai bảo nội giáp chỉ có thể bảo vệ chủ thể thân thể đâu? Nếu quả thật nếu là gặp tay bắn tỉa, hoặc là cái gì hỏa lực nặng lời nói, tứ chi cùng đầu tự nhiên thành yếu điểm trúng được điểm. Nhớ ngày đó đâu, hắn chuẩn bị chế tạo trong bí kim giáp nguyên nhân, cũng là bởi vì nhìn thấy trên người địa quật nhân nội giáp, cho nên mới liên tưởng đến cũng cho chính mình làm một thân trong bí kim giáp. Hiện tại xem ra, cái này trong bí kim giáp sợ rằng thật đúng là không được a. Nghĩ tới đây, Cao Thụ do dự một chút phía sau, lần nữa mở miệng nói, vậy thì có cái gì có thể phòng hộ ở toàn thân sao? Có, đương nhiên là có. Tôn Bình bỗng nhiên vỗ bàn một cái, thích cười nhan khai nói, chúng ta Phượng Thiên Các có thể chế tạo chiến giáp. Chiến giáp ngươi biết hay không? Liên là quân đội bên trong, chỉ có tông sư cấp cường giả mới có thể quần áo toàn bộ phương hướng phòng hộ khôi giáp. Mặc dù lấy hiện tại công nghệ, không cách nào triệt để hoàn nguyên nhân loại võ giả tính linh hoạt, nhưng mặc vào cái kia một thân phía sau, bảo vệ ngươi đao thương bất nhập những lời này xuống, Tôn Bình cơ hồ đem chiến giáp thổi lên trời. Ngồi trên ghế làm việc Đồng Hải Sơn cũng là theo liên tục gật đầu. Tại Tôn Bình nói xong phía sau, hắn rồi nói tiếp, tên chó chết này nói không sai, hiện tại lưu hành nhất chính là loại này chiến giáp. Chỉ bất quá bình thường kim loại tài liệu chế tạo chiến giáp, lực phòng hộ đồng dạng. Nhưng nếu là ở trong đó hỗn hợp bí kim lời nói, chiến giáp lực phòng hộ sẽ lần cấp tăng lên. Nếu như có thể áp dụng cao độ tinh khiết bí kim lời nói, đủ để ngăn chặn ở hiện tại những cái kia súng ngắm, súng tiểu liên loại hình xạ kích, mà còn liền xem như tông sư cấp bậc cường giả, cho dù là mệt chết, cũng tuyệt đối không cách nào công phá bí kim chiến giáp. Nghe đến hai người phiên này miêu tả phía sau, Cao Thủ lập tức hứng thú. Nhưng nếu đúng như hai người lời nói như vậy, vậy hắn chẳng phải là nắm giữ một cái không cách nào bị đánh vỡ siêu cấp sát rùa đen? Mặc lên cái này thân chiến giáp lời nói, đoán chừng liền xem như đối mặt Chu Thiên tông sư, hắn cũng có thể có lực đánh một trận. Không biết chế tạo một thân chiến giáp cần dùng đến bao nhiêu bí kim a? Trong lòng hắn xác định liền muốn loại này chiến giáp phía sau, chủ động lên tiếng dò hỏi. Vậy liền nhìn ngươi chỗ muốn chế tạo chiến giáp loại hình. Đồng Hải Sơn nói xong, kéo ra bàn làm việc ngăn kéo, từ trong lấy ra một chút chiến giáp hiệu quả cầu. Cái này mấy khoảng chiến giáp đều là quân đội hiện nay lưu hành nhất, chuyên môn cung cấp cho những cái kia tông sư tướng quân bọn họ quần áo. Chúng ta Phượng Thiên Các mặc dù không thể trích dẫn quân đội tiểu dáng, nhưng có thể tại cái này cơ sở bên trên tiến hành một chút sửa chữa. Nếu như Cổ tiên sinh quyết định tốt muốn cái kia khoản phía sau, chúng ta sẽ mau chóng khởi công chế tạo. Chế tạo xong phía sau, chúng ta sẽ còn mời Cổ tiên sinh ngươi hiện trường đến kiểm tra chiến giáp năng lực phòng ngự. Nghe đến những này, Cao Thụ rất là hài lòng gật gật đầu. Có nhiều loại tiểu dáng có thể để cho lựa chọn, còn có thể hiện trường kiểm hàng, cái này còn có cái gì không hài lòng đâu. Chương 345, Tam Tam Vợ Sỉ Ẩn Bảy Chiến Giáp chương 345, Tam Tam Vợ Sỉ Ẩn Bảy Chiến Giáp cao thủ kiểm tra một hồi Đồng Hải Sơn cung cấp chiến giáp hiệu quả cầu. Hắn phát hiện trong đó một khoản có chút cùng loại một đời trước y rồng man mát vợ sỉ ẩn bốn bọc thép. Nếu như cũng đem đồ trang biến thành đỏ vàng tương gian, có lẽ thoạt nhìn sẽ càng giống một chút. Hắn tương đối thưởng thức cái này một khoản, còn lại mấy cái bên kia dứt khoát cũng liền không đi nhìn, trực tiếp mở miệng nói, "Đồng đại sư, ta liền lựa chọn cái này Tam Tam Bảy tiểu dáng, nhưng có thể hay không giúp ta thay đổi một cái đồ trang nhan sắc?" "Đồ trang? Cái này đơn giản, ngươi muốn màu gì, hoàn toàn có thể định chế." Đồng Hải Sơn cười trả lời. Thích tự định nghĩa đồ trang, cũng không chỉ trước mắt vị này cổ thiết lạc. Còn lại mấy cái bên kia đến chế tạo chiến giáp, hoặc là vũ khí gì đó, cũng đều nguyện ý biến thành mình thích nhan sắc đồ trang. Cái kia không biết chế tạo cái này Tam Tam Vợ Sỉ Ẩn Bảy chiến giáp, cần ta cung cấp bao nhiêu bí kim? Cao thủ lại hỏi. Tam Tam Vợ Sỉ Ẩn Bảy cần cung cấp 250 cân cao độ tinh khiết bí kim. Bí kim độ tinh khiết càng cao, phòng hộ năng lực cũng liền càng cao. Nếu như độ tinh khiết phương diện đều có thể giống cổ lão đệ ngươi phía trước lấy ra khối kia, vậy thì càng tốt hơn. Đồng Hải Sơn cười trả lời. 250 cân. Cao thủ cẩn thận suy nghĩ một chút, có vẻ như hẳn là đủ. Xích Long tại chính mình khoảng thời gian này nghiền ép. Không, là cổ vũ bên dưới, có thể là không ít tinh luyện cao độ tinh khiết bí kim. Làm sao, không đủ sao? Đồng Hải Sơn gặp hắn có chỗ do dự, liền nội bằng hỏi. Như vừa rồi như vậy gần đạm phần 96-7 bí kim, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng phía trước hắn chỗ nhìn thấy, độ tinh khiết mặc dù cao, nhưng trọng lượng căn bản không có bao nhiêu. Nhưng nếu thật có thể chế tạo một bộ độ tinh khiết tại phần trăm cửu ngũ trở lên bí kim chiến giáp, hắn nghĩ chính mình sợ rằng đều có thể tại sử sách bên trên lưu danh. Cho nên khi thấy Cổ Thiên Lạc có chút do dự lúc, hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương. Giống cơ hội như vậy, hắn cả đời này cũng là lần đầu tiên gặp phải a. Đương nhiên là đủ rồi. Bất quá ta còn cần trở về chuẩn bị một chút. Cao thủ chỉ là từ Xích Long tinh luyện những cái kia trong bí kim, lấy đi một khối. Đến mức cái khác bí kim cũng đều tồn tại tiểu ảnh nơi đó, còn cần tìm một chỗ lấy ra mới được. Vậy là được. Đồng Hải Sơn thở dài nhẹ nhõm, sau đó cười nói, có khả năng chế tạo một bộ độ tinh khiết cao như thế bí kim chiến giáp, cũng coi là thỏa mãn ta cả đời một cái tâm nguyện. Cho nên phương diện thù lao đâu, chúng ta liền đến cái giá ưu đãi 30 vạn, giá thấp nhất, làm sao? Nghe nói như thế, Tôn Bình không nhịn được liếc Đồng Hải Sơn một cái. Cái này lão đồng ngày xưa có thể là hào phóng như vậy à, hôm nay làm sao thay đổi đến như vậy hào sảng. Cái này cao độ tinh khiết bí kim chiến giáp dụ hoặc, quả thật cứ như vậy lớn. Cao thủ cũng hơi kinh ngạc, dù sao phía trước từ Bách Lý Thí Thiên nơi đó hỏi thăm thời điểm, thỉnh cầu giống Đồng Hải Sơn dạng này đại sư, ít nhất phải cần 300 vạn. Hắn phía trước từ Cựu Chân Đường, nên Xuân Đường có thể là làm không ít tiền, đầy đủ thanh toán cái này 100 vạn thù lao. Có thể hắn không nghĩ tới, vị này đồng đại sư thế mà chủ động xuống giá, hơn nữa còn là đánh gãy xương giá cả. Đây thật là quá tuyệt. Tốt. Cao thủ trực tiếp nhẹ gật đầu, lại nói tiếp, ta bây giờ đi về chuẩn bị tài liệu cùng tiền, chúng ta buổi sáng ngày mai gặp lại. Có thể, buổi sáng ngày mai ta liền xin đợi cổ lão đệ đại giá. Đồng Hải Sơn lòng tràn đầy vui vẻ, thậm chí còn chủ động đem Cổ Thiên Lạc cho đưa ra Phượng Tiên Cát. Lão đồng, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy ngươi chủ động giảm giá đâu. Nhìn qua cái kia càng lúc càng xa bóng lưng, Tôn Bình mặt lộ nghi hoặc nói, ngươi biết cái gì? Đồng Hải Sơn hừ lạnh một tiếng nói, đây chính là phần 96-7 siêu cao độ tinh khiết bí kim a. Ta sư phụ đều không thể có cơ hội chế tạo dạng này một bộ chiến giáp. Bây giờ ta có cơ hội, há có thể cứ như vậy bỏ lỡ. Đừng nói là 30 vạn, liền xem như không tiêu tiền, lão tử cũng nguyện ý. Nói xong, hắn quay người liền quay trở về Phượng Tiên Cát. Thật hay giả? Tôn Bình gãi đầu một cái, cảm giác có chút không thể nào tiếp thu được. Đổi lại là hắn lời nói, sợ rằng chẳng những sẽ không giảm giá, ngược lại sẽ còn tăng giá. Dù sao có thể cầm đến ra như thế cao độ tinh khiết người của bí kim, còn kém tiền sao? Thứ hai ngày 8 giờ, cao thủ liền xách theo ba cái dương, hai cái đại hào dương hành lý, cùng với một cái tiểu hào dương hành lý, đi vào Phượng Thiên Cát. Hai cái kia đại hào dương hành lý chứa chính là Xích Long để luyện ra cao độ tinh khiết bí kim, mà cái kia tiểu hào dương hành lý nha, tự nhiên là chứa 30 vạn tiền mặt. Hắn từ Cựu Chân Đường nên Xuân Đường nơi đó thu hoạch đến tiền mặt đều bị tồn tại tiểu ảnh nơi đó, căn vốn không có đặt ở trong ngân hàng. Cái này cái thế giới ngân hàng có chút kỳ quái, tiết kiệm tiền chẳng những không có lãi, ngược lại còn muốn giao nộp nhất định đảm bảo kim. Cho nên dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người là đem tiền khóa tại nhà mình trong hòm sắt, mà không phải tồn tại ngân hàng bên trong. Cao thủ cũng là cũng giống như thế. Cổ lão đệ, ngươi xem như tới. Đồng Hải Sơn sớm liền tại tầng một chờ, nhìn thấy Cổ Thiên Lạc đến phía sau, lập tức trên mặt nụ cười, chủ động tiến ra đón. Đồng đại sư, buổi sáng tốt lành. Cao thủ cùng hắn lên tiếng chào hỏi phía sau, liền cùng nhau ngồi chuyên dụng thang máy, đi tới tầng cao nhất văn phòng. Đồng Hải Sơn đầu tiên là kiểm tra một chút cái kia đại hào trong dương hành lý bí kim, quả nhiên như ngày hôm qua khối kia đồng dạng, độ tinh khiết đều tại phần 96-7. Đến mức cái kia tiểu hào trong dương hành lý 30 vạn tiền mặt, hắn là một cái đều không có nhìn. Cổ lão đệ, đây là chúng ta cần ký kết hợp đồng, ngươi nhìn một chút. Nếu như không có vấn đề lời nói, chúng ta liền ký hợp đồng a. Đồng Hải Sơn từ trong ngăn kéo lấy ra một phần Phượng Thiên Cắt chế tạo hợp đồng. Cao thụ nhìn kỹ một lần, cảm giác không có vấn đề gì, liền trực tiếp ký đại danh của mình, Cổ Thiên Lạc. Cổ lão đệ, hợp đồng này một phần cần lưu tại ta chỗ này, một phần thả ở chỗ của ngươi. Dưới tình huống bình thường, chế tạo một bộ chiến giáp cần chừng một tháng thời gian. Chiến giáp chế tạo xong phía sau, cổ lão đệ tự mình đến, hoặc là phái người mang theo phần này hợp đồng đến, đều có thể cầm tới hàng Đồng Hải Sơn đem bàn giao thời gian cùng tình huống, cũng kỹ càng bàn giao một phen. Cao Thụ nhẹ gật đầu, không có điều gì dị nghị. Sau đó, Đồng Hải Sơn liền đích thân mang theo Cao Thụ đi làm thân thể một cái số liệu kiểm tra đo lường. Dây vò sau một tiếng, cuối cùng là hoàn thành thân thể số liệu thu thập. Tại cái này một hạng giải quyết phía sau, chiến giáp chế tạo cũng coi như là tiến vào bình thường quá trình. Phượng Thiên Cát, chúng ta tháng sau gặp lại. Cao Thụ lưu lại cũng không có việc gì làm, dứt khoát cùng Đồng Hải Sơn tạm biệt, chuẩn bị trở về Thanh Nguyên thành phố. Chính mình vẫn là một cái học sinh cấp 3 đâu, vẫn là muốn đến trường A. Trở về Thanh Nguyên thành phố tốc hành đoàn tàu bên trên, Cao Thụ vẫn như cũng là cần cù chăm chỉ, khổ tu không ngừng. Cứ việc khoảng cách đả thông chính mình đầu thứ nhất kinh mạch, còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng tại cái này trong quá trình tu luyện, hắn cũng không cảm giác được bất kỳ khó chịu, chỉnh thể cảm giác vô cùng tơ lụa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Huyền Kinh Phi chờ 4 cái lao đăng kinh nghiệm, vô cùng thích hợp hắn. Tiếp xuống đâu, hắn chỉ cần dựa theo cái này 4 cái lao đăng tu hành phương thức, làm từng bước tu luyện, liền có thể đột phá đến Chu Thiên Tông Sư. Chương 346, Hầu Nghị Biên, chúng ta đã lâu không gặp. Chương 346, Hầu Nghị Biên, chúng ta đã lâu không gặp. Màn đêm buông xuống, giống như một hồ đầm nước, chìm ngập ban ngày ồn ào náo động. Trung Nam tỉnh Cửu Nguyên thành phố ngoại ô, nào đó tòa trang viên trong hậu hoa viên, vẫn là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Có thể tham gia trận này lộ thiên thể tối, vô luận nam nữ già trẻ, đều là trong tỉnh thượng lưu xã hội nhân vật. Như nào đó thị trưởng, như nào đó tập đoàn chủ tịch, lại như nào đó quan lớn tình nhân. Đã thành công tham tuyển thượng ủy hội Hầu Nghị Biên, đang ngồi ở viện tử nơi hẻo lánh, loay hoay hắn đổ nướng. Ngồi là xung quanh hắn, trừ mấy vị dáng người thức tha mỹ nữ bên ngoài, còn lại mấy vị đều không ngoại lệ, tất cả đều là trong tỉnh quan lớn. Ngày mai là chủ nhật, đại gia uống nhiều một chút. Ta nơi này chính là từ Hồng Phong Quốc lấy được 10 nhiều dương hồng cốc rượu, không say không về. Hầu Nghị Viên đem nướng xong thịt than giao cho bên cạnh thê tử phía sau, cười băng nói: "Lão hổ, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể lấy được hồng cốc rượu. Tại lưỡng quốc đối chọi gay gắt thời điểm, trừ chúng ta ngoài Hồ Đại Nghị Viên, đoán chừng cũng không có người có thể làm ra hồng cốc rượu." Hồ Đại ca tất nhiên nói như vậy, vậy ta tối nay khẳng định muốn uống thật sảng khoái. Tất cả mọi người không say không về, bất quá buổi tối bỏ sai giường, có thể cũng đừng trách ta. Ta liền biết tiểu tử ngươi lòng mang ý đồ xấu, nhớ thương tẩu tử mọi người xung quanh cười cười nói nói, bầu không khí chính tốt. Đúng lúc này, theo Hầu Nghị Viên 7-8 năm lâu thư ký lại đột nhiên xuất hiện ở trong hoa viên. Thư ký ánh mắt tại trong hoa viên nhìn xung quanh một vòng phía sau, cấp tốc đi tới Hầu Nghị Viên đám người vị trí xó xỉnh bên trong. Lại có việc. Hầu Nghị Viên nhìn hắn nhanh như vậy nhanh đi đến, không khỏi nhíu mày hỏi. Thư ký cũng không có trực tiếp ở trước mặt mọi người mở miệng, mà là cúi người tại bên hai, thấp giọng nói hai câu. Nghe xong hai câu này phía sau, Hầu Nghị Viên lập tức biến sắc. Đại gia tiếp tục chơi, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Hắn cùng mấy người khác đơn giản bàn giao một tiếng phía sau, liền lập tức đứng dậy, theo thư ký cùng rời đi hậu hoa viên. Mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen, tiếp tục ăn ăn uống uống, tìm tòi lục lọi. Tại thư ký dẫn đầu xuống, Hầu Nghị Viên đi tới trang viên nơi cửa sau, nơi đó chính ngừng lại một chiếc limousine. Người liền trên xe. Thư ký thấp giọng nói nói. Hầu Nghị Viên khẽ gật đầu, bước nhanh đi tới xe con phía trước. Cùng lúc đó, xe con cửa xe cũng theo đó chậm rãi kéo ra. Một cái thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, mang theo một bộ tơ vàng kính mắt trung niên soái ca chính ngồi ở trong xe, hướng về phía đi tới Hầu Nghị Viên vẫy vẫy tay. "Phao gì ở đại sứ?" Nhìn thấy đối phương phía sau, trong lòng Hầu Nghị Viên không khỏi giật nảy cả mình, nhưng mặt ngoài lại vẫn làm trấn định. Vừa rồi làm thư ký nói cho hắn, ngoại ngân tinh quốc giao đại sứ Phao gì ở muốn gặp hắn thời điểm, cả người hắn đều có chút mập bức. Dù sao trước đó, bọn họ chẳng qua là thấy chỉ là hai mặt mà thôi, liền sơ giao cũng không tính. Hắn người này đâu, biết rõ vô sự không đăng tam bảo điện đạo lý, cho nên hắn rất là hiếu kỳ. Vị này xưa nay lấy cứng rắn cổ tay chứ danh Phao gì ở đại sứ, đến tuột cùng là tìm hắn làm cái gì đến? Hầu Nghị Viên, chúng ta đã lâu không gặp. Phao gì ở lộ ra mang tính tiêu chí ôn nhu, có thể là khách khí nói. Xác thực, từ lần trước thượng kinh từ biệt phía sau, chúng ta có 2 tháng không thấy. Hầu Nghị Viên khẽ gật đầu, đơn giản nhớ lại một phen phía sau, mặt mỉm cười trả lời. Lần này ta đặc biệt từ thượng kinh đi tới Cửu Nguyên, chủ yếu là muốn mời Hầu Nghị Viên giúp cái chuyện nhỏ. Phao gì ở không nghĩ túi cái gì vòng tròn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. A, nghe nói như thế, Hầu Nghị Viên nhíu lông mày, có chút hiếu kỳ nói, không biết Phao gì ở đại sứ muốn hổ mộ hỗ trợ cái gì à? Ta muốn ngươi giúp ta bắt lấy một người. Phao gì ở cái kia nút ở kính mắt phía sau hai mắt, lóe ra hào quang cựu hận. Hầu Nghị Viên thấy thế, chợt nhớ tới, có vẻ như phía trước tại Thanh Nguyên thành phố chết cái kia 4 cái ngân tinh quốc học sinh trao đổi, hình như trong đó một vị chính là vị này Phao gì ở đại sứ chết tử. Hắn nhớ tới lúc trước chuyện này nguyên náo rất lớn, nhưng về sau nhà, bởi vì Phao gì ở gia tộc ra một vài vấn đề liền không giải quyết được gì. Chẳng lẽ Phao gì ở là muốn để hắn hỗ trợ đi tóm lấy hung thủ giết người? Này ngược lại là đủ khả năng sự tình. Chỉ bất quá cái này giết chết 4 cái học sinh trao đổi hung thủ cụ thể là ai, hắn còn phải từ cảnh sát bên kia điều tra một chút. Không biết đại sứ muốn ta hỗ trợ bắt là ai? Sắc mặt Hầu Nghị Viên bình tĩnh hỏi. Hỏa, mây, tà, thần. Phao gì ở nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi từ trong miệng thốt ra 4 chữ này. Hỏa, hỏa vân tà thần. Nghe đến cái tên này, sắc mặt của Hầu Nghị Viên nháy mắt biến đổi, mới vừa rồi còn là hồng quang đầy mặt, nhưng bây giờ là hơi có chút trở nên trắng. Hắn là Trung Nam tỉnh người địa phương, làm sao có thể không biết Hỏa Vân Tà Thần cái tên này. Đây chính là Diệt Cửu Chân Đường, nên Xuân Đường tông sư cấp cao thủ a. Càng quan trọng hơn là, đoạn thời gian trước Thanh Nguyên thành phố địa hạ loại nhân chi thai, có thể là từ vị này tông sư giải quyết. Hắn hổ mô nhân giải mấy cái đầu, lại dám đi bắt một vị tông sư. Đối, chính là Hỏa Vân Tà Thần. Phao Dì ở dùng sức nhẹ gật đầu nói, ta nghĩ mời hồ nghị viên giúp ta bắt lại hắn. Phao Dì ở đại sứ, ngài đừng nói giỡn. Ta mặc dù thành công trúng tuyển thượng ủy hội nghị viên, nhưng cuối cùng vẫn là một người bình thường, làm sao có thể bắt lấy một vị tông sư cấp bậc cao thủ. Hồ nghị viên lắc đầu liên tục. Hắn còn có càng thêm ngày mai tốt đẹp chờ đợi đi hưởng thụ đâu, không đáng gấp gáp như vậy đi tìm đường chết. Hồ nghị viên ngươi đừng nội cự tuyệt ta. Ta đương nhiên biết, cái kia Hỏa Vân Tà Thần là tông sư cấp bậc cao thủ. Thậm chí tại mấy ngày phía trước, hắn còn đánh chết Tam Phật hội ba tên đỉnh cấp tông sư. Phạo Dì ở khẽ mỉm cười, chậm rãi nói xong. Có thể nghe đến đó Hồ nghị viên lại không tự chủ được run lập cập. Ô mẹ nó, nói đùa cái gì? Ba cái đỉnh cấp tông sư đều chết tại trên tay của Hỏa Vân Tà Thần, cái kia còn để hắn đi bắt đối phương. Cái này mẹ nó không phải lão thọ tinh uống thạch tín, ngại chính mình mệnh dài sao? Ta sẽ từ Đại Tuyết Sơn bên kia mời đến bốn tên đỉnh cấp tông sư, để cho bọn họ tới trợ giúp Hồ nghị viên ngươi bắt được cái kia Hỏa Vân Tà Thần. Phạo Dì ở thấy hắn như thế không chịu nổi, trong lòng thật là xem thường. Nhưng tại mặt ngoài, hắn nhưng là bộ kia ôn tồn lễ độ người khiêm tốn dáng dấp. Chỉ có khi nhắc tới Hỏa Vân Tà Thần bốn chữ này thời điểm, mới sẽ nghiến răng nghiến lợi, toát ra phẫn nộ cùng cừu hận. Phao Dì ở đại sứ, ngài vẫn là đi mời người khác a. Ta người này nhát gan, lại không muốn đi trêu chọc cái gì tông sư. Hồ nghị viên vẫn như cũng là không ngừng lắc đầu. Ta có thể giúp Hồ nghị viên làm ra hai cái bái nhập Đại Tuyết Sơn môn hạ danh ngạch. Phao Dì ở không nhanh không chậm đưa ra hai ngón tay. Lớn, Đại Tuyết Sơn, danh ngạch. Lần này, Hồ nghị viên ngược lại là không có giống phía trước như vậy vội vã cự tuyệt. Bởi vì hắn biết, cái này Đại Tuyết Sơn có thể là Ngân Tinh Quốc võ đạo thánh địa a, toàn thế giới không biết có bao nhiêu võ giả đều muốn bái tại Đại Tuyết Sơn môn hạ. Thiên Võ Quốc bởi vì lập quốc mới bắt đầu, trong đội không ít thế gia cùng võ đạo môn phái, làm cho võ đạo phương diện thực lực xa kém xa nắm giữ Đại Tuyết Sơn bực này võ đạo thánh địa Ngân Tinh Quốc. Dù cho lập quốc về sau, Thiên Võ Quốc cao tầng lại thiết lập rất nhiều đại học, dùng cái này đến tuyển nhận dân gian ưu tú võ đạo thiên tài. Nhưng những cái kia thành lập mới bất quá hơn trăm năm đại học, làm sao có thể cùng đứng sừng sững mấy ngàn năm võ đạo thánh địa so sánh? Đừng nhìn Phao Dì ở chỉ cho ra chỉ là hai cái danh lệch, nhưng chỉ bằng hai cái này danh lệch đủ để khuấy động toàn bộ Thiên Võ Quốc võ đạo giang hồ. Chương 347, đại sứ, ngài đây là. Chương 347, đại sứ, ngài đây là. Hai cái Đại Tuyết Sơn nhập môn danh ngạch hồ nghị viên cho mày, khuôn mặt biểu lộ phức tạp. Hắn không thể không thừa nhận, dạng này thù lao để hắn động tâm. Trung Nam tỉnh Hồ gia xem như năm đó lập quốc công vân nhà, tự nhiên là nắm giữ võ đạo truyền thừa. Bất quá Hồ gia cùng Đại Tuyết Sơn so sánh, kém đến có thể là 10 vạn 8 ngàn bên trong. Nếu như có thể từ trong nhà chọn lựa hai tên thiên tài tử đệ, cùng nhau đưa đi Đại Tuyết Sơn đào tạo sâu, chưa hẳn bồi dưỡng không ra Hồ gia vị thứ hai tông sư. Nhưng dạng này dụ hoặc thù lao, cũng liền mang ý nghĩa nguy hiểm cực lớn. Dù sao đây chính là Hỏa Vân Tà Thần a. Sức một mình giải quyết địa hạ loại nhân chi thai đỉnh cấp tông sư, một người diệt nên xuân đường, cựu chân đường cả nhà trên dưới, liền bộ thi thể đều không có lưu lại sát nhân của ma. Còn có vừa rồi Pháo Dì ở nói tới, lấy một đi ba, đánh giết ba tên đỉnh cấp tông sư tuyệt thế ngon nhân. Giống như vậy nhân vật, quốc gia pháp luật đã rất khó chế hành ở đối phương. Vì hai cái Đại Tuyết Sơn nhập môn danh ngạch, rất có thể dựng vào cái này gia tộc, cái này thích hợp sao? Tại kinh lịch một phen kịch liệt tư tưởng bật lộn phía sau, Hầu nghị viên hít sâu một hơi, lắc đầu nói, Pháo Dì ở đại sứ, ngài vẫn là tìm những người khác à? Ân. Pháo Dì ở nghe vậy, sắc mặt hơi có vẻ không vui. Cái này đều mở ra hai cái Đại Tuyết Sơn danh ngạch, tên trước mắt này thế mà còn là không dám. Hồ nghị viên, ta thật không biết ngươi đang sợ cái gì. Chỉ bằng hắn giết Tam Phật hội ba cái kia tông sư sao? Lần này, ta có thể là từ trên Đại Tuyết Sơn mời tới bốn vị đỉnh cấp tông sư. Vô luận là nhân số, vẫn là thực lực, đều là ta bên này chiếm ưu. Chỉ cần có thể bắt lấy cái kia Hỏa Vân Tà Thần, ta cam đoan hắn sẽ không còn trên thế giới này lộ diện. Pháo Dì ở như cũ chưa từ bỏ ý định, tiếp lấy tiếp tục khuyên nhủ. Pháo Dì ở đại sứ, ta rất muốn hỏi một câu, ngươi tại sao muốn để ta giúp chuyện này đâu? Nói thật, toàn bộ trong Trung Nam tỉnh, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý là hai cái này danh lệnh, giúp ngươi đi tóm lấy Hỏa Vân Tà Thần. Hồ nghị viên hỏi trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc. Phao Dì ở nghe vậy, cười nhạt nói, đó là bởi vì ta tin được Hồ nghị viên nhân phẩm của ngươi. Ha ha. Hồ nghị viên cười ha ha, nghĩ thầm chính mình cái dám nhân phẩm a. Hắn xem chừng, cái này Phao Dì ở vô cùng có khả năng trước đó, còn từng đi tìm qua Trung Nam tỉnh mặt khác quá lớn. Nhưng những người này phản ứng, sợ rằng giống như hắn, khi nghe đến Hỏa Vân Tà Thần bốn chữ này một cái mắt, liền bản năng mở miệng từ chối nhã nhặn. Phao Dì ở đại sứ, ta bên kia còn có chuyện muốn làm, liền đi trước. Hồ nghị viên có thể không muốn trêu chọc cái kia sát thần, cho nên cảm giác phải sớm thoát thân thì tốt hơn. Đang lúc hắn chuẩn bị mở cửa xe lúc xuống xe, Phao Dì ở nhưng là đột nhiên rối với tay nắm lấy cánh tay của hắn. Đại sứ, ngài đây là. Hồ nghị viên nhíu mày, cái này có ý tứ gì, còn muốn ép mua ép bán không được. Phao Dì ở nguyên bản khuôn mặt tươi cười, dần dần thay đổi đến lạnh nhạt, đồng thời hừ lạnh nói, các ngươi người Thiên Võ Quốc quả nhiên đều là đồ hèn nhát. Chỉ là một cái Hỏa Vân Tà Thần, thế mà liền đem các ngươi những này quan lớn dọa sợ. Ngươi Hồ nghị viên đang chờ muốn nói cái gì thời điểm, ngồi ở chỗ kế bên tài xế người kia lại đột nhiên xoay đầu lại. Người này không sai biệt lắm 40-50 tuổi bộ dạng, dưới cằm có lưu một sợi râu dê, trên đầu khắp nơi trùi lủi. Hồ nghị viên, nhìn xem con mắt của ta. Quang đầu nam mặt mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe đến thanh âm của hắn phía sau, Hồ nghị viên cả người giống như là chúng ma đồng dạng, máy móc xoay đầu lại, nhìn về phía quang đầu nam hai mắt. Hồ nghị viên, ta cần ngươi trợ giúp Phạm Dị ở, đi tìm đồng thời bắt lấy cái kia Hỏa Vân Tà Thần. Ngươi sẽ hỗ trợ? đúng không, bạn tốt của ta? Trong mắt của quang đầu nam hiện lên một vệt tia sáng yêu dị, tiếp tục nói, đương nhiên, bạn tốt của ta. Hầu nghị viên thần sắc có chút ngốc trệ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Vậy liên tốt, nhớ kỹ tất cả những thứ này, bạn tốt của ta. Quang đầu nam thấy thế, hài lòng cười cười phía sau, thuận thế xuống xe hỗ trợ kéo cửa xe ra. Hầu nghị viên đột nhiên run lập cập, sau đó biểu lộ nháy mắt khôi phục bình thường. Sau khi xuống xe, hắn lập tức đối với thư ký vẫy vẫy tay. Chờ đối phương đi tới trước người phía sau, hắn lại thấp giọng mở miệng nói, trở về để cấp dưới các thị cảnh cục tìm kiếm Hỏa Vân Tà Thần vết tích. Cơ hội nếu như thích hợp, liền đem người này bắt về cho ta. Hỏa Vân Tà Thần. Thư ký nghe đến bốn chữ này, lập tức cực kỳ hoảng sợ nói, lão bản, vị kia chúng ta có thể là không thể trêu vào a. Đây là mệnh lệnh. Hầu nghị viên liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt không vui nói. Thư ký cảm giác nhà mình lão bản ánh mắt có chút không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, hắn lại nói không nên lời, đành phải gật đầu đáp, là, lão bản. Hầu nghị viên gật đầu phía sau, quay người đi vào cửa sau. Thư ký thấy thế, thì là tăng nhanh bước chân, cấp tốc đuổi theo. Nhìn qua hai người thân ảnh rời đi phía sau, cái kia dâu dê quang đầu nam khẽ mỉm cười nói, ta đã sớm nói, trực tiếp để ta thôi miên bọn họ, chẳng phải giải quyết sao? Cần gì phải ăn nói khép nép, còn muốn hứa hẹn Đại Tuyết Sơn danh ngạch sao? Phao gì ở nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng không biết tiên võ quốc mấy cái này còn lớn, thế mà như thế sợ chết. Một cái chỉ là tông sư, vậy mà liền đem bọn hắn dọa thành chim cút. Bọn họ sợ chết không thật là tốt sao? Quang đầu nam khẽ mỉm cười nói, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta Ngân Tinh Quốc sẽ đem cái này yếu đuối hàng xóm triệt để thôn vệ hết. Phao gì ở khẽ gật đầu, nhưng cũng không tại cái đề tài này bên trên nói thêm cái gì. Hắn nhìn thoáng qua trên điện thoại thời gian, sau đó hỏi, người cái kêu ba vị sư minh lúc nào mới có thể đến? Không biết, đại khái ngày mai, có lẽ hậu tiên, dù sao không cao hơn một tuần chính là. Quang đầu nam ngáp một cái, thuận miệng trả lời. Tốt, lên xe a, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Phao gì ở chào hỏi đối phương sau khi lên xe, liền phân phó tài xế đem chiếc xe mở đến Ngân Tinh Quốc chú Cửu Nguyên thành phố lãnh sự quán. Hồ gia xem như trung nam tỉnh địa lâu xả, nắm giữ lực lượng vượt xa người bình thường tưởng tượng. Còn không có qua một giờ, vô luận là bạch đạo, vẫn là hắc đạo, toàn bộ đều tiếp thu lấy bắt lấy Hỏa Vân Tà Thần mệnh lệnh. Thanh Nguyên thành phố, cục cảnh sát, cục trưởng văn phòng bên trong. Hầu lão cục trưởng gương mặt dàn mua kia bên trên, tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Lão cục trưởng, để chúng ta đi bắt Hỏa Vân Tà Thần, cái này rốt cuộc là ý gì a? Ngồi tại bàn làm việc đối diện Lưu Hành, vừa rồi tại tiếp vào mệnh lệnh này lúc, cả người đều mở bức. Để bọn họ đám này cảnh sát bình thường đi bắt Hỏa Vân Tà Thần, cái này mẹ nó không khác hẳn với để chuột đi bắt lão hổ a. Nói đùa cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao là phía trên mệnh lệnh. Hầu lão cục trưởng lắc đầu, hắn cũng không biết phía trên đây là đến tột cùng lên cơn điên gì. Cái kia Hỏa Vân Tà Thần hắn đã từng hiểu qua một phen, đánh giá chỉ có bốn chữ, đó chính là tuyệt thế hung nhân. Giống như vậy hung nhân há lại bọn họ chỗ có thể bắt lấy, nhưng phía trên ra lệnh lại không quá tốt tiêu cực ứng đối, cho nên liền chậm rãi tìm đi. Mẹ nó, lần trước địa hạ loại nhân xâm lấn, phía trên liền cái giấm đều không có. Kết quả hiện tại, thế mà để chúng ta đi bắt cứu vớt Thanh Nguyên thành phố Hỏa Vân Tà Thần, phía trên những người kia nào là để lừa đã sao? Lưu Hành tức giận bất bình nói. Tốt, đừng oán trách, đi chấp hành nhiệm vụ a. Hầu lao cục trưởng xua tay, đem Lưu Hành đuổi ra khỏi văn phòng. Chương 348, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Chương 348, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Làm cao thụ trở về trấn uy võ có lúc, đã là buổi tối 10 giờ nhiều. Đem so sánh với nửa năm trước, tốc hành đoàn tàu lại tăng tốc độ, từ Trung Nam tỉnh đến Thanh Vân tỉnh đã rút ngắn đến 11 giờ tả hữu. Trên người hắn mang theo võ quán chìa khóa, không làm kinh động đã ngủ lại ra, trực tiếp quay trở về tầng 2 phòng thử nghiệm. Đơn giản rửa mặt một phen phía sau, hắn nằm lại đến chính mình chăn đệm nằm dưới đất bên trên, hai mắt nhắm lại, rất nhanh tiến nhập mơ ngộng. Hôm nay gió đêm có chút ồn ào náo động, thổi đến cửa sổ phanh phanh rung động. Cao thụ chậm rãi mở hai mắt ra, chính mình lại về tới Tây Hoa khu cái gian phòng kia trong căn hộ. Ban ngày tu luyện, buổi tối còn muốn cày quái, ai còn có thể so sánh ta chăm chỉ hơn đâu. Hắn rời giường duỗi lưng một cái, sau đó đem tiểu ảnh cùng Xích Long từ trong thức hải không gian thả ra. Đem so sánh với phía trước, Xích Long càng thêm kính cẩn nghe theo. Dù sao lại thêm một tôn bạch Phật, mặc dù không giống hát Phật như vậy làm nó cảm thấy hoảng hốt, nhưng bao nhiêu vẫn cảm giác được một chút áp lực. Nó bị này nhân loại chủ nhân, hiển nhiên muốn so nó trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Cao thụ không có đi để ý tới Xích Long thái độ biến hóa, mà là để tiểu ảnh tiếp tục lấy ra những cái kia bí kim khoáng thạch cùng vũ khí, giao cho Xích Long đến tiến hành luyện hóa tinh luyện. Sau đó, hắn lại tới bên cạnh trước cửa phòng, dựa theo ám hiệu gõ vang cửa phòng. Nô lão đệ. Mỗi một lần mở cửa thấy được Ngô Ngạn Tổ trong lòng Thái Chính Diệp, đều sẽ cảm giác được một loại trước nay chưa từng có yên ổn. Chúng ta tiếp tục thí nghiệm. Cao thụ cùng Thái Chính Diệp cùng nhau sau khi vào phòng, nhìn thấy cái kia bút bê vải như cũ để lên bàn. Hắn cầm qua bút bê vải, lại đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn, tiếp tục chính mình thí nghiệm. Thái Chính Diệp cũng không biết hắn đến tột cùng muốn làm những thứ gì. Mấy lần trước thí nghiệm, tất cả đều là thất bại mà kết thúc. Dù sao cái kia bút bê vải liền một chút xíu phản ứng đều không có. Lần này đâu, lại có hay không sẽ thành công đâu. Hắn không biết, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên quan sát. Trong nháy mắt, chính là một giờ. Thái Chính Diệp nhìn đến thằng ngáp, suýt nữa đều nhanh muốn ngủ thiếp đi. Liền làm hắn chuẩn bị từ trên ghế xa lọn, duỗi người một cái thời điểm, chợt phát hiện cái kia bút bê vải cánh tay vậy mà động gậy một cái. A! Bất thình lình biến hóa, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Làm sao vậy, Thái đại ca? Cao thụ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nghi hoặc hỏi. Nô lão đệ, Vừa rồi cái kia bút bê vải cánh tay bỗng lúc đích. Thái Chính Diệp rất là kích động, giống như là thấy quỷ, âm điệu đều có chút thay đổi. Cao Thụ nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn biết Thái Chính Diệp khẳng định là sẽ không lừa gạt mình, như vậy thời gian dài như vậy cố gắng, rốt cục là muốn thu về đến báo sao. Tiếp xuống, hắn một bên tiếp tục rót điểm kinh nghiệm, một bên thì là quan sát đến bút bê vải phản ứng. Rất đáng tiếc, bút bê vải từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm biến hóa. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Thái Chính Diệp thấy thế, không khỏi có chút vào đầu, trên mặt cũng lộ ra mấy phần xấu hổ. Lại qua sau một tiếng, Cao Thụ khe khẽ thở dài, đem bút bê vải thả về tới trên mặt bàn, sau đó đối với Thái Chính Diệp nói, "Thái đại ca, ta đi ra, ngươi đóng kỹ cửa lại a." "Tốt, nô lão đệ." Thái Chính Diệp có chút xin lỗi cười cười. Tại đem Ngô Ngạn Tổ đưa đi phía sau, hắn một lần nữa trở về tới trước bàn, nhìn thoáng qua trên mặt bàn bút bê vải. Vẫn là như thế cũ kỹ, gần như cùng trước đây không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng lại tại hắn nhìn chằm chằm bút bê vải nhìn thời điểm, trước mắt tựa hồ có xuất hiện ảo giác, cái kia bút bê vải vậy mà đối với hắn nháy nháy mắt. "A." Thái Chính Diệp dọa đến lại là một tiếng kinh hô. Đồng thời liên tiếp lui về phía sau đến ghế sofa phụ cận. "Náo quỷ, không thể nào." Hắn hít sâu một hơi, dụi dụi con mắt, một lần nữa nhìn về phía bút bê vải. Nhưng lúc này bút bê vải nhưng là không nhúc đích, giống như lúc trước. Khả năng là thức đêm có chút buồn ngủ, vẫn là đi ngủ sớm một chút a. Thái Chính Diệp cảm giác chính mình rất có thể là bởi vì thức đêm dẫn đến có chút hoa mắt, cho nên liền không có để ở trong lòng, quay người vào phòng ngủ. Cùng lúc đó, ngồi tại trên bàn bút bê vải thì hơi hơi chuyển bên dưới đầu, nhìn về phía phòng ngủ phương hướng. Sáng sớm hôm sau, Cao Thụ đúng giờ từ trong mộng cảnh thế giới trở về. Ngày hôm qua mượn nhờ mộng cảnh cự xà, lại là hung hăng quét một đêm quái, đồng thời hắn còn tìm đến một chiếc có thể mở xe buýt. Hắn chuẩn bị dùng chiếc này xe buýt, đem Thái Chính Diệp đám người đưa đến đệ nhất trung học, sau đó tại nơi đó thành lập người sống sót doanh địa. Kế tiếp đâu, hắn chuẩn bị thử nghiệm đi hướng Minh Vương tự bên kia nhìn xem tình huống. Dù sao khu hồn linh liền là tới từ Minh Vương tự, chẳng qua là bị ấn hải đánh cắp. Bây giờ không có khu hồn linh phía sau, Minh Vương tự bên kia lại là một cái tình huống như thế nào đâu. Lại sau này, hắn còn muốn đi Huyền Kính quán nhìn xem. Cái kia mang theo một chiếc gương linh khí người thần bí, chỉ dẫn nữ nhi bảo bối của hắn tiến về Huyền Kính quán. Đáng tiếc nữ nhi bảo bối trưởng thành kế hoạch bị hắn cho triệt để đánh gãy, cho nên hắn chuẩn bị thay thế nữ nhi bảo bối tiến về Huyền Kính quán. Tạm thời an bài một cái trong mộng cảnh thế giới kế hoạch phía sau, Cao Thụ cấp tốc rửa mặt một phen, sau đó trở về tầng một chuẩn bị ăn điểm tâm. "Tiểu Thụ, ngươi trở về lúc nào?" Nhìn thấy Cao Thụ xuất hiện, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. "Đêm qua 10 giờ nhiều, sợ quấy rầy các ngươi đi ngủ, liền không có đánh thức các ngươi." Cao Thụ đặt mông ngồi ở tốt bên người muội muội, thuận miệng giải thích nói. "Tiểu Thụ, hậu thiên thứ hai các ngươi liền khai giảng. Hôm nay chúng ta cuối cùng ở một ngày, ngày mai liền chuyển đi về nhà ở." Cao Mẫu nhìn thoáng qua ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan như tử, tức giận nói: "Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Bây giờ Thanh Nguyên thành phố triệt để thoát khỏi dưới mặt đất nhân loại vấn đề, cho nên xã hội đã chậm rãi khôi phục bình thường." "Biết." Cao Thụ nhẹ gật đầu, dư quang liếc qua ngồi tại muội muội ngoan một bên khác Nhan Đại Hoa Khôi. Đáng tiếc cái này thời gian dài, hắn chiếu cố luyện võ bày sự tình, đều quên cùng giáo hoa câu thông tình cảm. Thật sự là quá thất bại. Ăn xong điểm tâm phía sau, Cao Thụ thói quen mở ra điện thoại, xem một cái trong ngư long nhóm trò chuyện tình huống. Cái này xem xét không sao, hắn phát hiện lớn nhà thế mà tại nhiệt liệt thảo luận một việc. Đó chính là toàn bộ trong Trung Nam tỉnh, Hắc Bạch hai đạo vậy mà đều đang tìm kiếm Hỏa Vân Tà Thần bóng dáng. Kim Chân Châu, Trung Nam tỉnh bên kia cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào, thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bách Lý Thi Thiên nghiêm chỉnh mà nói, Hỏa Vân Tà Thần cũng không có làm chuyện khác người gì a. Bọn họ vì cái gì muốn tìm Hỏa Vân Tà Thần đâu? Vũ Văn Kình Thiên, ta nhớ kỹ Thanh Nguyên thành phố địa hạ loại nhân chi thai, không phải liền là bị Hỏa Vân Tà Thần giải quyết sao? Bọn họ chẳng lẽ là uống lộ thuốc? Vừa giúp chắc bên trong những người khác cũng đều nhộn nhịp phát biểu, thảo luận liên quan tới Hỏa Vân Tà Thần vấn đề. Thông qua mọi người đối thoại, Cao Thụ nhìn ra phần này tương quan mệnh lệnh, tựa hồ là từ trong tỉnh phát xuống. Vô luận là Hắc đạo, vẫn là Bạch đạo, đều tại cái này phần mệnh lệnh cuốn theo bên dưới, tìm kiếm đồng thời bắt lấy Hỏa Vân Tà Thần. Cái này để hắn không khỏi có chút nhíu mày. Đi qua một đoạn thời gian bên trong, trừ xử lý mấy cái kia muốn câu cá tam Phật hội ngoại tà giáo đồ, hắn cũng không có làm sự tình khác cả. Trong tỉnh quan lớn chẳng lẽ thật sự là uống thuốc? Chương 349, hắn xứng đáng chúng ta sao? Chương 349, hắn xứng đáng chúng ta sao? Nam Giao, Triệu Gia Trang Viên. Triệu Khang Sinh đám người lại lần nữa tập hợp tại Trang Viên Hậu Hoa Viên bên trong. Trải qua khoảng thời gian này thí nghiệm thuốc, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui sướng nụ cười. Ta nghe nói gần nhất trong tỉnh có người muốn bắt Hỏa Vân Tà Thần. Liên tại đại gia thấp giọng giao lưu uống thuốc cảm thụ lúc, cùng Dương Khải ngồi cùng một chỗ điền trình, đột nhiên lên tiếng hỏi. Dương Khải nghe vậy, khẽ bước cằm nói, không sai, nghe nói tựa như là hầu nghị viên bên kia mệnh lệnh. Sự chú ý của mọi người lập tức liền bị hai người này đối thoại hấp dẫn lấy. Hồ Nghị Viên không phải là Trung Nam Hồ gia vị kia nghị viên? Ta nghe nói hắn tựa như là thành công chúng tuyển thượng ủy hội nghị viên. Cái gì tốt giống a, lấy người của Hồ gia mạch tuyển chọn không lên mới là chuyện hiếm lạ đâu. Hồ gia mặc dù lợi hại, nhưng làm sao dám đi treo chọc Hỏa Vân Tà Thần? Đúng vậy a, Hồ gia hình như có tông sư a. Nhưng Hỏa Vân Tà Thần có thể là diệt nên Xuân Đường ngâm nhân, Hồ gia dám đi treo chọc Hỏa Vân Tà Thần, thật không sợ bị diệt môn sao? Hỏa Vân Tà Thần chẳng lẽ dám diệt Hồ gia? Cái này chẳng phải là muốn cùng chính phủ đối nghịch? Ha ha, liền cho phép hắn Hồ Nghị Viên hạ lệnh bắt lấy Hỏa Vân Tà Thần, không cho phép Hỏa Vân Tà Thần diệt Hồ gia. Đại gia nghị luận ở Mỹ, quan điểm không sai biệt lắm. đó chính là vị kia hồ nghị viên não bị lừa đá, em đẹp đi trêu chọc Hỏa Vân Tà Thần làm cái gì? Vị kia có thể là giết người vô số ngon nhân. Thật muốn chọc giận đối phương, đoán chừng Trung Nam Hồ gia liền muốn trở thành lịch sử. Tốt, phía chính phủ sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ. Triệu Khang Sinh nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt bàn đá, gián đoạn đại gia thảo luận. Sau đó, hắn ánh mắt trôi hướng Điền Trình, mặt mỉm cười hỏi, "Điền Trình, ngươi cảm giác gần đây làm sao?" Điền Trình một mặt hưng phấn, sắc mặt tưởng hồng nói, "Vô cùng tốt, tốt đến khó có thể tin. Những ngày này ta không ngừng dùng linh lực, tại đem hoàn toàn luyện hóa phía sau, khí huyết số liệu tương đối phía trước, gần như đều nhanh muốn tăng trưởng một lần. Ta quả thực đều không thể tin được, trên thế giới vậy mà còn biết tồn tại dạng này linh dược không, dù cho nói là tiên dược, cũng hào không quá đáng." Đồng dạng uống thuốc Hà Văn Đông, cũng theo sát phía sau nói, "Ta cũng đồng dạng. Linh dược hiệu quả thực sự là quá thần kỳ. Ta cảm giác nhiều lắm là lại cần một tháng, ta liền có thể đột phá nhất cấp võ giả khí huyết tiêu chuẩn. Nếu là nửa năm lời nói, khẳng định sẽ đạt tới nhị cấp võ giả tiêu chuẩn." Nói lời nói này thời điểm, Hà Văn Đông có thể nói là hăng hái, tinh thần phấn chấn. Cao thủ tiên kia, bằng vào linh dược hiệu quả, an cấp thiên tài chi danh, quả thật đáng ghét. Bây giờ cho ta đầy đủ thời gian cùng linh dược, ta cũng đồng dạng có thể đột phá đến nhị cấp võ giả tiêu chuẩn. Đến lúc kia, ta cũng sẽ trở thành vạn chúng ngưỡng vọng thiên tài. Hắn ở trong lòng tràn đầy tự tin thầm nói. Tao Bình ha ha cười nói, cái này linh dược hiệu quả, thật là bất phàm. Bất quá đáng tiếc là, chúng ta còn tạm thời không biết cái này linh dược phối phương. Nếu như có thể đem phối phương đoạt tới tay lời nói không chừng đều có thể đại lượng chế tạo tam cấp võ giả. Nếu có thể tuyển nhận một chút thiên phú người càng tốt hơn đi bảo, có lẽ thành tiểu tông sư cũng không phải việc khó gì. Nghe xong ba người này phát ngôn phía sau, trên mặt Triệu Khang Sinh lộ ra rõ ràng nụ cười. Lâm Vọng, ngươi đây, cảm giác làm sao? Hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Lâm Vọng. Phía trước Tào Bình tu hồi linh dược lúc, Lâm Vọng cũng không có tham dự đại gia thí nghiệm thuốc. Nhưng lần trước tụ hội bên trong, Điền Trình cùng Tào Bình đám người khí huyết số liệu đều có khác biệt trình độ tăng lên, hơn nữa còn không có nửa điểm tác dụng phụ. Dạng này có thể nói hoàn mỹ linh dược, cũng để cho Lâm Vọng cảm thấy động tâm. Kết quả là, hắn cũng gia nhập vào dùng đại quân bên trong. Rất tốt. Lâm Vọng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười nói, nếu như có thể để cho ta một mực dùng dạng này linh dược, có lẽ 20 năm bên trong, ta liền có thể thành tựu tông sư. Tê nghe nói như thế, mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn hướng ánh mắt của Lâm Vọng, nháy mắt liền có biến hóa. Quả nhiên a, thiên phú của Lâm Vọng mới là chúng người bên trong tốt nhất. Giống Tào Bình, Điền Trình dạng này người bình thường, cho dù cho bọn họ dùng 20 năm linh dược, cũng vô pháp thành tựu tông sư. Đại gia yên tâm, tất nhiên cái này loại linh dược có hiệu quả, như vậy ta Triệu Khang Sinh vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem linh dược phối phương lấy đến trong tay. Đến lúc kia, các vị đang ngồi ở đây, cùng với các vị người nhà đều có thể dựa dẫm vào ta cầm tới linh dược. Triệu Khang Sinh vô bộ ngực của mình, hướng mọi người bảo đảm nói. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, Tào Bình từ cao thủ bên kia trộm được linh dược, hiệu quả sẽ có tốt như vậy. Đáng tiếc là, hắn đã bỏ qua luyện võ niên kỷ, nếu không cũng sẽ gia nhập vào chúng người bên trong. Bất quá hắn mặc dù đi không được võ đạo, nhưng nhi tử của hắn, tôn tử lại có thể. Chỉ cần có thể làm đến linh dược bồi dưỡng, đại lượng sinh sản lời nói, nhi tôn của hắn đều sẽ trở thành tam cấp võ giả, thậm chí là tông sư. Đến lúc kia, liền người của Du Long Tổng hội cũng phải nghe phân phó của hắn. Cái kia sợ rằng muốn thành lập một cái quốc trung chi quốc, cũng chưa chắc không thể. Nghĩ tới đây, hắn hùng tâm trang chi đã đói khát khó nhịn. Nghĩ muốn cầm tới linh dược phối chế phương thuốc, sợ rằng có chút không dễ. Lâm Vọng đuốt ve cằm của mình, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói: "Đang Vũ lão gia hỏa này, dầu muối không vào, mềm không được cứng không xong, có chút khó đối phó." Tào Bình đi theo nhẹ gật đầu, tràn đầy đồng cảm nói: "Dương Khải nghe vậy, cười hắc hắc nói: "Đàng lão đầu mặc dù khó đối phó, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Nhược điểm của hắn, ngay tại ở cái kia cao thụ." Nghe nói như thế, mọi người tại đây lập tức hai mắt tỏa sáng. Đàng lão đầu giống như là mao trong hầm tảng đá, vừa thối vừa cứng, còn cùng Phùng lão đầu giao hảo, khó đối phó. Nhưng cao thụ chỉ là một cái tiểu thọ tệ tử, đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Muốn ta nói, chúng ta không bằng giả bộ bọn cướp, đem cái kia cao thụ trực tiếp cho trói lại. Sau đó thì sao? Gọi điện thoại cho Đàng lão đầu, để hắn ngoan ngoãn giao ra linh dược phối trí phương thuốc. Tào Bình trong đầu linh quang lóe lên, đem ý nghĩ của mình nói ra. Cái này không tốt lắm đâu. Nói thế nào đại gia cũng đều là Du Long nhất mạch hậu nhân, Lâm Vọng cảm giác bắt cóc gì đó, có chút quá đáng. Cái này có cái gì không tốt? Điền Trình cười lạnh một tiếng nói, cái kia linh dược phối phương, khẳng định là Đàng lão đầu từ chúng ta Du Long nhất mạch tàng thư bên trong tìm tới. Cho nên nói, cái kia linh dược vốn là có lẽ thuộc tại chúng ta Du Long nhất mạch mọi người. Có thể Đàng lão đầu đâu? Lại chỉ cấp cao thủ cái kia tiểu thỏ tệ tử dùng. Hắn xứng đáng chúng ta sao? Hà Văn Đông cũng đi theo mở miệng nói, Điền Thúc nói không sai. Linh dược vốn chính là đồ đạc của chúng ta, kết quả lại làm cho Đàng lão đầu cho giấu đi. Hắn làm như vậy, đã là bất nhân bất nghĩa. Cho phép hắn làm được sớm nhất, không cho phép chúng ta làm 10 năm sau. Cái này vừa nói, mọi người lại là lần lượt nhẹ gật đầu, bày tỏ tán đồng. Cái kia linh dược tất nhiên là Du Long nhất mạch lưu truyền xuống, cái kia đại gia liền đều có tư cách phân phối. Mà ngươi Đàng Vũ lao bất tử này, vậy mà tư tàng linh dược, quả thực chính là tội ác ngập trời. Liền luôn luôn lý trí Lâm Vọng, lúc này cũng khó có thể ngăn chặn trong lòng đối với linh dược tham lam, dần dần bắt đầu tán đồng ý nghĩ của mọi người. Chương 350, vì Du Long nhất mạch. Chương 350, vì Du Long nhất mạch. Triệu Khang Sinh đối với mọi người cách nhìn, từ chối cho ý kiến cười cười, tiếp lấy nói khẽ, chói người cũng là không phải không thể, nhưng tuyệt đối không cần tổn thương đến cao thủ. Dù sao cao thủ ra, dù sao cũng là chúng ta một thành viên trong đó. xem như Du Long nhất mạch hậu nhân, chúng ta ha có thể tự giết lẫn nhau. Hắn một khi đã nói, đại gia liền đã biết kế hoạch này đã thỏa đáng. Tao Bình lập tức gật đầu nói, Triệu đồng ngài yên tâm, điểm này phân tất ta vẫn phải có. Chỉ cần Đằng lão đầu ngoan ngoãn giao ra linh dược phối chế phương pháp, ta chắc chắn sẽ không tổn thương đến cao thủ mảy may. Đến mức không giao, hắn căn bản không có đi cân nhắc qua. Dù sao hắn thấy, Đằng lão đầu bản thân không có tố tử, hoàn toàn đem cái kia cao thủ trở thành tố tử. Vì cao thủ, Đằng lão đầu thậm chí đều có thể tìm tới như vậy thần kỳ linh dược, để một cái thường thường không có gì lạ người bình thường lột xác thành một tên thiên tài. Kể từ đó lời nói, ta cũng liền có thể yên tâm. Triệu Khang Sinh khẽ gật đầu, sau đó thở dài một tiếng nói, cái kia linh dược vốn là chúng ta Du Long nhất mạch bảo vật, bây giờ lại bị Đằng Vũ một người cầm giữ. Ta cũng là không còn cách nào khác, mới sẽ sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn. Hy vọng ta trăm năm về sau, đi địa phủ gặp mặt Du Long nhất mạch tổ tông tiên hiền lúc, bọn họ sẽ không trách tội với ta nghe nói như thế, trong lòng Tào Bình không nhịn được nhếch miệng. Hắn đối với Triệu Khang Sinh đánh giá, chỉ có bốn chữ, đó chính là, yếu ớt nhân giả nghĩa. Rõ ràng là ước gì để hắn đi bắt cóc cao thủ, từ đó bức bách Đằng lao đầu giao ra linh dược phối phương. Kết quả làm giống như là bất đắc dĩ đồng dạng, quả thực đều không có mắt thấy. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng tại mặt ngoài, hắn nhưng là một mặt kính nể nói, Triệu đồng ngài trong lòng còn có nhân nghĩa, đây cũng là vì mọi người chúng ta. Chúng ta tổ tông tiên hiền nếu là quái tội, cũng muốn trước trách móc Đằng lao đầu. Ai bảo hắn ích kỷ tư lợi, rõ ràng là đại gia đồ vật, lại phải đặc biệt để lại cho cao thủ cái kia tiểu thọ tể tử dùng. Mọi người cũng nhộn nhịp đi theo lên tiếng, đồng ý Tào Bình thuyết pháp. Tất cả mọi người nói như vậy, ta cái này trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều a. Triệu Khang Sinh khẽ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Tiếp lấy, hắn lại trầm giọng nói, một khi ta lấy được linh dược phối phương phía sau, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phối chế ra linh dược. Đến lúc đó đại gia còn cần cố gắng tu luyện, tuyệt đối không cần lười biếng. Ngày sau chờ chúng ta lông cánh đầy đủ thời điểm, cũng muốn đối cao thủ chiếu cố nhiều hơn. Dù sao nếu như không phải hắn lời nói, Đàng Vũ cũng sẽ không tìm ra bực này thần kỳ linh dược Triệu đồng nhân nghĩa. Mọi người nhộn nhịp mở miệng tán thưởng, chỉ đem Triệu Khang Sinh thổi phồng đến mức là chỉ có trên trời, dưới mặt đất biết không. Mà đại gia mông ngựa, cũng tự nhiên là đập đến Triệu Khang Sinh phiêu phiêu dục tiên. Hắn nhìn về phía Tào Bình, phân phó nói, chúng ta càng sớm được đến linh dược phối phương, liền càng sớm có thể phối chế ra linh dược. Cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Ta nghe nói thứ hai, Thanh Nguyên thành phố liền muốn triệt để khôi phục bình thường. Giống cao thụ dạng này cao trung học sinh, cũng sẽ khai giảng, cùng Đằng Vũ triệt để tách ra. Lúc này, chính là chúng ta thời cơ tốt nhất. Tào Bình nghe vậy, lập tức gật đầu nói, ta hiểu được, Triệu đồng. Ngươi yên tâm, thứ hai ta khẳng định sẽ đem cao thủ cái kia tiểu thỏ tể tử bắt lại, đến lúc đó ngài sẽ chờ tin tức tốt của ta. Ân. Triệu Khang Sinh thỏa mãn gật đầu, sau đó hắn lấy ra phía trước còn sót lại không đến nửa bình linh thuốc, ánh mắt đảo mắt mọi người nói, cuối cùng còn sót lại những này linh dược, tối nay đại gia liền cùng nhau dùng đi. Ta tin tưởng cầm tới linh dược phối phương phía sau, không cần 3 ngày thời gian, ta liền có thể vì mọi người phối chế ra đến. Ánh mắt của mọi người xít sao khóa chặt tại ngọc trên bình. Có ít người đã vội vã không nhịn nổi liếm môi, cho dù chỉ có thể phân đến một giọt, cũng đủ làm cho khí huyết số liệu lại tăng một lần. Triệu Khang Sinh để mang tới cùng loại trung rượu lớn nhỏ chén, đem trong bình ngọc dược dịch phân biệt đổ vào một giọt. Tiếp lấy, hắn đích thân đem những này chứa linh dược chén, đưa đến mỗi người trước mặt, sau đó cất cao giọng nói, tiếp xuống ta cũng không nói thêm cái gì. Vì phục hưng Du Long nhất mạch. Vì Du Long nhất mạch. Đại gia cùng nhau giơ lên cái ly trong tay, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng kích động và mang, cuối cùng đem trong chén linh dịch uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, đại gia liền có phản ứng, dược lực chính đang nhanh chóng phát huy tác dụng, để mỗi người sắc mặt đều có chút đỏ hồng. Triệu Khang Sinh mấy cái kia tuổi trẻ nhi tử cũng tại phục dụng đám người bên trong. Bọn họ bởi vì niên kỷ nhỏ bé nguyên nhân, vẫn như cũng không cách nào dính líu đến nội bộ tập đoàn công việc bên trong. Cho nên lựa chọn võ đạo tu luyện, cũng là một đầu không sai con đường. Một khi có thể đạt tới tam cấp võ giả tiêu chuẩn, ngày sau nhất định có thể tại trong tập đoàn chiếm hữu một ghế ngồi vị trí. Mấy cái này Triệu gia nhị đại bên trong, còn có cao thủ người quen. Chính là lần kia đưa sách sự kiện bên trong, bị Linh Lộc võ quán quang đầu nam tát một bạt thai thanh niên. Thanh niên tên là Triệu Chí Long, là Triệu Khang Sinh con nhỏ nhất. Tuy nói hắn là tiểu nhi tử, nhưng không hề bị phụ thân Triệu Khang Sinh sợ ưa thích. Vài ngày trước thí nghiệm thuốc cơ hội, còn là hắn thông qua thuyết phục mấy người ca ca, vừa rồi tranh thủ được. Ta muốn trở thành tông sư, ta muốn để tất cả người xem thường ta, toàn bộ đều quỳ gối tại bên chân của ta. Triệu Chí Long ăn xong linh dịch phía sau, chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu phát nhiệt. Sau đó, cỗ kia lực lượng quen thuộc cảm giác lại một lần nữa tràn ngập trong cơ thể hắn. Hắn cảm giác chính mình tiện tay một đấm đều có thể đánh nổ bên cạnh đầu người. Đại gia không muốn gắng gượng, hiện tại lập tức vận chuyển quán tường pháp, đem trong cơ thể cổ dược lực này triệt để luyện hóa. Điền Trình xem như thâm niên thí nghiệm thuốc người, nhìn thấy tuyệt đại bộ phận người còn đứng tại chỗ sững sờ, vì vậy cấp tốc lên tiếng nhắc nhở. Mọi người nghe tiếng, nhộn nhịp tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển quán tường pháp, luyện hóa thể bên trong dược lực. Dược lực càng là bá đạo, như vậy hiệu quả thì càng rõ rệt. So với ta phía trước chỗ dùng qua những cái kia thuốc bổ, cái này linh dược dược lực quả thực là cường đại đến đáng sợ. Hà Văn Đông đang cố gắng luyện hóa thể bên trong dược lực. Hắn đã nhìn thấy nửa năm sau chính mình, tại thi đại học bên trong lấy được ưu dị thành tích, bị đến từ thượng kinh nhất lưu đại học tuyển chọn. Nhưng cũng tiếc chính là, không đợi mộng đẹp của hắn làm xong, liền đột nhiên cảm giác được trong cơ thể khí huyết chi lực bắt đầu tán loạn. Không đúng, phía trước uống thuốc thời điểm, tại sao không có trường hợp này đâu? Dạng này đột phát tình huống, để Hà Văn Đông có chút chân tay luống cuống. Hắn muốn trói buộc ở trong cơ thể mình khí huyết chi lực, có thể những này khí huyết chi lực tựa như là như bị điên, không ngừng tại thể nội tán loạn. Đau, đau, đau. Làm sao như thế đau? Theo khí huyết chi lực tán loạn, một loại trước nay chưa từng có cảm giác đau đớn cũng theo đó bắt đầu càn quét toàn thân. Hà Văn Đông đau đến nghe răng trợn mắt, lạnh giọt mồ hôi giống như là không cần tiền đồng dạng, dọc theo gò má lốp bốp rơi trên mặt đất. Thật là đau a, ta thật là đau a. Ái chà chà, đau chết mất. Không tốt, ta khí huyết chi lực nổi khủng. A, đau chết mất. Mau tới cứu ta không lâu lắm, ngồi dưới đất luyện hóa dược lực những người khác cũng bắt đầu cảm giác được từng trận đau nhức, nhịn không được lên tiếng kêu cứu. Chương 351, cái kia linh dược có vấn đề. Chương 351, cái kia linh dược có vấn đề. Nhìn qua nằm xuống đất, không ngừng kêu rên gào thảm mọi người, Triệu Khang Sinh trực tiếp mở bức. Trong mắt của hắn mở lão đại, trong con mắt lóe ra khó có thể tin quan mang, thậm chí liền hô hấp cũng theo đó thay đổi đến ngắn ngủi mà không theo quy tắc. Cái cằm có chút mở ra, lại không phát ra được hoàn chỉnh âm thanh, chỉ có Đức Quang nói, cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Qua sau một lúc lâu, hắn cái này mới khôi phục nguyên bản nói chuyện năng lực. Cái kia linh dược có vấn đề. Không có theo mọi người cùng nhau kêu đau gào thảm, còn có một người, đó chính là cuối cùng mới uống thuốc Lâm Vọng. Lâm Vọng nhìn qua đại gia thảm trạng, con ngươi gần như co lại thành lỗ kim. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia linh dược tuyệt đối có vấn đề a. Mắt thấy mọi người thống khổ không chịu nổi, hắn chỗ nào vẫn không rõ, Tào Bình trộm trở về cái kia ba bình linh thuốc có vấn đề. Trong chốc ngắn này, hắn phảng phất suy nghĩ minh bạch tất cả. Tại Tào Bình đem Cao Thụ đặt ở trong trấn Uy Võ quán linh dược đánh cắp phía sau, bọn họ đối Cao Thụ tiến hành giám thị quan sát. Có thể Cao Thụ tựa hồ hoàn toàn không có đem mất đi linh dược để vào mắt, vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó. Phảng phất ném đồ vật cũng không phải là linh dược, chỉ là mấy bình nước mà thôi. Lúc ấy bọn họ đều tại phòng đoán, khả năng là linh dược phối trí dược liệu tiện nghi đơn giản, cho nên mới không có để Cao Thụ cảm giác được bất luận cái gì đau lòng. Nhưng hiện tại xem ra, cái này mẹ nó cái gọi là linh dược quả thực liền đạp mã chính là độc dược a. Hơn nữa còn là trì hoãn phát tác cái kia một loại. Cái này trì hoãn mấy ngày phát tác, trực tiếp hô chết bọn họ cái này một sóng lớn người a, đau chết mất. Ta cảm giác ta mạch máu đều muốn nổ tung, mau cứu ta. Mau cứu ta a Triệu Đồng, ta còn không muốn chết, nhanh cứu ta a. Cái này mẹ nó vẫn là linh dược a. Đây chính là độc dược a. Cao Thụ muốn hạ độc chết chúng ta a. Ta không được, ta phải chết cứu ta. Ta còn không muốn chết lại là một đợt thê thảm tiêu rên, lần này đại gia âm thanh thậm chí nhỏ không ít. Từng cái càng là sắc mặt thảm đạm, không có nửa điểm huyết sắc, đau đến ngũ quan đều đã vặn bẹo biến hình. Ba, cứu ta. Ta còn không muốn chết. Phụ thân, nhanh cứu ta a. Khẳng định là Cao Thụ lửa chúng ta. Đau chết mất lấy Triệu Chí Long cầm đầu Triệu gia mấy cũng tại thảm âm thanh kêu cứu. Đối mặt cục diện như vậy, Triệu Khang Sinh hiếm thấy hoảng hồn. Nghĩ hắn tại giới kinh doanh ngang dọc mấy chục năm, còn chưa bao giờ có giống như bây giờ khẩn trương cùng luống cuống. Lâm Vọng đội vàng mở miệng nói, "Triệu Đồng, mau gọi xe cứu thương a. Nếu là trễ nữa một chút, sợ rằng đại gia liền muốn tươi sống đau chết." Nghe nói như thế, Triệu Khang Sinh cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu nói, "Đúng, kêu xe cứu thương." Đại gia lại kiên trì một lát, ta liền cái này liền gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Đợi đi đến bệnh viện, đại gia liền hết đau nói xong, hắn liền lập tức lấy ra điện thoại của mình, lấy Cửu Tiêu tập đoàn chủ tịch danh nghĩa, bấm trong thành phố tốt nhất bệnh viện điện thoại, làm cho đối phương phái thêm một chút xe cứu thương tới. Dù sao hiện tại chúng chiêu người có nhiều như vậy, xe cứu thương nếu là thiếu lời nói, thật sự muốn xảy ra nhân mạng. Triệu Khang Sinh xem như Thanh Nguyên thành phố có mặt mũi đại nhân vật, tự nhiên nắm giữ bảng sức ảnh hưởng lớn. Tại tiếp vào điện thoại phía sau, bệnh viện Phương Diện trực tiếp phái ra tất cả xe cứu thương, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Triệu gia trang viên, đem Tào Bình đám người đưa đi bệnh viện. Triệu Khang Sinh cùng Lâm Vọng hai người cũng lợi dụng xe riêng, đi theo cùng nhau đi bệnh viện. Trên đường, Triệu Khang Sinh cau mày. Kỳ thật đối với Tào Bình đám người chết sống, hắn không phải đặc biệt để ý, nhưng uống thuốc người bên trong, có thể là có hắn trẻ tuổi nhất mấy cái nhi tử. Thậm chí hắn còn đặc biệt xem trọng một cái trong đó. Nếu như lần này kết quả không cách nào vãn hồi, như vậy hắn chẳng phải là mất đi có thiên phú nhất nhi tử. Mà ngồi ở chỗ kế bên tài xế Lâm Vọng, lúc này trong lòng cũng là khẩn trương không thôi. Dù sao hắn cũng dùng linh dược, mấy ngày sau, sợ rằng cũng phải rơi vào như Tào Bình, điển chỉnh đám người hạ trạng. Đến bệnh viện phía sau, Tào Bình đám người lập tức bị đẩy tới phòng cấp cứu. 2 giờ phía sau, làm kết quả đi ra một khắc này, vô luận là Triệu Khang Sinh, vẫn là Lâm Vọng, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Điền Trình, Hà Văn Đông đám người, bởi vì trong cơ thể khí huyết chi lực nổi khủng, dẫn đến nhiều cơ quan nội tạng bị hao tổn, đã không cách nào vãn hồi, trực tiếp có thể khai tiệc. Mà Tào Bình cùng Dương Khải cùng số ít người, mặc dù may mắn bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng triệt để phế đi. Triệu Khang Sinh bốn cái nhi tử, rất không may cũng tại tử vong danh sách bên trong. Duy nhất còn sống, chính là Triệu Chí Long. Bất quá người này trong cơ thể kinh mạch đã đều bị nổi khủng khí huyết chi lực phá tan. Cứ việc còn có một hơi, nhưng cũng chỉ còn lại như thế một hơi. Giờ khắc này, Triệu Khang Sinh phảng phất già 20 tuổi, biến thành một cái gần đất xa trời người sắp chết. Hắn nhịn không được hồi tưởng lại 2 giờ phía trước, lúc kia đại gia trên mặt đều chất đầy đủ cười, hùng tâm trang trí, nhiệt huyết khó tiêu. Mà bây giờ đâu? Chết thì chết, tàn thì tàn, chỉ còn sót hắn cùng Lâm Vọng hai người. Không, Lâm Vọng cũng dùng linh dược, sợ rằng mấy ngày nữa cũng muốn như vậy đi tới một lần. Triệu Đồng, cái kia linh dược có vấn đề. Lâm Vọng bước nhanh đi đến trước người Triệu Khang Sinh, mặt trầm như nước, đem chính mình phía trước phỏng đoán, một ngày mùng 1 tháng 5 thập địa báo cho đối phương. Ngươi là ai? Đối phương là cố ý. Triệu Khang Sinh nháy mắt trợn tròn trong mắt, trên mặt toát ra một vẻ toán hận chi sắc. Hắn thật không nghĩ tới à, cái này nhìn như ngọt ngào mật lộ, kỳ thực là hại tính mạng người độc dược. Nghĩ hắn Triệu Khang Sinh tại giới kinh doanh ngươi lừa ta gạt mấy chục năm, bây giờ nhưng là chơi diều hâu bị mổ vào mắt, để một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử bỡn. Cái này một lần, chẳng những để theo hắn Tào Bình đám người triệt để phế đi, đồng thời còn hủy hắn tương lai thành lập quốc Trung Chi quốc nguyện ý. Thu này, làm sao có thể không báo? Đàng Ngũ, ta Triệu Khang Sinh không giết ngươi, thế không làm người. Triệu Khang Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Một bên Lâm Vọng cũng là theo gật đầu. Vừa nghĩ tới vài ngày sau, hắn cũng phải cùng Tào Bình đám người đau đến chết đi sống lại, hắn liền đặc biệt nghĩ nện chết đằng lao đầu. Đến mức cao thủ, một cái còn không có lên đại học tiểu thọ tệ tử, hiểu được cái rắm. Khẳng định là đằng lao đầu cố ý dùng cái này linh dược câu cá, làm hại bọn họ tổn thất nặng nề. Đằng Vũ hôn đả này quan hệ với Lao Phùng rất tốt, muốn động đến hắn, sợ rằng không dễ dàng. Triệu Khang Sinh mặc dù nói muốn phải giết chết Đằng Vũ, đến vì chính mình chết đi cùng phế bỏ nhi tử báo thủ. Nhưng hắn cũng minh bạch, có Phùng lao đầu che chở, hắn căn bản tìm không được cơ hội báo thủ. Ai bảo Phùng lao đầu là tông sư đâu? Trên thế giới này, người nào cũng không nguyện ý đi đắc tội một tên tông sư, trừ phi người này muốn chính mình tự tìm cái chết. Lâm Vọng nghe vậy, cũng là cho mày. Nhưng sau đó, trong đầu hắn chợt linh quang lóe lên, gấp vội mở miệng nói, "Triệu Đồng, chúng ta trực tiếp báo thủ không được, nhưng có thể hay không thử một lần những phương pháp khác đâu?" "Phương pháp gì?" Triệu Khang Sinh nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Lâm Vọng cười hắc hắc nói, "Chúng ta có thể mượn đao giết người. Không biết ngài còn nhớ hay không đến, tại uống thuốc phía trước, đại gia cũng đang thảo luận vị kia hầu nghị viên nghĩ muốn bắt chuyện của Hỏa Vân Tà Thần." Chương 352, xin cùng ta kết giao a. Chương 352, xin cùng ta kết giao a. Hỏa Vân Tà Thần. Triệu Khang Sinh nghe vậy, không khỏi hơi nhíu mày, hắn cảm giác chính mình khả năng là niên kỷ có chút lớn, đầu óc trong lúc nhất thời chuyển không đến, vậy mà không cùng phải lên Lâm Vọng mạch suy nghĩ. Vì vậy, hắn mặt lộ nghi hoặc hỏi, "Chuyện của Hỏa Vân Tà Thần cùng chúng ta có quan hệ?" "Đương nhiên là có đóng." Lâm Vọng dùng sức nhẹ gật đầu phía sau, nói tiếp, "Nếu như đằng lao đầu chính là Hỏa Vân Tà Thần đâu?" Đang ngũ hắn, "Làm sao lại là Hỏa Vân Tà Thần đâu? Hỏa Vân Tà Thần có thể là đỉnh cấp tông sư, chỗ nào là Đằng Vũ có thể so sánh được?" Triệu Khang Sinh cười khẽ một tiếng, nhưng sau đó hắn tựa hồ ý thức được cái gì, một lần nữa nhìn về phía Lâm Vọng. Mà Lâm Vọng thì là khẽ mỉm cười nói, "Đằng lao đầu vì cái gì không thể nào là Hỏa Vân Tà Thần đâu? Mọi người đều biết, Hỏa Vân Tà Thần lộ diện lúc, quen thuộc mang lên một bộ quỷ diện mặt nạ. Nhưng bộ kia dưới mặt nạ mặt, là như thế nào khuôn mặt, ai cũng không biết. Cho nên Hỏa Vân Tà Thần có thể là ta Lâm Vọng, cũng có thể là ngươi Triệu Đồng, cũng có thể là Đằng Vũ lao đầu tử kia. Đến mức tông sư cảnh giới, có lẽ Hỏa Vân Tà Thần luyện công gây ra rủi ro, cảnh giới tạm thời rất xuống cũng khó nói." Nghe xong những này phía sau, trước mắt Triệu Khang Sinh lập tức sáng lên. "Đúng vậy a, ai cũng không biết Hỏa Vân Tà Thần đến tuột cùng hình dạng thế nào. Hỏa Vân Tà Thần có thể là ta, cũng có thể là ngươi, cũng có thể là hắn. Đàng Vũ, ngươi dám âm ta, ta liền để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong." Triệu Khang Sinh âm thầm ở trong lòng, phát ra gầm lên giận dữ. Mà trong ánh mắt của hắn thì là tràn đầy sôi trào mãnh liệt sát ý. Đối với Triệu Khang Sinh tình huống bên kia, cao thủ là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này đang ngồi ở phòng học bên trong, tiếp tục đang tại hắn học sinh tốt. Bất quá vẫn như cũng là lao sư tại bục giảng bên trên giảng bài, còn hắn thì tại tiếp tục luyện chính mình quán tưởng pháp. Bây giờ hắn đã theo một cái thường thường không có gì lạ cao trung học sinh, lột sắc thành đệ nhất trung học hy vọng, cũng chính là lao sư bên trong học sinh tốt, hảo hải tử. Cho dù là thời gian lên lớp phân tâm, chủ nhiệm khóa lao sư cũng sẽ làm như không nhìn thấy. Sớm lên lớp phía trước, chủ nhiệm lớp càng là hỏi han ân cần, liền kém hỏi hắn có hay không đến đại di mụ. Cái này để hắn không khỏi có chút nước mắt, sống lại một đời, hắn cũng cuối cùng hưởng thụ cao cấp như thế lãnh ngộ. Vừa giữa trưa, tại hắn đắm chìm thức tu luyện bên trong, hoảng hốt mà qua. Thời gian thật dài không nhìn thấy Triệu Dương cái kia chó chết. Cao thụ vừa đi ra phòng học, đang chuẩn bị đi nhà ăn đi cùng Triệu Dương tụ lại. Có thể không đợi đi ra bao xa, một tên dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp nữ sinh đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. "Ngươi tốt, xin hỏi là cao thụ học trưởng sao?" Nữ sinh ôm có một đầu nhu thuận trừng phát, hơi cuộn đuôi tóc theo gió nhẹ nhàng đông đưa. Con mắt của nàng lớn mà sáng tỏ, tựa như hai viên chiếu lấp lánh ngôi sao, ánh mắt bí mật mang theo từng tia hiếu kỳ cùng chờ mong. "Đối, ta là..." "Có chuyện gì sao?" Cao thụ hơi ngẩn ra phía sau, xác nhận chính mình cũng không nhận ra trước mắt cô gái này, cho nên lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ. Các lớp khác các học sinh cũng nhộn nhịp từ trong phòng học đi ra, nhìn thấy cao thủ cùng nữ sinh đứng ở trong hành lang phía sau, đại gia nhộn nhịp lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. "Mau nhìn, Hảo ca ca bị ngăn cản." Cao Diệp mới vừa đi ra phòng học, liền nghe bên cạnh Tạ Nhiễm phát ra một tiếng kinh hô. Nàng cùng Tống Lên Lên nghe tiếng, theo Tạ Nhiễm chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được cao thủ cùng một tên không quen biết nữ sinh. Nhìn cái kia thân đồng phục, tựa như là Cao Nhị a. Tống Lên Lên cau lại đôi mi thanh tú, thấp giọng nói, "Đệ nhất trung học mỗi cái niên cấp đồng phục đều không giống, cho nên chỉ dựa vào đồng phục liền có thể phán đoán ra vị trí niên cấp." "Cao Nhị, nàng ngăn lại cao thụ làm cái gì?" Cao Diệp một bên hút lấy sữa tươi, một bên nghi hoặc hỏi. "Còn có thể làm gì?" "Đương nhiên là thổ lộ. Hảo ca ca hiện tại có thể là thiên tài trong thiên tài, mới vừa vặn lớp 12A, liền đã đạt đến nhị cấp võ giả tiêu chuẩn. Nếu không ta cùng ngươi quá quen, ta cũng hạ thủ Tạ Nhiễm hết lên miệng nhỏ," lạnh hừ một tiếng nói. Tại đám người vây xem phía dưới, nữ sinh chẳng những không có cảm thấy thẹn thùng, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. "Cao thụ học trưởng, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu, xin cùng ta kết giao a." Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm cao thụ, một mạch mà thành thổ lộ nói. Nghe nói như thế, hành lang bên trên mọi người nháy mắt liền vỡ tổ. "Thổ lộ đâu, vô luận là nam hướng nữ, vẫn là nữ hướng nam, tất cả mọi người nhìn thấy qua. Nhưng tại cái này trước mặt mọi người, lớn mật như thế, dám xem nội quy trường học như không thổ lộ, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy được. Mà đang nghe được nữ sinh kia thổ lộ ngôn ngữ phía sau, Cao Diệp vừa vặn hút tới trong miệng sữa tươi, trực tiếp liền phun ra ngoài. Tạ Nhiễm phản ứng vô cùng cấp tốc, ngay lập tức liền lựa chọn lui về phía sau hai bước, né tránh Cao Diệp phun ra công kích. Điên rồi đi, lại có người sẽ hướng cao thủ gia hỏa này thổ lộ. Cao Diệp một mặt mộng bức nói, cứ việc nàng không thể không thừa nhận, hiện tại cao thủ so trước đây ưu tú vô số lần. Nhưng vô luận cao thủ thay đổi được bao nhiêu ưu tú, tại trong mắt nàng đều là cái kia thiếu sót nhiều, mà còn ác thú vị mười phần ca ca. Hiện tại lại có xinh đẹp học muội đối cao thủ thổ lộ, cái này thật sự là nàng suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra được sự tình. Cùng lúc đó, đối mặt học muội thổ lộ, cao thủ cũng có chút mộng bức. Nói thật, làm người hai đời, hắn còn là lần đầu tiên bị người thổ lộ. Có câu nói tốt, dung mạo ngươi không đẹp trai, cũng không biết nữ hải tử có cỡ nào chủ động. Mà hắn thì sao, không quản là một đời trước, vẫn là một thế này, đều là người bình thường tướng mạo, từ trước đến nay đều không có thể nghiệm qua bị nữ hải tử đuổi ngược cảm giác. Tốt tại một thế này, hắn thông qua chính mình chăm chỉ cùng cố gắng, xem như là nho nhỏ thành công một cái. Nhưng đối mặt nữ hải tử chủ động thổ lộ, hắn vẫn là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Cao thụ hít sâu một hơi, mỉm cười trả lời, rất cảm tạ ngươi thích, nhưng tại trường cấp 3 thời kỳ, ta không định yêu đương. Đối, hắn cự tuyệt. Không chút do dự cự tuyệt. Ngươi hỏi hắn vì cái gì muốn cự tuyệt? Nữ nhân sẽ chỉ chậm trễ luyện công a. Đương nhiên, chủ yếu nhất còn là hắn không hề biết trước mắt nữ sinh này rốt cuộc là ai. Phía sau có quan hệ gì, hắn cũng không biết. Cho nên cẩn thận lý do, vẫn là đàng hoàng cự tuyệt liền tốt. Đối mặt cao thủ cự tuyệt, nữ sinh lại không có lộ ra cái gì vẻ thất vọng, ngược lại nhẹ nhàng vô vô có thể so với sân bay ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, cao thủ học trưởng, cảm tạ ngươi cự tuyệt. Ta cùng hai cái đồng học đánh cái cược, các nàng chắc chắn ta không dám ở trước mặt mọi người hướng ngươi thổ lộ. Vừa rồi ngươi nếu là đáp ứng lời nói, ta hiện tại khẳng định xấu hổ chết. Dù sao ta chỉ thích giáo thảo nhạc bằng đẹp trai như vậy. Ca vừa dứt lời, nàng liền duỗi ngón tay hướng về phía tới gần nơi cửa thang lầu hai nữ sinh. Cái kia hai nữ sinh cũng theo đó phất phất tay, tựa hồ là tại hỗ trợ xác nhận đánh cược một chuyện. Cao thụ, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Không phải đã nói cùng nhau bên dưới đi ăn cơm sao? Ngay lúc này, Nhan Nghiên đống nhiên đi ra phòng học, đi tới cao thụ bên cạnh. Nàng vô cùng quen thuộc vòng lấy cao thụ cánh tay, đồng thời thuận thế nhìn về phía đối diện nữ sinh. Nữ sinh nhìn người tới phía sau, không tự chủ được há to miệng, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị. Mà những cái kia vây xem các nam sinh, đồng dạng cảm thấy khó có thể tin. Mơ hồ ở giữa, mọi người hình như là nghe đến chính mình tan nát cõi lòng âm thanh. Chương 353, không có gì, bằng hữu. Chương 353, không có gì, bằng hữu. Trong phòng ăn, đang dùng cơm chỉnh trong cả quá trình, Triệu Dương không nói một lời, cao lãnh giống cái nữ thần. Ta nói bằng hữu, ngươi cái này lại là thế nào? Cái này một lúc sau, nghe không được Triệu Dương thì thầm, người còn sống thật có như vậy một chút không thú vị. Cho nên cao thụ nhịn không được, trước tiên mở miệng hỏi. Không có gì, bằng hữu. Ta chỉ là cảm giác chúng ta ở giữa, giống như có lẽ đã ngăn cách một tầng thật dày bức tường ngăn cản. Triệu Dương nói xong, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu kín nhìn về phía cao thụ. Cao thụ bị cái này tựa như oán phụ đồng dạng ánh mắt, dọa đến run lập cập. Than buồn, này làm sao mấy ngày không gặp, tên chó chết này đột nhiên biến thành bị cặn bã nam vung 18 lần oán phụ. Bằng hữu, tại sao ta cảm giác nghe không hiểu câu hỏi đấy của ngươi? Cao thụ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ai? Triệu Dương yếu ớt thở dài, 40 năm độ nhìn lên nhà ăn trần nhà, cố gắng không có để nước mắt chảy xuống đến. Trong mắt của hắn lóe ra đau thương quằn mang, chậm rãi lên tiếng nói, "Bằng hữu, ta nghe nói hôm nay nghỉ trưa thời điểm, Nhan Đại Hoa Khôi cùng một vị cao nhị học bội vì ngươi đánh ở cùng nhau. Nghe nói trận chiến kia, quả thực là thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang." Nhưng gặp Nhan Đại Hoa Khôi bước về phía trước một bước, ánh mắt sắc bén như đao, nhắm thẳng vào cao nhị học bội, quát lạnh một tiếng nói, "Cao thủ chính là ta bạn trai, tiện nhân sao dám làm cản?" Sau đó, nàng khẽ vuốt ống tay áo, nháy mắt, phong vân đột nhiên nổi lên. Toàn bộ bầu trời giống như bị nàng khí chàng dẫn động, sấm sét vang dội, gió táp mưa sa. Cao nhị học bội nhưng là khẽ mỉm cười, hào không e ngại nói, lại không có kết hôn, ta có sợ gì ư? Cái này nói, Triệu Dương liền giả bộ không được nữa. Mới vừa rồi còn giả bộ mấy phần u buồn, nhưng bây giờ nhưng là một mặt kích động. Xung quanh đang dùng cơm các bạn học, giờ phút này cũng nhộn nhịp ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Tại ánh mắt mọi người bao vây phía dưới, hắn không những không có nửa điểm thẹn thùng, ngược lại càng thêm hưng phấn tiếp tục giảng đạo. Nhan Đại Hoa Khôi nghe vậy, trợn mắt chừng một cái nói, tiện nhân, an dám như thế? Tiếp lấy, liền nghe nàng một tiếng quát nhẹ, tựa như thiên lôi đánh mình, kiếm đến. Trong chốc lát, thiên khung bên trên, kiếm khí ngang dọc, ngàn vạn lưỡi dao hóa thành phi cầu đồng, chém thẳng vào Vân Tiêu. Kiếm khí kia mang theo sát ý vô tận, phản phất có thể chặt đứt trong thiên địa tất cả gò bó, bổ ra tinh thần đại hải. Học muội không có chút nào nhát gan, hai tay khẽ dương, nháy mắt phong vân đột biến, không khí xung quanh phản phất đều bởi vì khí thế của nàng mà ngưng kết. Nàng nhẹ nhàng dậm chân, phản phất tại trên không trung múa đạo, thân ảnh như ẩn như hiện, qua trong giây lát đã xuyên việt Nhan Đại Hoa Khôi tầng tầng kiếm khí, thân ảnh như điện chớp hướng đánh giết mà đi. Học muội trong tay, chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều ra một thanh màu vàng đoản kiếm. Đoạn kiếm kia kim quang lập lòe, một kiếm vung ra, kiếm khí mang theo cựu thiên tinh thần lực lượng, phá toái hư không nói đến nơi đây, Triệu Dương hứng khởi, đống nhiên đập một cái bản, hút đưa tới càng nhiều người chú ý sau đó, hắn quần quần không tận, tiếp tục giảng đạo, Nhan Đại Hoa Khôi có chút biến sắc, một kiếm này không vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm khí, càng là học bội hao phí mười mấy năm thời gian, vừa rồi ngưng tụ ra một đạo kiếm ý. Một kiếm này, vượt qua pháp tắc trong thiên địa, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp đem Nhan Đại Hoa Khôi hộ thể cương khí xé rách, từng khúc vỡ nát. Tùy theo mà đến, chính là một trận giống như sơn băng địa liệt tiếng nổ, toàn bộ trường học tại đạo kiếm khí này bên dưới chấn động không thôi, hành lang bốn phía mặt tường, đúng là lung lay sắp đổ, phảng phất thế giới đều bởi vì kiếm của nàng ý mà run rẩy. Nhan Đại Hoa Khôi biết rõ, chính mình chỉ cần lùi nửa bước, như vậy ngày sau liền không còn có nhúng chàm cao thủ cơ hội. Cho nên nàng không có nửa phần dao động, ngược lại hướng về phía trước bước ra một bước, đột nhiên đánh ra một trường. Một trường này, trường lực hùng hồn vô cùng, nháy mắt trường phong gào thét mà ra, như núi như biển, chấn thiên động địa. Trường lực xé rách không khí, thậm chí tại trên không lưu lại từng đạo sâu không thể nhận ra khe hở, cao thủ càng nghe càng cảm giác không hợp thói thường. Hắn liền vội vươn tay ra đến, vương kín Triệu Dương tên chó chết này miệng. Ngô ngô ngô, Triệu Dương bị che đến kém chút trợn trắng mắt. Hắn vội vàng đẩy tay của cao thủ ra, đồng thời chừng đối phương một cái nói, tiểu tử ngươi thế mà còn muốn giết người diệt khẩu. Cao thủ trừng mắt ngược trở về nói, ngươi đến tột cùng là từ đâu nghe được? Như thế hồ tách ra nói mỏ, ngươi liền không sợ Nhan Đại Hoa Khôi đám kia người ngưỡng mộ tan học trắng ngươi? Triệu Dương nghe vậy, trong đầu không khỏi nghĩ tới phỏ dùm trường học bên trong, cái kia liên quan tới Nhan Đại Hoa Khôi bảy tổ. Trong này không chỉ có cùng hắn cùng giới học sinh lớp 12, còn có cao một cùng cao nhị. Một khi bị đám này chân ái phân chắn lên, hắn chỉ sợ là muốn có điểm hỏng beta. Bất quá tuy nói trong lòng có chút sợ hãi, nhưng mặt ngoài hắn nhưng vẫn là một mặt không sợ hay nói, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì? Cao thụ một mặt im lặng nói, ngươi nói những cái kia đồ vật loạn thất bát ao, đều là từ đâu nghe được? Đương nhiên là chúng ta phỏ dùm trường học lên a. Tất cả mọi người đang nói, một cái cao nhị học muội vì tại năm tiếp theo độ tiến vào nhất ban, chuyên môn hướng ngươi thổ lộ. Dù sao ngươi là trong truyền thuyết chúng ta hiệu trưởng thân nhi tử, một khi được đến hảo cảm của ngươi, vào nhất ban còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả bị chính tại theo đuổi ngươi Nhan Đại Hoa Khôi thấy được, đánh lẫn nhau một phen phía sau, lấy Nhan Đại Hoa Khôi thu hoạch được thắng lợi sau cùng mà kết thúc sai. Cao thụ khẽ lắc đầu, cái này mẹ nó cũng không biết là ai truyền lời đồn, quả thực đừng quá mức không hợp thói thường tốt sao? Cái gì sai? Triệu Dương mặt lộ hiếu kỳ hỏi. Đầu tiên đâu, nhân gia muội tử căn bản không phải vì tiến vào cái gì nhất ban, chẳng qua là cùng đồng học đánh cược mà thôi. Nàng hai cái đồng học cược nàng không dám ở người phía trước hướng ta thổ lộ, kết quả nàng trực tiếp tìm tới cửa, ở trước mặt mọi người, trái lương tâm hướng ta thổ lộ. Ta nếu là đáp ứng lời nói, tất nhiên sẽ trở thành thằng hề. Cao thụ nhún vai, im lặng thở dài nói. Đậu phộng, cái này nương môn thật không chính công a. Triệu Dương sau khi nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình nói, nàng cái này không phải liền là đang đùa người sao? Nếu là ta, liền trực tiếp đáp ứng nàng thổ lộ, sau đó lại hung hăng vứt bỏ nàng, để nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, biết vậy chẳng làm. Kiệt 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 kiệt, Triệu Dương vô sỉ liếm liếm bờ môi của mình, đồng thời còn phát ra kinh điển vai ác tiếng cười. Cao thụ rất muốn nói cho cậu vật này, ca môn người nghĩ hơi nhiều. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, suy nghĩ một chút sợ cái gì? Dù sao nằm mơ cũng không phạm pháp. Sau đó, hắn lại nói tiếp, thứ nhì đâu, ta cùng chúng ta hiệu trưởng không có nửa xu quan hệ. Không thể nào. Tất cả mọi người tại nói như vậy. Triệu Dương nhếch miệng, một mặt không thể tin dáng dấp. Ta nếu thật sự là hiệu trưởng nhi tử, vậy ta liền mỗi ngày cho ngươi đi quét nhà cầu. Cao thụ gặp hắn cái này phản ứng phụ, tay đều có chút ngứa ngáy, rất muốn đánh người đến giải giải ngứa. Đại ca, ta cầu ngươi, nhất định phải để cho ta đi quét nhà cầu a. Tốt nhất vẫn là nhà vệ sinh nữ. Triệu Dương cười hắc hắc, hiển thị rõ hèn mọn bản sắc. Ngươi, Ngưu. Cao thụ còn có thể nói cái gì đó? Giống như vậy không muốn mặt người, quả thực đã vô địch tốt sao? Chương 354, hai chữ, dễ chịu. Chương 354, hai chữ, dễ chịu. Cuối cùng đâu, hai người các nàng cũng căn bản không có đánh nhau. Cao thụ để đua xuống, bữa này cơm chưa xem như là giải quyết xong. Không có đánh nhau. Nghe nói như thế, trên mặt Triệu Dương nháy mắt lộ ra vẻ thất vọng, mất hết cả hứng nói, đáng tiếc. Nếu như hai người bọn họ có thể trực tiếp đánh nhau, vậy coi như quá tuyệt. Ai bảo ta thích nhất nhìn nữ nhân đánh nhau đâu. Hơn nữa còn là đánh đến càng hung càng tốt cái kia một loại. Cao thụ rất muốn hỏi một chút cậu vật này, ngươi thích loại nữ nhân kia đánh nhau, đứng đắn sao? Hai người ăn cơm xong, rời đi nhà ăn phía sau, vây quanh thao trường chạy một vòng phía sau, liền riêng phần mình trở về riêng phần mình lớp học. Buổi chiều chương trình học là thực chiến khóa, Cao thụ vẫn quy củ cũ, tìm không có người chú ý nơi hẻo lánh, phối hợp bắt đầu luyện công. Như là dựa theo ngày trước, những cái kia thành tích ưu dị học sinh đều muốn bị lao sư điểm danh, đứng ra vì mọi người diễn luyện một cái. Nhưng Cao thụ khí huyết số liệu quá cao, đều nhanh muốn đạt tới nhị cấp võ giả tiêu chuẩn. Thậm chí chuyên môn cho các học sinh thực chiến lên lớp lao sư đều không có cao như thế khí huyết số liệu. Các lao sư vì để tránh cho tự chuốc nhục nhã, liền trực tiếp xem nhẹ hắn phiên này cử động. Một buổi chiều, đội vàng mà qua. Cao thụ, tan học cùng đi sao? Cái này mới vừa trở lại phòng học cầm lấy bọc sách của mình, bên hai của Cao thụ liền chuyển đến Nhan Đại Hoa Khôi hỏi thăm. Ngươi không cùng Tiểu Diệp các nàng cùng nhau? Cao thụ hơi nghi hoặc một chút, dù sao lấy hướng đều là bốn cái nữ sinh cùng nhau hành động, làm sao hôm nay đột nhiên muốn tìm hắn cùng nhau tan học? Tiểu Diệp các nàng muốn đi cho một cái đồng học sinh nhật, nhưng ta lại không quá nhận biết, cùng đi lời nói có thể không quá tốt. Nhan Đại Hoa Khôi nói rõ sự thật nói. Cao thụ cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như đang ăn điểm tâm thời điểm, muội muội ngoan thật đúng là cùng lão mụ đề cập qua như thế một câu. Vậy được rồi, để ta xung làm hộ hoa sứ giả, chúng ta liền cùng đi a. Nhân gian nữ hải đều mở miệng, hắn lại làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu. Nếu thời gian nghỉ trưa, là Nhan Đại Hoa Khôi ngăn ở trước mặt hắn tỏ tình lời nói, chỉ sợ hắn còn có chút cầm giữ không được a. Cao thụ cùng Nhan Đại Hoa Khôi mới vừa đi ra khỏi lầu dạy học, nháy mắt liền trở thành các nam sinh nhìn chăm chú mục tiêu, nhất là Cao thụ. Thời gian nghỉ chưa thổ lộ sự kiện, đã để hắn lại lần nữa tên truyền thiên hạ, bị đại gia chỗ biết rõ. Hắn chính là cao thủ a, không nghĩ tới dài đến cũng không đẹp trai a. Nghe nói hắn là hiệu trưởng con tư sinh, có đẹp trai hay không lại có quan hệ gì? Cái giám con tư sinh, cao thủ liền là thuần túy thiên tài mà thôi. Đúng à, việc chuyện tin bịt, cao thủ bây giờ khí huyết số liệu có thể là chúng ta Thanh Nguyên thành phố, thậm chí toàn bộ Trung Nam tỉnh lớp 12 giới đệ nhất. Tiếp cận nhị cấp võ giả khí huyết tiêu chuẩn, đổi lại là ta cũng sẽ đi thổ lộ. Cao thủ cự tuyệt học muội thổ lộ, nói không chừng liền là ưa thích ngươi cái này một cái. Vạn nhất đâu? Về sau đi bệnh viện khoa hậu môn thời điểm, cùng ta nói một tiếng, thúc thúc ta chính là khoa hậu môn bác sĩ. Nhìn tới vẫn là chúng ta Nhan Đại Hoa Khôi thông minh, trước thời hạn ôm tốt bắt đuổi. Đúng vậy à, trước đây ta cảm thấy cao thủ cùng với Nhan Đại Hoa Khôi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng hiện tại xem ra, ai là con cóc còn chưa nhất định đâu. Ta cùng các ngươi nói à, cái kia học muội vì trở thành cao thủ bạn gái, có thể là cùng Nhan Đại Hoa Khôi đánh lẫn nhau ở cùng nhau. Không đúng rồi, ta nghe nói là Nhan Đại Hoa Khôi vì biểu lộ rõ ràng chính cung thân phận, trực tiếp đem học muội đánh cho chạy. Không không không, là cao thủ đội tình bằng nghĩa, để học muội tìm tới cửa, kết quả lại cùng Nhan Đại Hoa Khôi một lời không hợp mới đánh cao thủ thái thính mắt tình, tự nhiên là có thể nghe đến mọi người tiếng thảo luận. Mới đầu thời điểm, trên mặt của hắn còn mang theo nụ cười hài lòng. Song lại chính mình là cái gì hiệu trưởng con tư sinh nghe đồn, đã bị rộng rãi nhận thức chi sĩ bác bỏ tin đồn. Đến tại cái gì thiên nga cùng con cóc câu chuyện, càng làm cho hắn suýt nữa cười ra tiếng. Đi qua nửa năm cố gắng, cuối cùng để hắn tại rộng rãi quần chúng bọn họ trong lòng địa vị được tăng lên, thật là không dễ nha. Có thể nghe tới phía sau thảo luận lúc, sắc mặt của hắn nhưng là càng ngày càng đen. Than buồn, mới vừa rồi còn nói đám người này là hữu thức chi sĩ đâu, kết quả hiện tại lập tức liền biến thành tin đồn đại hội. Từ lâu dạy học đến cửa trường học đoạn đường này, cao thủ cảm giác được rất nhiều mang có khác biệt ý vị ánh mắt, có tràn đầy ghen tị, cũng có bộc lộ ghen ghét, thật không thể thay vào đó. Còn có ánh mắt sáng rực, giấu giếm xuân ý. Các loại, ca môn ngươi đây là ý gì? Lao tử xu hướng tình dục có thể là phi thường bình thường a. Sau cùng, thì là Nhan Đại Hoa Khôi đám kia người ngưỡng mộ. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng vô cùng phức tạp, tuyệt đại bộ phận đều là lóe ra hào quang cừu hận. Nếu không phải thực lực bản thân quá kém cỏi, bọn họ sợ là muốn cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem cao thủ bản nhân cho chặt thành thịt thái. Còn lại một phần nhỏ thì là ngũ vị tạp trần. Tựa hồ là có thể vì Nhan Đại Hoa Khôi tìm tới thiên tài như thế bạn trai mà cảm thấy vui mừng. Nhưng nhìn xem chính mình ngưỡng mộ nữ thần cùng nam sinh khác cùng nhau tan học, nhưng lại để bọn họ tim như bị đau cắt, đau thấu tim gan. Còn xuất lại mấy cái ánh mắt, liền càng có ý tứ. Mắt của bọn hắn thần bên trong, thế mà ẩn giấu đi một tia hưng phấn. Cái này lại là cái gì đam mê? Không phải là? Cao thủ đội vàng mang theo Nhan Đại Hoa Khôi nhanh đi vài bước, cùng mấy cái này nắm giữ đặc thù đam mê người kéo dài khoảng cách. Hai người bọn họ đi ra cửa trường không bao xa, một chiếc phong cách xe máy bỗng nhiên từ đường quốc lộ đối diện lái tới, dùng một cái xinh đẹp vung đuôi, đặc biệt tiêu sái dừng ở hai người trước mặt. Cao thủ đều không cần nhìn, liền biết chắc là hắn Nguyệt Nguyệt tỷ. Người này nên nói hay không, chính là một cái tinh khiết lớn cố chấp loại. Rõ ràng phía trước cưỡi xe máy thời điểm, ra hai lần sự cố, từ một tên lớn nam nhi tốt biến thành hiện tại Nguyệt Nguyệt tỷ. Kết quả y nguyên còn muốn cưỡi xe máy buồng địch. Mà còn Nhan Đại Hoa Khôi cũng từng minh xác bày tỏ cự tuyệt, nhưng Nguyệt Nguyệt tỷ vẫn cứ không chịu bỏ qua. Ngươi nói, đây không phải là lớn cố chấp loại, cái gì mới là lớn cố chấp loại? Này, cao thủ, đã lâu không gặp. Nhạc Bằng lấy xuống đầu đeo mũ bảo hiểm, tiêu sái lắc lắc chính mình nửa chữ phát, sau đó cùng cao thủ lên tiếng chào hỏi. Tiếp lấy, hắn ánh mắt trôi hướng Nhan Đại Hoa Khôi, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười nói, "Nghiên Nghiên, chúng ta cũng đã lâu không gặp." Nhan Đại Hoa Khôi nhìn thấy hắn cái kia dương quang xuất khí nụ cười, yếu ớt thở dài. Nàng không có nửa phần dây dưa dài dòng, trực tiếp rối với tay nắm lấy tay của cao thủ. Cao thủ xem như đường đường tông sư, lại bị một cái liền nhất cấp võ giả đều không phải nữ hài tử cho đánh lén thành công. Vào tay hơi lạnh, mềm mại không xương. Chỉnh thể cảm giác chính là hai chữ, dễ chịu. Giờ khắc này, cao thủ lại có loại muốn khóc xúc động. Hai đời đến nay, cái này còn là lần đầu tiên có nữ hài chủ động dắt tay của hắn. Ô ô ô, manh nam rơi lệ a. Có lỗi với, Nhạc Bằng, ta đã có thích người. Nhan Đại Hoa Khôi nâng từ bản thân cùng cao thủ dắt cùng một chỗ tay, đồng thời tại Nhạc Bằng trước mắt lay lay. Ta Nhạc Bằng lập tức sững sờ, ta nửa ngày cũng không thể nói ra cái gì. Nghiên Nghiên, ta là sẽ không bỏ qua. Hắn hít sâu một hơi phía sau, nói ra trong lòng mình lời nói. Chương 355, nhân sinh, thật sự là tịch mịch như tuyết. Chương 355, nhân sinh, thật sự là tịch mịch như tuyết. Nhạc Bằng cũng không có biểu hiện ra cái gì cực đoan cảm xúc, cũng không có bởi vì Nhan Đại Hoa Khôi cùng cao thủ giắt tay, liền thể hiện ra thất bại thảm hại dáng dấp. Ngược lại, hắn còn đối với Nhan Đại Hoa Khôi tiêu sái cười một tiếng, sau đó nổ máy, hóa thành một đạo hắc ảnh, cấp tốc xông về phương xa. Ai? Cao thủ thấy thế, ở trong lòng khe khẽ thở dài. Nguyệt Nguyệt tỷ mặc dù biểu hiện rất là kiên cường, nhưng hắn vẫn là có thể từ đối phương xe máy động cơ tiếng nổ bên trong, nghe được chân ga đã vặn đến trình độ lớn nhất. Hiển nhiên, Nguyệt Nguyệt tỷ tựa hồ là muốn đem tâm tình trong lòng phát tiết ra ngoài. Nguyên lai người thắng tư vị, là tốt đẹp như vậy sao? Cao thụ chợt nhớ tới, tại buổi trưa hôm nay trận kia chẳng biết tại sao thổ lộ sự kiện bên trong, vị yêu cao nhị học muội nói thích Nguyệt Nguyệt tỷ dạng này xoái ca giáo thảo. Đáng tiếc à, vị yêu học muội vĩnh viễn cũng sẽ không biết, xoái như Nguyệt Nguyệt tỷ cũng cuối cùng sẽ thành bại tướng dưới tay hắn. Nhân sinh, thật sự là tịch mịch như tuyết. Cao thụ, ngươi có thể buông lòng ra sao? Xe buýt đã đến. Hai người trong bất chi bất giác chạy tới nhà ga. Nhan Đại Hoa Khôi cái kia hơi có vẻ lạnh lạnh âm điệu, đột nhiên tại bên thai cao thụ vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện mặt của Nhan Đại Hoa Khôi chứng ngượng đỏ, mang theo vài phần ngượng ngùng. "Thật xin lỗi a, lần thứ nhất dắt nữ hải tử tay, có chút không thích đứng." Cao Thụ nói xong, lưu luyến không rời buông lòng tay ra. "Ta đi trước, chúng ta ngày mai gặp." Nhan Đại Hoa Khôi quay đầu đối Cao Thụ nở nụ cười xinh đẹp phía sau, phất tay tới tạm biệt. Cao Thụ không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn chiếc kia xe buýt tiệm tiệm biến mất tại cuối phố. Sau đó, hắn đem vừa rồi nắm chặt tay phải của Nhan Đại Hoa Khôi, đặt ở cái mũi của mình bên dưới, nhẹ nhàng hít hà. Người ở bên ngoài xem ra, động tác này có chút biến thái, nhưng hắn lại ngửi được cỗ này quen thuộc nhàn nhạt hoa nhài mùi thơm. "Ân, cái tay này tạm thời trước không thấy." Ngồi xe sau khi về nhà, trong nhà vẫn như cũ không có người. Cao phụ Cao mẫu kinh doanh tiệm sách cần đến buổi tối 7-8 giờ, mà muội muội ngoan lại đi tham gia cái gì đồng học tiệc sinh nhật. Cao Thụ tại trong tủ lạnh, tùy tiện tìm ít đồ ăn phía sau, trực tiếp thẳng trở về gian phòng của mình, bắt đầu luyện công. Chỉ bất quá cái này vừa mới muốn tu luyện, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua cuộc gọi đến biểu thị. Cái này gọi điện thoại tới người, lại là Đằng Lao gia tử. Lao gia tử bình thường sẽ không cho hắn gọi điện thoại, một khi gọi điện thoại tới, vậy khẳng định chính là muốn sự tình. Hắn không có nửa phần do dự, trực tiếp nhấn xuống nút trả lời. "Uy, là tiểu thủ sao?" Điện thoại bên kia truyền đến Đằng Lao gia tử thanh âm quen thuộc. Chỉ bất quá Lao gia tử thanh âm bên trong xen lẫn một chút bi thương cùng buồn khổ. "Đằng gia gia, là ta, có chuyện gì sao?" Cao Thụ hơi nghi hoặc một chút, lúc này Lao gia tử gọi điện thoại cho hắn làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện của Du Long hội? Cẩn thận suy nghĩ một chút, có vẻ như cũng kém không nhiều là linh dược phát tác thời gian. "Tiểu thụ, chúng ta phân hội bên này xảy ra chút việc, ngươi có thời gian bồi ta đi một chuyến sao?" Đằng Lao gia tử nhẹ giọng dò hỏi. "Đương nhiên là có thể. Ta mới vừa tan học, bên này dù sao cũng không có chuyện gì." Cao Thụ cũng đúng lúc muốn đi trên hồ tâm đảo, nhìn xem đám người kia tình huống, vì vậy lập tức gật đầu đáp ứng nói. Cùng Lao gia tử ước định cẩn thận thời gian phía sau, hắn lại đổi một bộ quần áo, sau đó yên tĩnh chờ đợi Lao gia tử điện thoại. Còn chưa tới nửa giờ, Lao gia tử liền gọi điện thoại tới. Hắn cấp tốc xuống lầu, vừa đi ra tiểu khu, liền thấy một chiếc dừng ở đường bên cạnh xe sang trọng. "Tiểu thụ, bên này." Đằng Lao gia tử quay cửa kính xe xuống, hướng hắn phất phất tay. Cái xe này xem xét, liền biết là Cửu Tiêu tập đoàn. Cao Thụ đoán chừng cho tới bây giờ, Lao gia tử còn tưởng rằng Triệu Khang Sinh là đáng tin cậy hảo huynh đệ, lại không biết đối phương âm hiểm xảo trá bộ mặt thật. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, Lao gia tử đời này mặc dù cũng trải qua sóng gió, có thể tại tính toán, nhu trí, khôn ngoan phương diện, làm sao có thể cùng Triệu Khang Sinh cái này tại giới kinh doanh lăn lộn quỷ tài so sánh. Sau khi lên xe, hắn ngồi ở đằng Lao gia tử vị trí hàng sau, sau đó biết mà còn hỏi, "Đằng gia gia, phân hội bên kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?" "Chúng độc." Sắc mặt Đằng Lao gia tử nặng nề, thở dài nói, "Khang Sinh cùng Tào Bình bọn người ở tại cùng nhau liên hoan, nhưng lại không biết bị cái gì người hạ độc. Khang Sinh bởi vì lớn tuổi, không muốn ăn, căn bản không ăn thứ gì. Nhưng Tào Bình bọn họ nhưng là ăn không ít, cho nên toàn bộ đều trúng độc. Cứ việc ngay lập tức, những người này bị đưa đi bệnh viện, nhưng kết quả lại vô cùng không lý tưởng. Tào Bình cùng Dương Khải bảo vệ tính mệnh, thế nhưng bởi vì trúng độc quá sâu nguyên nhân, triệt để thành phế nhân. Đến mức Tào Bình cháu ngoại trai Hà Văn Đông đám người, bởi vì thân thể nội độc tố quá nhiều nguyên nhân, không thể cấp cứu lại lao ra từ mỗi một câu nói, liền theo thở dài một hơi. Lần này chúng độc sự kiện xác thực cho Trung Nam tỉnh Du Long phân hội một cái trọng kích. Giống Tào Bình, Dương Khải trọng yếu như vậy nhân vật, bây giờ toàn bộ đều thành phế nhân. Như Hà Văn Đông dạng này thế hệ trẻ tuổi, thì là chẳng biết tại sao ném đi mạng nhỏ. Đả kích như vậy, trực tiếp để Trung Nam phân hội nguyên khí đại thương, không biết lúc nào mới có thể khôi phục tới. Cao Thụ nghe xong lời của lão gia tử, trong lòng không khỏi một trận cười thầm. Đối với cái này, hắn đánh giá chỉ có hai chữ, đáng đời. Xe rất nhanh liền chạy đến Nam Hồ, Cao Thụ cùng Đằng lão gia tử tiếp xuống lại đổi xe du thuyền, lấy thời gian nhanh nhất đến Hồ Tâm Đảo. Tựa hồ là bởi vì Hà Văn Đông đám người chết thảm, hôm nay trên Hồ Tâm Đảo đồng thời không có người ngoài, tất cả đều là trong Du Long hội Nam Vân hội các thành viên. Đại gia mỗi người thần sắc đều có chút nặng nề, Hà Văn Đông ngược lại là không có gì, dù sao tiểu tử này có chút quái gở, cũng rất ít lên đảo. Nhưng điển trình người này còn tính là không sai, cùng đại gia giao tình đều rất tốt. Lại thêm mặt khác chúng độc qua đời người, toàn bộ trên đảo một mảnh mây đen đú ám. Cao Thụ theo sát phía sau Đằng lão gia tử, một đường đi thẳng tới cái kia tòa nhà nghị sự biệt thự. Phía trước ngồi tại biệt thự bên trong, phụ trách quyết đoán nghị sự, tổng cộng 7 người. Nhưng vào giờ phút này, hiện trường chỉ còn lại 4 người, theo thứ tự là Triệu Khang Sinh, Phùng Lao Đầu, Khúc Lao Thái Thái cùng Phó Sơn. Tao bình thành phế nhân, liền tính không bị đá ra Du Long hội, ngày sau cũng không cách nào giống phía trước như thế đảm đương trách nhiệm. Đến mức sau cùng Lâm Vọng, nhưng cũng không tại hiện trường. Đằng Lao gia tử đảo mắt một vòng phía sau, nghi hoặc hỏi, "Lâm tiểu tử đâu? Làm sao không nhìn thấy hắn?" "Ai?" Triệu Khang Sinh nghe vậy, lập tức thở dài nói, "Lâm Vọng cũng chú nhận, mặc dù còn không đến mức trở thành phế nhân, nhưng về sau võ đạo cuộc đời cũng coi là triệt để kết thúc." Nghe nói như thế, sắc mặt của Đằng lão gia tử lập tức cảm đạm, cũng theo đó yếu ớt thở dài. Nhìn thấy lão gia tử bộ dáng này, trong lòng Triệu Khang Sinh cái này hận a. Hắn nhịn không được tại thầm nghĩ trong lòng, hôm nay loại này cục diện, tất cả đều là ngươi Đằng Vũ một tay tạo thành. Kết quả ngươi thế mà còn tại chỗ này than thở, đây là biểu diễn cho ai nhìn? Nhưng mà, trong lòng hắn tuy nói hận không thể trực tiếp bóp chết Đằng lão gia tử, nhưng tại mặt ngoài, hắn nhưng là liên tiếp lên tiếng an ủi vài câu. "Khang Sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Làm sao em đẹp, có nhiều như vậy người chúng độc đâu?" Ánh mắt Phùng lão đầu nhất chuyển, nhìn về phía Triệu Khang Sinh, trầm giọng đặt câu hỏi. Chương 356, người nào sẽ nhằm vào chúng ta? Chương 356, người nào sẽ nhằm vào chúng ta? Triệu Khang Sinh nghe đến Phùng lão đầu chất vấn, đầu tiên là trùng điệp thở dài, sau đó giải thích nói, liền tại đêm qua, ta triệu tập Tào Bình cùng Lâm Vọng đám người, đến ta vùng ngoại ô một tòa trang viên bên trong liên hoan. Mới đầu thời điểm, tất cả cũng còn rất bình thường, đại gia chơi đến đều rất vui vẻ. Nhưng ăn ăn, đột nhiên có người kêu đau, không đợi ta tìm hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm, những người khác cũng nhộn nhịp ngã xuống đất. Ta cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, lúc ấy cả người đều bối rối. Còn tốt lúc ấy có Lâm Vọng ở đây, nhắc nhở ta lập tức gọi tới xe cứu thương. Chờ ta đem bọn họ đưa đi bệnh viện khoa cấp cứu thời điểm, bác sĩ kiểm tra xong bọn họ tình huống phía sau, cái này mới nói cho ta là trúng độc. Các bác sĩ rất nhanh liền đối Tào Bình đám người tiến hành cấp cứu, nhưng cũng tiếc chính là Tào Bình bọn họ chỗ trúng độc, vô cùng cổ quái xảo trá. Từ độc phát đến cấp cứu, toàn bộ quá trình còn không có qua nửa giờ, nhưng liền đã có người bởi vì độc tố thâm nhập mà cấp cứu thất bại. Triệu Khang Sinh đem tối hôm qua chuyện xảy ra, 9 điểm thật 1 điểm giả tự thuật một lần. Cái gì đại gia đột nhiên kêu đau, cái gì đưa đi bệnh viện, cái gì bác sĩ cấp cứu a loại hình, toàn bộ đều là thật. Một cái duy nhất giả dối địa phương, chính là bọn họ cũng không phải là cái gì liên hoan, mà là tụ tập nhiều người uống thuốc. Thật không nghĩ đến à, hung tâm trang trí hắn, lại bị Đằng Vũ lao ra hỏa này cho bày một đạo. Phùng lão đầu sau khi nghe xong, lông mày lập tức ngưng tụ thành bánh qua trèo. Hắn tràn đầy không hiểu cùng nghi ngờ nói, em đẹp, làm sao chúng độc đâu? Triệu Khang Sinh giang tay ra, bày tỏ không biết. Phó Sơn thì là một mặt ngưng trọng nói, có phải hay không là có người đặc biệt nhằm vào chúng ta, cho nên mới sẽ tại Triệu Đồng liên hoan trên giới độc. Người nào sẽ nhằm vào chúng ta? Khúc lao thái thái cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Phùng lão đầu đuốt đuốt dưới cằm râu dài, chậm rãi giảng đạo, chúng ta Trung Nam phân hội làm việc luôn luôn điệu thấp, mà còn từ trước đến nay đều không chủ động đi gây chuyện. Gần nhất khoảng thời gian này, càng là chuyện gì đều không có làm, chỉ là an tĩnh tiềm phục tại Thanh Nguyên thành phố. Mọi người tại đây nghe vậy, nhộn nhịp nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý đừng nói gần nhất khoảng thời gian này, liền ngược dòng tìm hiểu đến nửa năm, thời gian một năm, bọn họ cũng không có làm chuyện khác người gì. Ngày bình thường từng cái điệu thấp đến giống như chuột đồng dạng, làm sao có thể trêu chọc đến cái gì cửu gia? Nếu như nói cửu gia lời nói, tựa hồ cũng không phải là không có. Đúng lúc này, Phó Sơn bỗng nhiên mở miệng nói, không biết đại gia phải chăng còn nhớ tới, nửa tháng trước, Kim Lĩnh gia tộc từng có ý muốn cùng chúng ta Du Long nhất mạch hợp tác. Lúc mới bắt đầu nhất, tiểu gì cũng sẽ bên kia thật là có ý hợp tác. Nhưng về sau, bởi vì Kim Lĩnh gia tộc kích động địa hạ loại nhân xâm lấn, cho nên bị tiểu gì cũng sẽ bên kia cự tuyệt. Phùng lão, Khúc lão, Đàng lão, các ngươi nói, có khả năng hay không là Kim Lĩnh gia tộc thẹn quá hóa giận, hướng chúng ta hạ độc thủ? Cái này vừa nói, ở đây sắc mặt của mọi người nháy mắt biến đổi. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác Phó Sơn lời nói, thật đúng là có như vậy mấy phần đạo lý. Nếu như Phó Sơn nói là thế lực khác, đại gia chưa hẳn sẽ có cỡ nào tin tưởng. Nhưng Kim Lĩnh gia tộc nha, danh tiếng liền còn tại đó đâu. Ngươi hỏi là cái gì danh tiếng? Hèn hạ vô sỉ hạ lưu, xấu đến chảy mủ, còn cẩn thận mắt. Phùng lão đầu nghe vậy, cùng ngồi ở một bên Khúc lão thái thái nhìn thoáng qua nhau, hai người nháy mắt học tập hiểu lẫn nhau ánh mắt. Không không khả năng, không không khả năng a. Lấy Kim Lĩnh gia tộc đám người kia trạng thái tinh thần, thật đúng là có khả năng trong bóng tối, đối với bọn họ Du Long hội các thành viên hạ độc thủ. Dù sao đám người này vì có thể đảo loạn trong Thiên Võ quốc thế cục, thế mà lại đi kích động địa hạ loại nhân xâm lấn, cái này não mạch kín cũng không có người nào. Triệu Khang Sinh biểu lộ hơi có vẻ quái dị. Hắn không nghĩ tới Phó Sơn thế mà như thế sẽ liên tưởng, trực tiếp kéo tới trên người Kim Lĩnh gia tộc. Bất quá hắn lại không tốt phản bác, đành phải đi theo mọi người cùng nhau gật đầu nói phải. Tạm thời còn không có chứng cứ biểu lộ rõ ràng, Tào Bình đám người chúng độc cùng Kim Lĩnh gia tộc có quan hệ. Nhưng tâm phòng bị người không thể không, từ hôm nay trở đi, đại gia làm việc cần đặc biệt cẩn thận. Vùng lao đầu đối mặt Kim Lĩnh gia tộc, có chút hữu tâm vô lực. Kim Lĩnh gia tộc mặc dù đã bị trục xuất Thiên Võ quốc một hơn trăm năm, nhưng dù sao cũng là phía trước hoàng tộc, nội tình tâm hậu. Đừng nói hiện tại không có chứng cứ, liền xem như có chứng cứ, sợ rằng Du Long hội cũng không dám đi tìm Kim Lĩnh gia tộc đối chất. Đại gia nghe lời ấy, vô ý thức nhíu mày, trong đó mấy người càng là toát ra một tia bất mãn. Tại bọn họ xem ra, cái này Kim Lĩnh gia tộc chẳng những hại chết Hà Văn Đông đám người, còn để Tào Bình, Dương Khải trở thành phế nhân. Cử động như vậy, không khác là đánh đến cửa nhà. Có thể Phùng lão đầu thái độ đâu? Thế mà để bọn họ nén giận, cái này người nào có thể chịu được a? Kết quả là, những người này toàn bộ đều đem ánh mắt hội tụ đến trên người Triệu Khang Sinh. Dù sao Tào Bình, Dương Khải đám người đều là ở địa bàn của Triệu Khang Sinh ra sự tình, mà còn bọn họ cũng từ trước đến nay cùng Triệu Khang Sinh quan hệ mật thiết. Triệu Khang Sinh không nhìn thẳng đám người này ánh mắt. Chuyện này từ đầu đến cuối, cùng Kim Lĩnh gia tộc liền không có nửa xu quan hệ. Ngươi để hắn làm sao tỏ thái độ? Cùng Kim Lĩnh gia tộc không chết không thôi. Tiếp xuống, Phùng lão đầu lại an bài một cái dò vết cùng tang lễ tương quan thủ tục, phân biệt giao cho Triệu Khang Sinh cùng Phó Sơn đám người. Cao thủ toàn bộ hành trình đều đang đánh xì dầu, thỉnh thoảng quan sát một chút vẻ mặt Triệu Khang Sinh phản ứng. Không thể không nói, không hổ là tại giới kinh doanh lăn lộn mấy chục năm lão hồ ly, trừ cá biệt cái nào đó nháy mắt, cái này lao đang toàn bộ hành trình biểu lộ đều không có quá nhiều biến hóa. Phùng lão đầu đem sự tình an bài xong xuôi phía sau, cũng liền không có chuyện gì. Rời đi Hồ Tâm đảo phía sau, cao thủ cũng không trở về nhà, mà là cùng Đằng lao ra tử cùng nhau về tới trấn Uy Võ quán. Trong võ quán, một đám mười mấy tuổi các học viên chính dưới sự chỉ đạo của Đằng Hồ Lệ Quyền. Mà khi cao thủ vào cửa một khắc này, những học viên này ánh mắt nháy mắt toàn bộ đều tập hợp tại trên người hắn. Mau nhìn, là đệ nhất trung học cái kia cao thủ. Cao thủ? Người nào nha, ta làm sao chưa nghe nói qua?
Không thể nào, ngươi không là chuẩn bị bên trên nhất trung sao, làm sao có thể chưa nghe nói qua cao thủ?
Cao thủ có thể là được vinh dự nhất trung tuyệt thế thiên tài, cái này còn có nửa năm tốt nghiệp đâu, hắn khí huyết số liệu liền đã sắp tiếp cận 50 điểm.
Đậu phộng, thật hay giả?
Các ngươi không phải là đang đùa ta à?
Lừa ngươi làm cái gì?
Đây chính là nhất trung bên trong khảo nghiệm thành tích, phàm là có nhận biết nhất trung, đều có thể biết rõ.
Đừng nói 50 điểm khí huyết số liệu, ta liền xem như có thể có một nửa, ba mẹ ta còn không phải đem miệng trò cười sai lệch à?
Một nửa?
Ta không tham lam, chỉ cần 1/4 là được rồi.
Than buồn, ta cũng không cần nhiều, đều đặn cho ta 10 giờ liền được các học viên nhỏ giọng thảo luận âm thanh, bay vào đến cao thụ trong hai.
Đám này tiểu bạn nhỏ cái kia ghen tị cùng ánh mắt ghen tị, rất là để hắn hưởng thụ.
Đang thúc, ta đi lầu 2.
Cao thụ cùng Đằng Hổ lên tiếng chào hỏi phía sau, liền trực tiếp lên lầu 2.
Vẫn là gian kia quen thuộc phòng thử nghiệm, hắn quyết định tối nay hãy ngủ ở chỗ này bên trong.
Chương 357, nô lao đệ, nhà chúng ta nháo quỷ.
Chương 357, nô lao đệ, nhà chúng ta nháo quỷ.
Mộng cảnh thế giới, mây đen gió lớn.
Hắc ám phảng phất muốn thôn vệ tất cả, toàn bộ thế giới cũng đều đắm chìm tại chết đồng dạng trong yên tĩnh.
Thê lương gió đêm tại ngọn cây ở giữa gào thét, trô đến cho người mang đến một chút bất an hàn ý ngoài cửa sổ nơi xa, một chút cái bóng mơ hồ như ẩn như hiện, tựa hồ có cái gì không muốn người biết tồn tại tiềm phục tại trong màn đêm.
Cao thụ đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, quan sát lần nữa một phen chính mình gian này chung cư nhỏ.
Tối nay đâu, chính là hắn tại chỗ này cuối cùng cả đêm.
Tiếp xuống hắn chuẩn bị mang theo nguyện ý rời đi người sống sót, cùng nhau đi tới nơi ở của mình.
Bất quá trước khi đi, hắn còn phải đem hôm nay linh khí thí nghiệm cho làm xong.
Nhưng là coi hắn đẩy ra cửa phòng ngủ lúc, cả người nhưng là đột nhiên sửng sốt một chút.
Nô lao đệ, người trở về lúc nào?
Nghe đến mở cửa động tĩnh phía sau, chính trong phòng khách ngả ra đất nghỉ Thái Chính Diệp lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra chờ mong quan mang.
Thái đại ca, sao ngươi lại tới đây?
Đối với Thái Chính Diệp xuất hiện, Cao Thụ rất là kỳ quái.
Mà còn trừ ngoài Thái Chính Diệp, thê tử Trần Phương cùng nữ nhi Thái Đình Đình cũng đều tới.
Thái gia một nhà ba người thuộc về không muốn cho người khác thêm phiền phức cái kia một loại.
Tại lần thứ nhất gặp mặt lúc, cho dù hắn đã cho phép ba người ở tại hắn trong căn hộ, nhưng tại sửa xong bị hắn kéo hỏng cái kia quạt cửa phòng phía sau, người một nhà vẫn là trở lại bên cạnh đi ở, nhưng bây giờ, cái này một nhà ba người thế mà chủ động chạy tới hắn nơi này, thật là có chút kỳ quái.
Nô lao đệ, nhà chúng ta nháo quỷ.
Trần Phương cùng nữ nhi Thái Đình Đình cũng lần lượt nhìn về phía Cao Thụ, sau đó làm như có thật nói.
Náo quỷ.
Cao Thụ nghe vậy, không khỏi nhướng mày.
Cái này cái thế giới trừ những cái kia khắp nơi dạo chơi, thích ăn người ngoài quỷ linh, nơi nào có cái quỷ gì à?
Nô lao đệ, chúng ta thật không có lừa ngươi, nhà chúng ta thật náo quỷ.
Thái Chính Diệp gặp hắn không tin, đội vàng giải thích nói, đi qua trong vòng vài ngày, nhà chúng ta thường xuyên sẽ truyền đến một chút kỳ quái tiếng hô hoán, la lên tên của ta, hoặc là la lên nữ nhi của ta danh tự. Chúng ta còn tưởng rằng là phía ngoài quái vật lại đi vào nhà, vì vậy đội vàng đi tìm Hoắc Hân đám người hỏi thăm. Nhưng mà đáng sợ là, Hoắc Hân bọn họ căn vốn cũng không có nghe thấy cái gì tiếng hô hoán. Chúng ta lưu ở trong phòng của Hoắc Hân lúc, tất cả đều rất bình thường, cái gì tiếng hô hoán đều không có. Nhưng chỉ cần vừa về tới trong nhà mình, liền lại có thể nghe đến loại kia kỳ quái tiếng hô hoán.
Lúc ban ngày, Hoắc Hân bọn họ giúp ta đem cả nhà lật cả đáy lên trời, kết quả cái gì vật kỳ quái đều không có tìm được.
Có thể vừa đến buổi tối, kỳ quái tiếng hô hoán liền lại xuất hiện. Chúng ta đánh bạo, lại thử nghiệm tìm một phen, nhưng vẫn là không có phát hiện cái gì vật cổ quái. Cho nên ta cảm giác chúng ta nhà rất có thể là nhà quỷ, cho nên mới chuyển tới Ngô lão đệ trong nhà ngươi đến nghe xong Thái Chính Diệp giải thích phía sau, Cao Thụ khẽ gật đầu một cái, xem như là nghe rõ là chuyện gì xảy ra.
Như vậy đi, ta hiện tại liền đi nhà ngươi nhìn xem.
Xem như hành động phái đại biểu, hắn không có bất kỳ cái gì nửa phần thêm lời thừa thãi, trực tiếp liền muốn đi bên cạnh nhìn xem, đến cùng ổ nào chính là cái quỷ gì.
Ngô lão đệ, ta cùng ngươi cùng nhau trở về đi.
Thái Chính Diệp vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy, mở miệng đề nghị.
Cao Thụ gật đầu đáp ứng phía sau, hai người liền đồng thời đi đến bên cạnh.
Gian phòng bên trong rất là yên tĩnh, cùng ngày trước tựa hồ đồng thời không có cái gì khác biệt.
Nhưng ngay lúc này, sắc mặt Thái Chính Diệp nhưng là đột nhiên biến đổi, vội vàng thấp giọng nói, "Nô lao đệ, cái kia tiếng hô hoán lại vang lên.
Nó chính đang hô hoán tên của ta, ngươi có nghe hay không?"
Cao Thụ nghe vậy, lông mày lập tức nhíu một cái.
Trừ Thái Chính Diệp cái kia hơi có vẻ khẩn trương cùng hoảng hốt âm thanh bên ngoài, hắn thế mà một chút xíu dư thừa âm thanh đều không có nghe được.
Cái này mẹ nó không hợp lý a.
Lại tới.
Trên mặt Thái Chính Diệp hoảng hốt càng ngày càng nặng, không nhịn được hướng về sau rút lui một bước, ẩn núp sau lưng Cao Thụ.
Mà Cao Thụ thì là trong phòng khách nhìn xung quanh một vòng, kết quả vẫn cứ không phát hiện chút gì.
Kỳ quái, vì cái gì ta không nghe được gì đâu?
Các loại,
ta tựa như là biết.
Đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, nhạy cảm giác quan để hắn phát giác phòng khách bên trong có cái này xuất hiện biến hóa.
Vật này không phải mặt khác, chính là bày ra trên bàn cái kia cũ kỹ thỏ bút bê vải.
Mặc dù cái kia bút bê vải từ hắn sau khi vào phòng vẫn an tĩnh ngồi tại trên bàn, nhưng vừa rồi khi ánh mắt của hắn đảo mắt phòng khách lúc, trong lúc vô tình từ đảo qua mặt bàn, cảm giác được bút bê vải trên thân chỗ tiêu tán đi ra một tia khí tức.
Cứ việc vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn là bị hắn cho bén nhạy bắt được.
Than buồn, nguyên lai là ngươi tại giả thần giả quỷ a.
Xem ra ta linh khí thí nghiệm thật đúng là thành công.
Làm phát hiện kẻ đầu sỏ phía sau, Cao Thụ rất là cao hứng.
Bút bê vải đột nhiên có thể xuất hiện gây sự, vậy liền chứng minh hắn phía trước ý nghĩ là đúng.
Tại cái này đặc thù mộng cảnh thế giới bên trong, xác thực có thể thông qua chuyển vào bản nguyên tinh khí phương thức, có thể để vật chất lộ sắc thành nắm giữ linh trí linh khí.
Ta tìm tới cái gọi là nháo quỷ nguyên nhân.
Cao Thụ khẽ mỉm cười nói, Dứt lời, không đợi Thái Chính Diệp lấy lại tinh thần, hắn liền đi thẳng tới trước bàn, cầm lên cái kia để ở trên bàn bút bê vải. Hắn nhìn hướng Thái Chính Diệp, đem trong tay bút bê vải đối với Lây Lây nói, xem ra ta thí nghiệm đã thành công.
Ngươi?
Thí nghiệm? Thái Chính Diệp thấy thế, không nhịn được sững sờ. Hắn còn nhớ rõ mấy lần trước cái gọi là thí nghiệm, chính là hắn Ngô lão đệ ngồi tại trên bàn, cầm trong tay bút bê vải, cụ thể có hàm nghĩa gì, hắn hoàn toàn không hiểu. Ngô lão đệ, ý của ngươi là nói, cái kia một mực kêu gọi ta cùng đỉnh đỉnh danh tự đồ vật, liền là cái này bút bê vải? Thái Chính Diệp nuốt nước miếng một cái, có chút khó có thể tin nói.
Không sai, chính là nó.
Cao Thụ khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt liếc nhìn trong tay bút bê vải, cười nói, rõ ràng là ta để ngươi biến thành linh khí, không nghĩ tới ngươi thế mà còn tại trốn tránh ta. Nếu không phải vừa rồi ta nhìn về phía ngươi thời điểm, ngươi tiết lộ một tia khí tức lời nói, chỉ sợ ta thật đúng là muốn bị ngươi cho che giấu. Những lời này rơi ở trong mắt Thái Chính Diệp, càng giống là hắn Ngô lão đệ lẩm bẩm. Trong tay cái kia bút bê vải không có nửa điểm phản ứng, giống như lúc trước như vậy. Cứ việc bút bê vải vẫn luôn không có phản ứng, nhưng Cao Thụ lại lơ đến tiếp tục nói, dưới tình huống bình thường đâu, vật chết thuế biến vào hóa thành linh khí, liền cần định kỳ bổ sung bản nguyên tinh khí. Cho nên ta đoán ngươi sở dĩ lại không ngừng kêu gọi Thái đại ca cùng tên Đình Đình, liền là muốn để bọn họ giúp ngươi bổ sung bản nguyên tinh khí, đúng hay không? Giống như ngươi vừa vặn lột xác thành linh khí, nhu cầu cấp bách bản nguyên tinh khí bổ sung. Một khi không có bản nguyên tinh khí bổ sung, ngươi sợ rằng liền muốn một lần nữa biến thành một cái vật chết. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút phía sau, đem bút bê vải một lần nữa bày về tới trên bàn. Tiếp lấy, hắn tiếp tục lại nói, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất, chính là đàng hoàng cho ta làm công, ta có thể vì ngươi bổ sung bản nguyên tinh khí. Cái thứ hai đâu, thì là tiếp tục lưu lại nơi này. Tối nay ta chuẩn bị mang theo Thái đại ca bọn hắn một nhà rời đi nơi này. Mà lấy ngươi tình huống trước mắt, không có bản nguyên tinh khí, sợ rằng muốn không được mấy ngày, liền muốn biến trở về vật chết. Chương 358, chuẩn bị xuất phát. Chương 358, chuẩn bị xuất phát. Thái Chính Diệp mặc dù nghe không được chính mình Ngô lão đệ lời nói, nhưng ánh mắt nhưng vẫn là xít sao nhìn chằm chằm về phía trên mặt bàn cái kia bút bê vải. 1 phút, 3 phút, 5 phút. Trong nháy mắt công phu, liền đã đi qua 10 phút, có thể bút bê vải vẫn như cũ không hề động một chút nào. Liên tại Thái Chính Diệp chằm chằm đến hai mắt có chút mỏi nhừ, muốn đưa tay nặn một cái thời điểm, đã thấy đột nhiên nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta muốn đi theo bên người của Đình Đình. A. Nghe đến thanh âm này phía sau, Thái Chính Diệp không nhịn được kinh hô một tiếng. Tiếng nói quen thuộc này chính là trước kia một mực đang kêu gọi hắn cùng hắn nữ nhi bảo bối âm thanh. Một giây sau, hai con mắt của hắn mở lão đại, chừng chừng nhìn về phía bút bê vải. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, mấy ngày nay kẻ đầu sỏ lại là mẫu thân hắn cho Đình Đình may cũ kỹ bút bê vải. Tính ngươi thông minh. Cao Thụ đối với bút bê vải tỏ thái độ còn tính là hài lòng. Dù sao đây là hắn tự tay chế tạo ra kiện thứ nhất linh khí, nếu như không phải nhất định phải, hắn thật đúng là không muốn đem vứt bỏ. Đi thôi, chúng ta trở về. Cao Thụ lại lần nữa cầm lấy bút bê vải, ném cho Thái Chính Diệp, đồng thời đối nó vây vây tay, ra hiệu trở về hắn căn hộ. Thái Chính Diệp có chút run rẩy tiếp nhận bút bê vải, nhìn xem trên tay cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bút bê vải, rất muốn đem lại kín đáo cho hắn Ngô lão đệ. Nhưng lúc này, bút bê vải nhưng là trực tiếp mở miệng nói, "Thái thúc thúc, ta là mãi mãi làm ra bé con, ta là sẽ không hại các ngươi." Nghe xong lời này, Thái Chính Diệp không nhịn được nhớ tới chính mình đã qua đời mẫu thân. Ai? Hắn bất đắc dĩ thở dài, quay người đi theo Cao Thụ cùng nhau về tới bên cạnh. Hai người vừa bật đẩy cửa vào, liền nghe đến Trần Phương truy hỏi, "Lão Thái, Ngô lão đệ, các ngươi tìm tới là nguyên nhân gì sao?" Thái Chính Diệp nghe vậy, lung lay trong tay bút bê vải, cười khổ một tiếng nói, chính là cái này bút bê vải. Bút bê vải. Trần Phương cùng Thái Đình Đình đều là tận lộ ra vẻ kinh ngạc. Những ngày này sự kiện quỷ dị đều là cái này bút bê vải làm ra. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Mẫu nữ hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về Cao Thụ, muốn từ vị này quái vật thợ săn trong miệng được đến đáp án chuẩn xác. Cao Thụ khẽ gật đầu, không sai, bởi vì ta một chút thí nghiệm, để cái này bút bê vải nắm giữ một chút cùng loại nhân loại linh trí. Nói xong, hắn liền đối với bút bê vải nói, hiện tại có thể cùng ngươi Trần A Di cùng Đỉnh Đỉnh lên tiếng chào hỏi. Vừa dứt lời, Thái Chính Diệp trên tay bút bê vải liền tùy theo mở miệng, "Trần A Di, Đỉnh Đỉnh, các ngươi tốt. Chuyện lúc trước đều là lỗi của ta, ta không nên dọa các ngươi." Nghe đến bút bê vải mở miệng nói chuyện, mẫu nữ hai người toàn bộ đều không tự chủ được há to miệng. Qua sau một lúc lâu, Thái Đỉnh Đỉnh cái này mới lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cả kinh nói, "Trời ạ, bút bê vải thế mà sống." Mặc dù có chút quái dị hòa ly kỳ, nhưng trước mắt dù sao cũng là tận thế, những cái kia cổ quái kỳ lạ quái vật đều đã xuất hiện. Một cái bút bê vải có thể nói chuyện, tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Nói một chút đi, ngươi nắm giữ năng lực như thế nào? Cao Thụ tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống phía sau, mở miệng hướng bút bê vải hỏi. Bút bê vải không dám có cái gì do dự, trực tiếp trả lời, ta có thể che đậy trong phạm vi nhất định nhân loại khí tức, che đậy bên ngoài những cái kia quái vật tìm kiếm. Sau khi nghe xong, Cao Thụ lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn phía trước liền có chút kỳ quái, vì cái gì Thái Chính Diệp một nhà ba người trốn dưới giường, liền có thể tránh thoát quỷ linh tìm kiếm. Nguyên lai đây cũng là bởi vì cái này bút bê vải a. Bút bê vải không biết bởi vì nguyên nhân gì, biến thành nửa linh khí, mà công năng chính là ở thân, tại trước mặt quỷ linh làm cho nhân loại ở thân. Chức năng này mặc dù rất đơn giản, nhưng cũng dùng tốt phi thường. Nếu như tối nay hắn chưa thể đem đại gia đưa đến nhất trùng, hoàn toàn có thể để đại gia tìm một chỗ trước ở lại, lợi dụng bút bê vải đặc thù công năng bảo mệnh. Rất tốt, cái này liền để kế hoạch của ta tăng lên đáng tin một vòng. Cao Thụ đối với bút bê vải năng lực phi thường hài lòng.
Đinh Đinh, cái này bút bê vải vốn chính là ngươi, hiện tại cũng giao cho ngươi đến đảm bảo.
Hắn tiện tay đem bút bê vải kín đáo đưa cho Tạ Đinh Đinh, đồng thời vừa cười vừa nói:
"Ân,
Nô thúc thúc, ta nhất định sẽ thật tốt đảm bảo."
Tạ Đinh Đinh cầm về bút bê vải, cười đến rất là vui vẻ.
Kỳ thật Cao Thụ đối với những này linh khí cũng không có bao nhiêu hứng thú.
Dù sao hắn bằng vào tự thân quán tưởng pháp, liền có thể coi quỷ linh là thành kinh nghiệm quái vật đi quét.
Thái đại ca, ngươi đi thông báo một chút những người khác à, dựa theo kế hoạch lúc trước, chuẩn bị xuất phát.
Đầu tử, ngươi cùng Đình Đình đi xem một chút có cái gì đồ vật muốn mang theo.
Ta trước đi dưới lầu, đem xung quanh quái vật thanh lọc một chút. Cao Thụ phía trước nhìn một cái ngoài cửa sổ, mặc dù đã nhiều lần đối với căn hộ tiểu khu xung quanh quỷ linh tiến hành thanh lý, nhưng như cũng có đến từ khu vực khác quỷ linh dạo chơi tới. Đối với hắn mà nói, phía ngoài quỷ linh tự nhiên không tính là cái gì, nhưng đối với giống Thái Chính Diệp dạng này người bình thường, quỷ linh nhưng vẫn là quá mức chí mạng. Vì cam đoan đại gia an toàn, hắn vẫn là lại cực khổ một cái đi.
Tốt.
Thái Chính Diệp lập tức nhẹ gật đầu, sau đó hướng thê tử Trần Phương bàn giao một chút cần mang theo đồ vật phía sau, liền rời phòng, tiến đến thông báo những người khác. Trần Phương cũng mang theo nữ nhi về tới trong nhà mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ thật các nàng muốn mang cũng không có bao nhiêu, trừ mấy bộ quần áo bên ngoài, cũng chính là một chút thức ăn nước uống. Những thứ đồ khác, các nàng cũng là muốn mang, đáng tiếc cái gì cũng không có.
Cao Thụ đi xuống lầu dưới, đem dạo chơi tại phụ cận mấy cái kia quỷ linh từng cái giải quyết đi.
Tiếp lấy, hắn lại đem chính mình lần trước tiến vào mộng cảnh lúc, tìm tới cái kia chiếc xe buýt lái xe vào trong cư xá. Chờ không đến 10 phút, Cao Thụ đã nhìn thấy Trần Phương mang theo nữ hải, trong tay xách theo hai cái dương hành lý lớn đi ra hành lang. Hắn mở cửa xe, giúp mẫu nữ hai người đem đồ vật nâng lên trên xe buýt.
Nô lao đệ, cái này là từ đâu tìm đến a?
Trần Phương nhìn xem chiếc này nửa mới không cũ xe buýt, có chút hưng phấn hỏi.
Nàng còn tưởng rằng vị này Nô lao đệ muốn mang đại gia đi bộ tiến về Nam Hồ khu đâu.
Không nghĩ tới đối phương đã sớm chuẩn bị tốt một chiếc xe buýt, cứ như vậy lời nói, làm không tốt buổi tối hôm nay liền có thể trực tiếp tới mục đích.
Phía trước tại thanh lý bên ngoài những cái kia quái vật lúc phát hiện, bên ngoài kỳ thật còn có rất nhiều xe, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng không biết ra cái gì ma bệnh, không cách nào phát động. Cao Thụ chỉ sẽ lái xe, cũng không sửa xe, cho nên có thể tìm tới chiếc này còn có thể thúc đẩy xe buýt là thật không dễ.
Lại đợi mấy phút, Thái Chính Diệp mang theo Hoắc Hân đám người đi xuống lầu. Trong khoảng thời gian này, lại có một ít lần lượt đi tới căn hộ tiểu khu. Thái Chính Diệp đem phía trước Cao Thụ bản giao lời nói, y nguyên không thay đổi thuật lại cho mới tới những người sống sót. Vẫn là cùng phía trước đồng dạng, một bộ phận người cảm thấy vẫn là đàng hoàng ôm bắt đuổi tốt, một nhóm người khác thì là muốn một chút ưu đãi gì đó. Chỉ bất quá làm nhóm đầu tiên người sống sót đem chút can thanh niên chết báo cho mới tới người sống sót phía sau, tương quan vấn đề liền không còn có. Dù sao đại gia đi tới nơi này là muốn tiếp tục sống, mà có phải là tìm đường chết. Cho nên bộ phận này người đâu, cùng lúc trước cái kia ngũ đại ba thô trung niên nam nhân dựng vào quan hệ, quyết định cùng nhau lưu tại căn hộ trong cư xá. Rõ ràng căn hộ tiểu khu phụ cận quái vật đều đã bị trống rỗng, bọn họ còn có cần gì phải chạy đến xa như vậy bên ngoài Nam Hồ khu đâu.
Chương 359, Hoắc Hân, dừng xe.
Chương 359, Hoắc Hân, dừng xe.
Cao Thụ để đại gia sau khi lên xe, đơn giản thống kê một cái nhân số. Bao gồm Thái Chính Diệp một nhà ba người ở bên trong, tổng cộng 12 người. 12 người này đều là nguyện ý ôm hắn bắt đuổi, theo hắn xuyên việt vô số quái vật, tiến về Nam Hồ khu thành lập người sống sót doanh địa. Thái đại ca, Hoắc Hân, ta tại tầng 1 dựa vào bên trái cái gian phòng kia trong căn hộ, thả một vài thứ. Các ngươi mang theo mấy người, đi đem những vật kia chuyển ra ngoài, chúng ta cùng nhau mang đi. Đối với nguyện ý đi theo chính mình người, Cao Thụ đồng thời không keo kiệt. Khoảng thời gian này trừ thanh quái bên ngoài, hắn cũng vơ vét không ít siêu thị. Cứ việc trong đó rất nhiều siêu thị đều đã bị mặt khác người sống sót vơ vét nhiều lần, nhưng không chịu nổi góp gió thành bão a. Cho dù khoảng thời gian này đến nay, đi tới căn hộ những người sống sót vẫn luôn tại tiêu phí hắn vật tư, nhưng vẫn còn sót lại nguyên một ở giữa vật tư.
"Tốt, ta người này dẫn người tới."
Thái Chính Diệp nhẹ gật đầu phía sau, cùng Hoắc Hân mang theo mấy nam nhân cùng nhau xuống xe. Không lâu lắm, liền nhìn thấy nhóm người này thích cười nhăng hai, xách theo bao lớn bao nhỏ lên xe. Vừa đi vừa về vận chuyển mấy phen phía sau, cái này mới đưa bên trong căn phòng vật tư triệt để trống rỗng. Những vật tư này chủng loại rất nhiều, cái gì đồ ăn uống, cái gì nồi niêu xong chảo, cái gì y phục giày các loại. Dù sao tiểu ảnh bên trong không gian chứa vật còn có rất lớn trống không, hắn liền đem chính mình nhìn thấy tất cả đồ vật, toàn bộ đều nhét đi vào. Thậm chí hắn còn từ cái nào đó siêu thị tầng hầm, làm tới một đài dầu diesel máy phát điện. Cao Thụ tìm ra trong đó một chút đồ ăn vặt cùng rượu, phát cho trên xe mọi người. Cứ việc một phần trong đó đã hết hạn, nhưng tại dạng này tận thế hoàn cảnh bên dưới, cũng không có ghét bỏ cái gì đồ ăn hết hạn.
Các người ai sẽ lái xe buýt?
Cao Thụ cũng không tính đích thân lái xe, bởi vì hắn không giải quyết được đại gia hỏa này. Phía trước mở trở về thời điểm, hắn trên đường đi đều là cẩn thận từng ly từng tí, gần như tại tốc độ như rùa. Bây giờ trên xe có mười mấy người, một khi không có làm tốt, lật xe hoặc là ra chuyện gì khác cho nên, vậy cũng không tốt.
Ta tới đi.
Hoắc Hân đột nhiên giơ tay lên.
Nàng mặt mỉm cười nói, ba ba ta liền là xe buýt tài xế, ta còn đi theo nàng mở qua một đoạn thời gian xe buýt, rất quen thuộc này chủng loại hình xe buýt.
Cái kia tốt, ngươi lái xe.
Biết đi Nam Hồ khu làm sao đi thôi.
Cao Thụ đem xe buýt vị trí lái nhường cho Hoắc Hân phía sau, lại truy hỏi một câu.
Yên tâm đi, ta đối với Thanh Nguyên thành phố vô cùng quen thuộc.
Hoắc Hân vô vỗ chính mình sân bay, tràn đầy tự tin nói.
Cao Thụ thấy nàng tự tin như vậy, dựng lên một cái ngón tay cái phía sau, quay người ngồi xuống hàng sau.
Theo xe buýt phát động, Hoắc Hân một chân ga đi xuống,
đại gia xem như là chính thức bước lên hành trình. Bởi vì thông hướng Nam Hồ khu con đường đã bị cao thủ lặp đi lặp lại thanh lý qua nhiều lần, cho nên đoạn đường này đi tới, ngược lại là không có gặp phải bao nhiêu quỷ linh. Cho dù là gặp một chút, tại bút bê vài năng lực đặc thù dưới ảnh hưởng, cũng thành công đem mọi người che đậy, không có gây nên quỷ linh cảnh giác. Ta cảm thấy phía trước có lợi hại quái vật. Liên tại xe buýt ổn định đi chạy một cái tiếng đồng hồ hơn phía sau, ngồi tại trong ngực Thái Đình Đình bút bê vải, nhưng là đột nhiên mở miệng nói chuyện. Trước đó, cứ việc cao thủ đã cùng đại gia bàn giao qua cái này bút bê vải chỗ kỳ lạ. Nhưng làm bút bê vải mở miệng nói chuyện một cái mắt, vẫn là để đại gia cảm giác được khó có thể tin, cùng với một tia hoảng sợ cùng khẩn trương. Hoắc Hân, dừng xe. Cao thủ lập tức để Hoắc Hân đem xe buýt ngừng đến bên đường. Bút bê vải tuy nói là linh khí, nhưng chỉ là nhất sơ cấp linh khí. Nó năng lực đặc thù, hiện nay chỉ có thể nhắm vào những cái kia bình thường quỷ linh. Một khi gặp tinh anh cấp bậc quỷ linh, hoặc là bột cấp bậc, vậy liền nửa điểm dùng cũng không có. Cho nên, vì đại gia lý do an toàn, cao thủ quyết định xuống xe đi xung quanh dò xét tra một chút, thuận tiện cũng quét quét điểm kinh nghiệm, để cao một cái tốc độ tu luyện của mình. Tất cả mọi người lưu trên xe, tuyệt đối không cần xuống xe. Chỉ cần trên xe, vậy liền là tuyệt đối an toàn. Cảnh cáo mọi người một phen phía sau, hắn cái này mới xuống xe. Mới vừa xuống xe, xung quanh những cái kia quỷ linh người nhân vị liền tới. Đám này quái vật tựa như là đói khát trăm năm lao sát lang, đột nhiên nhìn thấy một vị trần trụi đại mỹ nữ đồng dạng, điên cuồng hướng cao thủ vị trí chỗ ở bắt tới. Tạm được, quái còn thật nhiều. Vừa vặn quét bên trên một đợt, sau đó lại đi tìm bút bê vải trong miệng nói tới lợi hại quái vật. Cao thủ cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra chính mình Phật quang phổ chiếu. Cái này tông sư phiên bản Phật quang phổ chiếu đối với quỷ linh lực sát thương, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cũng không biết vị kia Ngô tiên sinh có thể hay không giải quyết phía ngoài quái vật a. Nếu là không giải quyết được lời nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Giao cho tôi, đường cũ trở về chính là. Vị kia Ngô tiên sinh tự nhiên nói hắn là quái vật thợ săn vậy khẳng định là có chút tài năng. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy, chúng ta vừa rồi đi qua địa phương, đều bị Ngô tiên sinh thanh lý qua một phen sao? Ngồi tại bên trong xe buýt mọi người, đang thấp giọng thảo luận tình huống bên ngoài. Đúng lúc này, một đạo hào quang lộng lây chói mắt, đột nhiên từ phía ngoài cửa xe sáng lên. Đạo kia sáng này tựa như mặt trời đột nhiên dâng lên, nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa, tráng lệ, đâm vào đại gia con mắt đau nhức, lại không cách nào nhìn thẳng. Một nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, khiếp sợ cùng kính sợ đan vào một chỗ. Mỗi người trong nội tâm đều đang vì cỗ này thần kỳ mỹ lệ, không có gì sánh kịp lực lượng mà run rẩy, phảng phất mắt thấy thần minh giáng lâm đồng dạng. Tại cao thủ cố ý khống chế phía dưới, Phật quang chiếu rọi phạm vi hắn bị tinh chuẩn khống chế tại xung quanh ba trong vòng 10 thước. Nhưng phàm là xông vào đến cái phạm vi này bên trong quỷ linh, nháy mắt liền bị Phật quang phơi thành hắc yên, biến thành từng sợi điểm kinh nghiệm. Thu hoạch rất tốt. Tại đem xung quanh quỷ linh toàn bộ quét rơi phía sau, cao thủ giảm bớt chính mình Phật quang, bắt đầu tìm kiếm bút bê vải trong miệng lợi hại quái vật. Hắn vốn cho rằng vừa rồi Phật quang rất có thể sợ quá chạy đi cái kia cái gọi là lợi hại quái vật. Nhưng không nghĩ tới à, cái này mới vừa đi ra không bao xa, hắn đã nhìn thấy chính mình tìm kiếm mục tiêu. Liên tại cuối phố chỗ cua quẹo, một tấm cùng loại mạng nhện đồng dạng quỷ linh, chính chiếm cứ tại hai tòa nhà phòng ở giữa trống rỗng. Có chút ý tứ. Cao thủ nhìn thấy mục tiêu phía sau, trước mắt lập tức sáng lên. Ngày trước hắn gặp phải những cái kia quỷ linh, tối thiểu vẫn là sinh vật hình thái. Ví dụ như cốt cầu, ví dụ như cự xà, lại ví dụ như các mô quái các loại. Mà cái này như đại hào mạng nhện đồng dạng quỷ linh, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Bất quá hắn cũng không thể không nói, không quản là dạng gì quỷ linh, bề ngoài đơn đều là hai chữ, buồn nôn. Hắn cũng không biết những này quỷ đồ vật là thế nào giải thành như vậy, một cái so một cái quỷ dị, một cái so một cái ly kỳ. Liên lấy trước mắt tấm này to lớn mạng nhện đến nói, trên mạng rậm rạp chẳng chịt, hiện đầy vô số cái điểm giao nhau. Mỗi một cái giao điểm bên trên đều là vặn vẹo một nửa thân thể, một cái vặn vẹo khuôn mặt. Gương mặt ngũ quan vặn vẹo, biểu lộ tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Có mở to hai mắt, phảng phất tại im lặng la lên. Có hé miệng, tựa hồ đang phát ra sau cùng cầu khẩn. Chương 360, bằng hữu, xin đợi một chút. Chương 360, bằng hữu, xin đợi một chút. Những cái kia giao điểm bên trên một nửa thân thể, bề ngoài tại làn da tựa như là bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ cứ thế mà xé rách, sau đó vội vàng khe hở hợp lại cùng nhau giống như khâu lại chỗ chẳng những vết máu loang lổ, đường may cũng là loạn thất bát ao. Thân thể hai bên cánh tay tựa như là lung tung mọc ra đồng dạng, hình dạng và mẹo, góc độ cực kỳ mất tự nhiên. Mà còn những này cánh tay toàn bộ đều giống như dây en bèn đồng dạng, cứ việc và mẹo, nhưng vẫn rối với hướng lên bầu trời, tựa hồ là tại tiếp thu cái gì tín hiệu đặc thù. Cái này cự vong quỷ linh cũng đồng dạng phát giác cao thủ tồn tại. Cái kia ở vào giao điểm bên trên một nửa thân thể, trong cùng một lúc xoay người lại, nhìn về phía cao thủ. Cái kia từng trương vặn mẹo thống khổ mặt người, để người nhìn, thực sự là có chút rơi san giá trị. Còn tốt từ lúc tiến vào mộng cảnh thế giới phía sau, cao thủ gặp qua đủ tiểu xỉu bất quỷ linh, cho nên hoặc nhiều hoặc ít cũng đều quen thuộc một chút. Sột soạt sột soạt. Sột soạt sột soạt lúc này, từng đợt tiếng sột soạt âm thanh từ những cái kia vặn mẹo mặt người trong miệng phát ra. Những âm thanh này âm u, mà còn ấm lãnh, phản phất là mang theo một loại vô hình ma lực, để người nghe về sau sẽ không tự chủ được nhìn về phía lưới lớn. Bất quá loại này chiêu số, nhiều lắm là cũng chính là làm người bình thường mà thôi. Giống cao thủ dạng này đẳng cấp, căn bản không nhận loại này loạn thất bát tao âm thanh ảnh hưởng. Người cả xe còn đang chờ ta đây, cần phải nắm chặt thời gian. Hắn không chậm trễ chính mình thời gian quý giá, trực tiếp vận chuyển trong cơ thể cương khí, hướng về phía trước vô ra một cái Phật động sân hạ. Ánh sáng tia diệu chói mắt kim sắc cự trường trong hư không hiện ra, trực tiếp hướng cự vong quỷ linh đụng tới. cái này cự vong quỷ linh đã đem chính mình cố định tại hai tòa nhà chính giữa, căn vốn không có mặt khác quỷ linh tính cơ động cùng nhanh nhẹn tính, chỉ có thể đứng tại chỗ, cứ thế mà chịu một trường này. Một trường này vốn chính là mạnh ngoại hạng, lại thêm Phật quang đối với quỷ linh lực sát thương, uy lực đã không phải là đơn giản một cộng một. Cho nên tại kim sắc cự trường cùng cự vong quỷ linh va chạm một cái mắt, những cái kia nằm ở ô lưới giao điểm bên trên một nửa thân thể, tựa như là bị châm lửa ngọn đến đồng dạng, vậy mà bắt đầu hòa tan. A, nha cái kia từng trương vặn bẹo thống khổ mặt người, đang cố gắng dãy rủa sau khi, cũng phát ra một loại bén nhọn chói hai tiếng kêu rên. Những này tiếng kêu rên, giống như phía trước như vậy, mang theo lực lượng quỷ dị. Một khi trong thai chui vào, liền sẽ nhanh chóng ăn mòn nhân loại tâm linh, để người không tự chủ được trầm luân tại một loại không thể thoát khỏi khủng bố cảm giác. Đáng tiếc những này vẫn như cũ không cách nào ảnh hưởng đến cao thủ mảy may. Theo những cái kia vặn bẹo mặt người phát ra tiếng kêu rên càng ngày càng thấp, cự vong quỷ linh sinh mệnh cuối cùng là đi đến cuối con đường. Theo lưới lớn triệt để hòa tan biến mất, một sợi như đũa độ dày hạt yên, nháy mắt chui vào đến mi tâm của cao thủ chỗ. Quả nhiên là tinh anh quái a, cái này điểm kinh nghiệm chính là nhiều. Hấp thu xong điểm kinh nghiệm phía sau, cao thủ lại cẩn thận nhìn xung quanh một vòng. Hắn xác nhận xung quanh đã không có mặt khác quỷ linh, liền chuẩn bị quay người trở về trên xe buýt. Bằng hữu, xin đợi một chút. Đúng lúc này, một cái thình lình ồn ào, lập tức để hắn thả chậm cước bộ của mình. Hắn theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy đường quốc lộ đối diện một nhà bên trong siêu thị, chính lần lượt từ chạy ra 5 người. 5 người này có nam có nữ, lớn nhất cũng chính là 40 tuổi, tiểu nhân thì là 20 tuổi. Người cầm đầu thân hình cao lớn, trong tay tựa hồ còn nâng thứ gì. Tại nam tử cao lớn dẫn đầu xuống, còn lại 4 người thần tốc chạy qua đường quốc lộ, đi tới trước mặt cao thủ. Người tốt bằng hữu, ta gọi Mạch Minh. Nam tử cao lớn trên mặt mang nụ cười hiền hòa, phất tay chào hỏi. Ngô Ngạn Tổ. Cao thủ gật đầu phía sau, cũng báo ra chính mình áo lót. Cùng lúc đó, hắn cũng cuối cùng thấy rõ ràng, cái này gọi là Mạch Minh trung niên nam nhân trên tay chỗ nâng đồ vật, lại là một cái nền đỏ kim sơn bài vị. Đây là gia gia ta bài vị. Mạch Minh chú ý tới ánh mắt của cao thủ phía sau, mặt mỉm cười giải thích nói, gia gia ta bài vị rất lợi hại, có thể làm cho chúng ta huynh muội 5 người tránh né những cái kia quái vật truy tung. Lại là một kiện linh khí. Không, nói đúng ra, hẳn là nửa linh khí, cùng Thái Đình đỉnh cái kia bút bê vải không sai biệt lắm. Cao thủ bất động thanh sắc quan sát một hồi phía sau, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, trên thế giới này nửa linh khí nhiều như vậy sao? Cái này vừa mới đem cái kia bút bê vải lột xác thành linh khí, hiện tại thế mà lại gặp một kiện nửa linh khí. Mạch Minh nhìn thoáng qua phía trước cự vong quỷ linh vị trí phía sau, đối với cao thủ dựng lên một cái ngón tay cái. Trong mắt của hắn lóe ra kính nể tia sáng, liên tục tán dương, "Nô tiên sinh, ngươi thật lợi hại. Đi qua trong vòng nửa năm, ngươi là ta duy nhất thấy có thể tiêu diệt những cái kia người của quái vật loại." Đứng ở sau người mặt khác 4 vị mạch gia huynh muội, cũng đi theo nhộn nhịp gật đầu, để bày tỏ chỉ ra đồng ý phía trước bọn họ liền trốn tại bên trong siêu thị, chính mắt thấy cao thủ dễ dàng tiêu diệt cả con đường bên trên tất cả quái vật. "Nô tiên sinh, ngươi là không biết, cái kia đại chu vong lợi hại vô cùng. Chúng ta tổ này phía trước tổng cộng có hơn 10 cái người, thừa dịp tới ban ngày siêu thị tìm kiếm vật tư. Kết quả không biết lúc nào, đại chu vong đột nhiên xuất hiện ở cái kia hai tòa nhà ở giữa. Mới vừa lúc bắt đầu, chúng ta cho rằng khoảng cách xa, liền không có quá để ý. Nhưng không nghĩ tới à, cho dù là ban ngày, chỉ muốn đi ra siêu thị nửa bước, liền sẽ bị đại chu vong tập kích. Ngươi đừng nhìn khoảng cách xa, có thể chỉ cần trên đại chu vong những người kia mặt hừ một cái hừ, liền trực tiếp để những cái kia nghe đến âm thanh người, giống như là bị thôi miên đồng dạng, lung la lung lay đi tới Mạch Minh tựa hồ là có chút như quen thuộc thuộc tính, cũng giống như là muốn tìm người thổ lộ hết một cái đi qua kinh lịch. Nghe xong Mạch Minh giải thích phía sau, cao thủ nhíu mày, hỏi: "Hơn 10 cái người, trừ bọn ngươi ra 5 cái bên ngoài, còn lại đều đã chết." "Ai, đều đã chết." Mạch Minh dùng sức nhẹ gật đầu nói, cái kia đại chu vong xuất hiện phía sau, trên con đường này quái vật liền càng ngày càng nhiều. Lúc ấy ta lão đại muốn dẫn người rời đi nơi này, kết quả vừa mới xuất siêu thị, liền bị những cái kia quái vật cho ăn sống nuốt tươi. Nếu không phải trên người ta mang theo ra ra bài vị, chỉ sợ cũng cùng những người kia đồng dạng bị ăn. Dựa vào ra ra ta bài vị, chúng ta huynh muội 5 người một mực trốn tại gian kia trong siêu thị, mãi đến Ngô tiên sinh ngươi đến cao thủ từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Quỷ biết những người kia là bị quỷ linh ướt, vẫn là chết tại huynh muội này 5 người trên tay. Tại dạng này tận thế bên dưới, có thể còn sống sót, đều không ngoại lệ, đều là ngon nhân. Đương nhiên, cũng có vận khí không tệ. Ví dụ như trên xe buýt, cái kia mang theo một đôi nhi nữ tuổi trẻ mụ mụ. Đối phương trong nhà là mở siêu thị, chính là bằng vào kho hàng bên trong hàng tồn, một mực rất cho tới bây giờ. Đúng, vừa rồi nghe ngươi nói, các ngươi tổ này có hai hơn 10 người, chẳng lẽ trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có tổ khác sao? Đối với những cái kia người chết trận tướng, cao thủ đồng thời không có hứng thú. Để hắn chân chính cảm thấy hứng thú, là 5 người này phía sau tình huống. Chương 361, ta sợ Ngô Ngạn Tổ hiểu lầm. Chương 361, ta sợ Ngô Ngạn Tổ hiểu lầm. Tại mộng cảnh thế giới dạng này tận thế hoàn cảnh bên dưới, trừ những cái kia nắm giữ đặc thù công năng ngoài linh khí, nhân loại đối với phía ngoài quỷ linh, có thể nói là không có nửa điểm chống cự thủ đoạn. Chỉ có thể thừa dịp ban ngày cái kia ngắn ngủi mấy giờ, ra ngoài đi tìm kiếm thức ăn cùng thức uống các loại vật tư. Liên cái này, còn có vô cùng đại phong hiểm ự xe rơi. Cho nên nói, tại bối cảnh như vậy bên dưới, có khả năng tổ kiến nhiều chi người sống sót tiểu đội đi ra tìm kiếm vật tư, tuyệt đối người tài ba bên trong người tài ba. Cao thủ đối với vị này người tài ba bên trong người tài ba tự nhiên là hết sức tò mò. Đương nhiên, nghe đến tra hỏi, Mạch Minh cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, trực tiếp trả lời: "Chúng ta lão đại tên là Hầu Văn Vũ, là Tây Hoa khu nhiều nhất phát thị trường lão bản. Hầu lão đại dựa vào phía trước tồn kho vật tư, tại quái vật xuất hiện phía sau, hắn thành lập một người sống sót doanh địa, cứu không ít người. Chỉ là phía sau chạy tới người càng ngày càng nhiều, vật tư chậm rãi cũng liền không đủ. Cho nên Hầu lão đại mới đem chúng ta những người này tổ chức thành đội, phái đi ra tìm kiếm vật tư. Cao thụ sau khi nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Miệng ăn núi lở nha, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Liên tính vị kia Hầu lão bản tích trữ mấy kho hàng vật tư, cũng không chịu nổi nương nhờ vào mà đến người sống sót càng ngày càng nhiều. Ngô tiên sinh, chúng ta vừa rồi tại bên trong siêu thị thời điểm, nhìn thấy ngài đem cả con đường bên trên quái vật toàn bộ đều thanh lý đi. Nếu như ngài có thể gia nhập lời của chúng ta nhất định có thể cứu càng nhiều người. Mạch Minh một bên nói, một bên một mặt chờ mong nhìn về phía cao thủ. Hắn thấy, chỉ cần trước mắt cái này Ngô Ngạn Tổ nguyện ý đáp ứng gia nhập vào lời nói, như vậy bọn họ vị trí người sống sót doanh địa, đem sẽ trực tiếp cất cánh. Một cái có thể tiêu diệt những cái kia người của quái vật, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đại gia về sau, lại cũng không cần sợ hãi những cái kia đáng ghét quái vật. Càng mấu chốt chính là, nếu như đại gia cũng có thể thu được năng lực như vậy đâu. Như vậy cái mặt thế này, sẽ còn là tận thế sao? Nghĩ tới đây, Mạch Minh nhìn hướng ánh mắt của cao thủ, thay đổi đến càng nóng bỏng. Đứng ở sau người mặt khác bốn cái mạch gia huynh muội, cũng tương tự đều là đầy cõi lòng mong đợi nhìn hướng cao thủ. Dù sao giống như vậy tận thế, đại gia thực sự là đã chịu đủ. Nhưng mà, tại năm song ánh mắt mong chờ bên dưới, cao thủ nhưng là khẽ lắc đầu nói, xin lỗi, ta chuẩn bị chính mình thành lập một người sống sót doanh địa. Nghe nói như thế, Mạch Minh đám người trên mặt đều là tận lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng phía sau được câu, nhưng lại làm cho bọn họ lại một lần nữa bốc cháy lên vẻ hưng phấn. Nếu như bọn họ có thể gia nhập đối phương người sống sót doanh địa, được đến tương ứng che chở lời nói, chẳng phải là so loại này mỗi ngày đi ra bán mạng càng tốt. Dù sao giống bọn họ dạng này đi ra tìm kiếm vật tư, có trời mới biết lúc nào sẽ đột phát ngoài ý muốn. Liên Cầm lần này đến nói, bọn họ như thế một tổ hơn 10 cái người, tại gặp phải đại chu vong phía sau, trực tiếp chết đến còn lại huynh muội bọn họ 5 người. Nếu không phải còn có gia gia bài vị phù hộ, chỉ sợ bọn họ 5 cái cũng muốn biến thành tấm kia đại chu vong đồ ăn. Ngô tiên sinh, ngài người sống sót doanh địa tại nơi nào a? Không biết chúng ta có thể hay không gia nhập vào ngài doanh địa? Mạch Minh không kịp chờ đợi hỏi. Hắn nghĩ ra được vị này Ngô Ngạn Tổ che chở, càng muốn được đến đối phương vậy có thể săn năng lực giết được quái vật. Đến mức chứa chấp bọn họ Hầu Văn Vũ Hầu lão bản. Có lỗi với Hầu lão bản, về sau không nên tới tìm ta nữa, ta sợ Ngô Ngạn Tổ hiểu lầm. Ta chuẩn bị tại Nam Hồ khu đệ nhất trung học thành lập người sống sót doanh địa. Nếu như các ngươi có thể đi lời nói, ta tự nhiên là hoan nghênh. Cao thủ cười nhạt một cái nói, Nam Hồ khu. Nghe đến cái này địa danh, Mạch Minh lập tức liền trợn tròn mắt. Khá lắm, nơi đó cách bọn họ vị trí Tây Hoa khu, tối thiểu phải có 50 nhiều km. Xa như vậy, để bọn họ làm sao vượt qua? Ngô tiên sinh, không biết ngài có phải không thuận tiện dẫn chúng ta qua đi đâu? Mạch Minh biết chỉ bằng vào nhóm người mình, sợ rằng rất khó xuyên việt những cái kia đáng sợ quái vật, tiến về Nam Hồ khu. Cho nên còn không bằng để trước mắt Ngô Ngạn Tổ mang lấy bọn hắn cùng đi đâu. Hiện tại không tiện, về sau có thể sẽ thuận tiện. Cao thụ cười cười, cho đối phương một cái lập lờ nước đôi đáp án. Sau đó, hắn lại nói, ta còn có sự tình khác muốn đi làm, chúng ta xin từ biệt. Các người tốt nhất lại tìm một chỗ trốn đi, đợi đến lúc ban ngày lại hành động. Nói xong, tại Mạch Minh 5 người cái kia có thể so với ván vụ ánh mắt bên dưới, hắn dọc theo đường cũ đi trở về. Nhìn thấy bóng lưng của hắn càng lúc càng xa, đứng sau lưng Mạch Minh một người, nhịn không được mở miệng nói, nếu như ta có thể có giống hắn như thế tiêu diệt năng lực của quái vật, vậy cũng tốt. Ta cũng muốn có a. Dù sao có thể tiêu diệt quái vật, liền mang ý nghĩa về sau lại không cần lo lắng trở thành quái vật đồ ăn. Đáng tiếc nhân gia đối chúng ta căn bản không hứng thú. Nếu không chúng ta cũng đi Nam Hồ khu a. Làm sao đi a? Chính giữa ngăn cách 50 nhiều km đâu, ngươi suy nghĩ một chút cái kia đến có bao nhiêu kinh khủng quái vật. Tấm kia đại chu vong suýt nữa cũng đem chúng ta giết chết, vạn nhất gặp một cái lợi hại hơn đâu. Mạch Minh vẫn không có mở ra cửa ra vào, ngược lại là còn lại bốn người nghị luận ầm ĩ, mắt của bọn hắn bên trong đều là lóe ra ánh mắt hâm mộ. Đại ca, ta nhớ kỹ phía trước Hầu lão bản tựa như là tại cảnh cục lấy được mấy cái thương. Ngươi nói chúng ta có thể hay không để Hầu lão bản dẫn người đem cái kia Ngô Ngạn Tổ cho đến, sau đó từ trong miệng ép hỏi ra năng lực nơi phát ra. Lúc này, cả người cao chỉ có 1m60 nhiều tiểu cá tử thanh niên, góp đến trước người Mạch Minh, thấp giọng đề nghị. Cái này, không tốt lắm đâu. Mạch Minh nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ động tâm chi sắc. Có cái gì không tốt, dù sao tận thế nha, chính là mạnh được yếu thua. Chúng ta Hầu lão bản phía trước đó là thật tốt người a. Có thể kinh lịch nửa năm này tận thế, hắn hiện tại không so với ai khác đều ác sao? Tiểu cá tử thanh niên cười ha ha, không có vấn đề nói. Không được a. Tên kia trên thân chỗ thả ra tia sáng, tuy tiện liền có thể tiêu diệt những cái kia quái vật, vạn nhất nhằm vào chúng ta lời nói, chúng ta còn có thể có cái gì phản kháng chỗ trống. Những cái kia kim sắc quang mang hình như đối chúng ta vô dụng a. Chúng ta phía trước ghé vào cửa siêu thị nhìn thời điểm, không phải cũng bị hào quang màu vàng nóng kia nhận tới rồi sao? Đậu phộng, hắn kim sắc quang mang có phải là chỉ đối những cái kia quái vật có hiệu quả nha? Người họ Ngô kia nói cho cùng, cũng vẫn là một nhân loại. Hắn liền xem như lợi hại hơn nữa, còn có thể gánh vác được xuống sao? Nghe đến nghị luận của mọi người, Mạch Minh sờ lên trong tay bài vị, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Bốn người khác thì là ngậm miệng lại, yên tĩnh chờ đợi bọn hắn vị này đại ca quyết định. Qua sau một lúc lâu, Mạch Minh cái này mới lên tiếng nói, cái kia Ngô Ngạn Tổ năng lực, tạm thời không xác định có thể hay không giết người. Cho nên chúng ta tốt nhất đừng đích thân động thủ, giống tiểu tử nói như vậy, đem hôm nay tất cả báo cho Hầu lão bản. Ta tin tưởng Hầu lão bản cũng khẳng định sẽ tâm động. Đến lúc đó, trước hết để Hầu lão bản cùng hắn người động thủ trước, chúng ta chờ đợi một bên nhìn tình huống. Nếu như Ngô Ngạn Tổ thật ứng đối không được lời nói, vậy chúng ta lại ra tay cái này vừa nói, để bốn người khác nhộn nhịp gật đầu. Tại dạng này tận thế bên trong, cẩn thận một chút mãi mãi đều sẽ không xảy ra chuyện, không phải sao? Chương 362, cao thủ đồng học, ngươi tốt. Chương 362, cao thủ đồng học, ngươi tốt. Sáng sớm hôm sau, cao thủ đúng giờ từ trong mộng cảnh thế giới tỉnh lại. Tối hôm qua bọn họ cũng không có dựa theo vốn có kế hoạch, thuận lợi đến Nam Hồ khu. Bởi vì, càng đến gần Nam Hồ khu, quỷ linh thì càng nhiều, mà còn tinh anh quái cũng nhiều. Không hổ là cứu thế giả vị trí địa khu, chính là không giống a. Cứ việc còn chưa có tới Nam Hồ khu, nhưng khoảng cách đã không tính xa. Hắn trống rỗng một nhà ba khách sạn cấp sao quỷ linh, để mọi người lại đi vào. Thái Đình Đình cái kia bút bê vải mặc dù không cách nào đối quỷ linh tạo thành sát thương, nhưng lại có thể trợ giúp mọi người miễn chịu quỷ linh quấy rối, cho nên hắn vẫn tương đối yên tâm. Rơi dương rửa mặt một phen phía sau, cao thủ mới vừa xuống lầu, đã nhìn thấy Đằng Thúc đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng. Hắn cũng không có khách khí, gió cuốn mây tan giải quyết cơm sáng phía sau, liền cùng Đằng Thúc tạm biệt, đón xe đi trường học. Vừa mới vào phòng học, cao thủ đã nhìn thấy tốt hơn một chút cái đồng học tập hợp một chỗ, thấp giọng thảo luận cái gì, thỉnh thoảng còn hướng hắn bên này liếc đến một cái. Hắn không có để ý những này ánh mắt của quái, trực tiếp ngồi về tới chỗ ngồi của mình. Sớm a, Nhan đồng học. Nhan Đại Hoa khôi so hắn đến còn sớm, chính cầm một bản giảng giải võ đạo xuất bản sách vợ tại nhìn. Ngươi cũng sớm, cao đồng học. Nhan Nghiên quay đầu nhìn hắn một cái, có chút câu lên quai môi, một màn kia nụ cười thản nhiên. Phản phất trong ngày mùa đông một sợi nắng ấm, ấm áp nhưng lại không hừng hực. Trong lòng cao thủ không tự chủ được nổi lên gợn sóng, đối với cái này đánh giá chỉ có hai chữ, cảm động. Đúng lúc này, một tên dáng người cao gầy, ngũ quan tú mỹ xinh đẹp nữ đồng học, từ vừa rồi trong đám người đi tới trước mặt hắn. Có chuyện gì sao, đồng học? Nhìn thấy đối phương cái kia ửng đỏ khuôn mặt, cao thủ rất là nghi hoặc. Cái này ai vậy, có vẻ như chính mình cũng không quen biết ta. Mà còn đối phương cái này một mặt ngượng ngùng dáng dấp, lại là đang nháo loại nào? Chẳng lẽ là giống phía trước cái kia học muội, chạy tới chơi cái gì thổ lộ trò chơi? Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, xinh đẹp nữ đồng học thì là ngượng ngùng lên tiếng nói, cao thủ đồng học, ngươi tốt. Hôm nay là sinh nhật của ta, ta mời một chút đồng học tham gia tiệc sinh nhật của ta sẽ. Không biết ngươi có thể hay không dành thời gian tham gia một cái đâu? Cao thủ nghe vậy, không khỏi gãi đầu một cái. Ta siết cái lao thiên gia a, lại có người mời mình đi tham gia sinh nhật tiến hội. Có thể là đại tỷ, ta không quen biết ngươi a. Kỳ thật không chỉ là trước mắt nữ đồng học, nhất ban những bạn học khác, hắn cũng tất cả đều không nhận ra. Có thể nói, trình lớp bên trong, trừ ngoài Nhan Đại Hoa khôi, hắn thật đúng là mẹ nó không biết cái nào. Tạo thành trường hợp này, chủ yếu vẫn là bởi vì nhất ban mọi người tính bài ngoại. Lúc trước cao thủ bởi vì khí huyết số liệu tăng vọt nguyên nhân, từ phổ thông thông cựu ban bị điều vào đến nhất ban, để đám này tự cao tự đại đám tiên tài bọn họ rất là khinh thường. Về sau đâu, không biết là cái nào chó chết, chuyển ra hắn là hiệu trưởng con tư sinh lời đồn, làm đại gia càng là đối với hắn đứng xa mà trông. Tốt tại cao thủ là làm người hai đời, căn bản không quan tâm những này, nếu không đổi thành cùng tuổi những người khác, chắc chắn sẽ bị làm thành nhỏ tự bế. Lại sau đó thì sao? Thi giữa kỳ thời điểm, hắn đo đi ra khí huyết số liệu, trực tiếp để trong ban mọi người á khẩu không trả lời được. Người bình thường cùng thiên tài ở giữa to lớn khoảng cách, lại để nhóm này người có chút tự ti, từ đó lại một lần nữa kéo ra cùng cao thủ ở giữa khoảng cách. Cho nên nói, giờ phút này trước mặt vị này xinh đẹp nữ đồng học, chẳng những là cái thứ nhất mời hắn tham gia sinh nhật tiến hội, đồng thời cũng là trừ bỏ ngoài Nhan Đại Hoa khôi, cái thứ nhất cùng hắn chính thức đối thoại đồng học. Ta cao thủ đang chuẩn bị tùy tiện tìm cái lý do từ chối, nhưng khỏe mắt của hắn dư quang, lại thoáng nhìn một bên trong mắt của Nhan Đại Hoa khôi, thế mà còn ẩn giấu vẻ mong đợi. Cái này mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra? Cũng không phải sinh nhật của ngươi yến hội, ngươi mang theo vài phần chờ mong lại là có ý gì? Tốt ta, ta tham gia. Hắn do dự một chút phía sau, vẫn là gật đầu đáp ứng. Quá tốt rồi. Nhìn thấy hắn gật đầu đáp ứng phía sau, xinh đẹp nữ đồng học đầy mặt vui sướng, liền kém nhảy lên cao ba thước. Nàng lại vội vàng nói, tiệc sinh nhật của ta sẽ tổ chức địa điểm tại đem tổ chức địa điểm cùng thời gian báo cho cao thủ phía sau. Vị này xinh đẹp nữ đồng học cái này mới hài lòng rời đi. Chờ đi rồi, cao thủ quay đầu nhìn Nhan Đại Hoa khôi một cái, hiếu kỳ hỏi, ngươi cũng đi sao? Ân. Nhan Đại Hoa khôi khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, lớp chúng ta bên trong đồng học đều rất tốt, rất dễ dàng chung đụng. Cao thủ từ chối cho ý kiến cười cười, nghĩ thầm đó là bởi vì ngươi là thiên tài, vẫn là giáo hoa. Hắn lần đầu tiên tới lớp này thời điểm, có thể không có cảm giác đến có ai tốt chung đụng. Tiếp xuống đâu, chính là buồn tẻ nhàm chán lên lớp, sau đó giữa trưa cùng Triệu Dương cậu vật này cùng nhau ăn cơm, cuối cùng lại là buồn tẻ nhàm chán lên lớp. Buổi chiều sau khi tan học, cao thủ trước quay về trong nhà, đổi một bộ quần áo. Dù sao tham gia đồng học sinh nhật tiến hội, cũng không thể mặc một thân đồng phục a. Đi làm cái gì a, tiểu thụ? Cao mẫu hôm nay về đến tương đối sớm, nhìn thấy nhi tử chuẩn bị sau khi rời khỏi đây, tò mò hỏi một câu. Tham gia đồng học sinh nhật tiến hội. Cao thụ thuận miệng trả lời. Đi thôi, đừng chơi đến quá muộn. Cao mẫu nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó gật đầu cười. Cao thụ thấy thế, trong lòng không khỏi có chút thở dài, đây chính là nhà khác hải tử đãi ngộ a. Nhớ ngày đó tiền thân muốn đi tham gia cựu ban đồng học sinh nhật tiến hội, cao mẫu mặc dù đồng ý, nhưng còn căn dặn một đồng lớn, ví dụ như không cho phép uống rượu, nhanh chóng về nhà các loại. Bây giờ lại chỉ còn lại như thế một đầu. Biết. Cao thụ đáp ứng phía sau, liền ra ngoài chạy thẳng tới vị kia xinh đẹp nữ đồng học nói tới địa chỉ. Đáng tiếc cho tới bây giờ, hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng là tên gọi là gì. Hắn bên này vừa tới rượu cửa tiệm, không đợi đi vào đâu, điện thoại lại đột nhiên băng lên. từ trong túi móc ra xem xét, gọi điện thoại tới là Nhan Đại Hoa Khôi. Đợi hắn ấn nút tiếp nghe chốt phía sau, bên kia truyền đến Nhan Đại Hoa Khôi hơi có vẻ quặng cu é âm thanh, "Cao thủ, ngươi tới rồi sao?"
"Ta vừa tới, ngay tại rượu cửa tiệm đâu."
Cao thủ thành thật trả lời.
"Cái kia ngươi chờ một hồi, ta cũng nhanh đến."
Nhan Đại Hoa Khôi trả lời một câu phía sau, liền cúp điện thoại. Chờ không đến 3 phút, một chiếc limousine chậm rãi chạy đến rượu cửa tiệm.
"Cao thủ."
Nhan Đại Hoa Khôi đẩy ra cửa xe, hướng Cao thủ bên này phất phắt tay. Cao thủ ngẩng đầu nhìn lại, tối nay Nhan Đại Hoa Khôi còn là dĩ vãng đạm trang trang phục. Một bộ màu trắng váy liền áo, nhẹ nhàng dán vào nàng đường cong, hiện lộ ra cái kia thước tha linh lung hoàn mỹ dáng người. Váy theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng rung, giống một đóa tại trong gió nhẹ chập chờn bạch hoa, ngắn gọn mà không mất đi cao quý, mà còn thanh thuần khí tức phá trận. Hướng bên này đi tới lúc, trên mặt của nàng còn mang theo một tia ý cười nhợt nhạt. Cao thủ không khỏi chấn động trong lòng, cảm giác thời khắc này Nhan Đại Hoa Khôi, giống như là từ trong tranh đi ra đến tiên tử, mỹ lệ làm rung động lòng người, để người không nhịn được lòng sinh hướng về. Càng mấu chốt chính là, cái này tựa như là hắn trong trí nhớ, Nhan Đại Hoa Khôi lần đầu tiên mặc loại này tiếp thân váy liền áo. Khá lắm, thật sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình a. Dạng này giàu có, cùng muội muội ngoan bẩn cùng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cũng không biết muội muội ngoan làm sao nguyện ý cùng Nhan Đại Hoa Khôi, còn có Tạ Nhiễm cùng tiến tới, đổi lại là hắn lời nói, tuyệt đối là muốn tự ti. Chương 363, một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Chương 363, một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Nhìn cái gì vậy, đi rồi. Nhan Đại Hoa Khôi hướng bên này vẫy vẫy tay, cao thủ cái này mới kịp phản ứng, cùng nàng cùng đi vào khách sạn.
Đúng, ta hỏi ngươi một vấn đề, tối nay mời chúng ta tham gia sinh nhật tiến hội vị nữ bạn học kia, tên gọi là gì tới?
Cao thủ nhớ tới phía trước vị kia xinh đẹp nữ đồng học cùng hắn nói qua, sinh nhật tiến hội tại tầng 5 Xuân Vũ sảnh, cho nên hắn trước thời hạn một bước, nhấn xuống thang máy. Chờ vào thang máy, nhìn thấy xung quanh không có những người khác phía sau, hắn gái này mới thấp giọng hướng Nhan Đại Hoa Khôi hỏi.
Nghe đến vấn đề này, trên mặt Nhan Đại Hoa Khôi lộ ra một vẻ kinh ngạc, có vẻ hơi ngốc manh.
Hiển nhiên, nàng căn vốn cũng không có ngờ tới, cao thủ thế mà liền tên của người ta cũng không biết. Ta người này trí nhớ có chút kém, quên.
Cao thủ nhếch miệng cười một tiếng, hơi có chút xấu hổ.
Nhan Đại Hoa Khôi hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, nàng kêu Vương Băng Lộ.
Lúc này có thể tuyệt đối đừng quên.
Vương Băng Lộ. Vương Băng Lộ cao thủ ở trong miệng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, triệt để ghi nhớ phía sau, cái này mới nhẹ gật đầu.
Thang máy đến tầng 5 phía sau, đang phục vụ nhân viên tiểu tỷ tỷ dẫn đầu xuống, hai người tới nằm ở hành lang chỗ tốt nhất Xuân Vũ sảnh. Tối nay sinh nhật xinh đẹp nữ đồng học, cũng chính là Vương Băng Lộ, đang đứng tại bao cửa phòng cửa ra vào, nên đón tham gia sinh nhật yến hội các bằng hữu. Tối nay nàng vẽ một cái vô cùng tinh xảo trang dung, còn xuyên vào yến hội chuyên dụng lễ phục dạ hội. Cho dù là cao thủ dạng này người quê mùa, thời thượng ngũ chữ, cũng có thể một cái nhìn ra cao cấp đại khí cao cấp.
Cao thủ, Nhan Nghiên, các ngươi đã tới. Khi thấy cao thủ cùng Nhan Đại Hoa Khôi cùng nhau mà đến thời điểm, Vương Băng Lộ cái kia tràn đầy thương nghiệp nụ cười trên mặt, cuối cùng lộ ra như vậy mấy phần chân thành tha thiết nụ cười.
Tại nàng nhìn lại, trước mắt hai người này mới là tối nay trọng yếu khách quý.
Nhan Nghiên, Nhan Đại Hoa Khôi, cái kia từ không cần nói thêm cái gì. Liên tục 2 năm rưỡi nhất trung giáo hoa, hơn nữa còn là trong thành phố nổi danh thiên tài, có thể mời tham gia, tất nhiên sẽ cho sinh nhật của nàng yến hội thêm chỉ riêng không ít. Mà cao thủ đâu, đó chính là càng là trọng lượng cấp. Cái này lớp 12 còn không có tốt nghiệp đâu, khí huyết số liệu liền đã sắp tiếp cận nhị cấp võ giả. Nàng gần như có thể kết luận, tại tốt nghiệp trung học phía trước, tên này yêu nghiệt nhất định có thể đột phá 50 điểm đại quan.
Càng mấu chốt chính là, vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài rất là cao lãnh, từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng.
Nhìn chung trình lớp bên trong, cũng chính là Nhan Đại Hoa Khôi dựa vào sắc đẹp của mình, mới có thể cùng có chút giao lưu. Còn lại những bạn học khác, mặc dù muốn ôm lấy bắt đuổi, cũng không có cơ hội. Mà bây giờ, nàng có thể mời đến cao thủ tới tham gia sinh nhật tiến hội, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá tự ngạo sự tình.
Đúng lúc này, mấy tên 17-18 tuổi thanh niên hướng bên này đi tới, một bên đi, còn vừa tại cười cười nói nói. Trong đó một tên tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp thanh niên một đường trực tiếp đi tới bên người của Vương Băng Lộ. Hắn nhìn lướt qua cao thủ, ánh mắt đồng thời không có quá nhiều lưu lại. Ngược lại là một bên Nhan Đại Hoa Khôi, để hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh diễm cảm giác.
"Tiểu Lộ, đây là bạn học của ngươi."
Thanh niên anh tuấn mặt mỉm cười hỏi.
"Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút." Vương Băng Lộ chỉ bên cạnh mình thanh niên anh tuấn, "Hắn là Vương Hạo, cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt." Sau đó, nàng nhìn về phía Nhan Đại Hoa Khôi, mỉm cười giới thiệu nói, "Vị này là Nhan Nghiên, chúng ta nhất trung giáo hoa." Làm chuyển hướng cao thủ, nụ cười của nàng càng lớn, "Vị này thì là cao thủ, chúng ta nhất trung thiên tài."
"Cao thủ, cái tên này có chút quen tai đâu."
"Ta cũng cảm giác có chút quen tai."
"Đậu phộng, đúng là chỗ nào nghe nói qua, nhưng trong lúc nhất thời thế mà không nghĩ ra."
Cùng ở bên cạnh Vương Hảo mấy tên thanh niên kia, nghe xong Vương Băng Lộ giới thiệu phía sau, từng cái đều lộ ra như nghĩ tới cái gì, ánh mắt không ngừng mà liếc nhìn cao thủ, nhưng nghĩ không đến đối phương là ai.
"Cao thủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe nói ngươi tại nhất trung bên trong khảo nghiệm, khí huyết số liệu tiếp cận 50 điểm, là thật lợi hại."
Vương Hào rất nhanh liền nghĩ tới cái này cao thủ là ai. Dù sao đồng dạng tại nhất trung, hơn nữa còn đồng dạng thân ở nhất ban Vương Băng Lộ, có thể là không ít cùng hắn đề cập đến cái tên này. Chỉ bất quá đâu, hắn thật không nghĩ tới, trước mắt cái này thường thường không có gì lạ cao trung học sinh, chính là danh truyền toàn thịnh cái kia tuyệt thế thiên tài.
Mấy người khác nghe vậy, mới chợt hiểu ra.
Bọn họ cảm giác đâu, bao nhiêu cùng Vương Hào có chút tương tự.
Vốn cho rằng vị này yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, sẽ là cái gì nhân vật phong hoa tuyệt đại.
Không nghĩ tới dài đến vậy mà như thế thường thường không có gì lạ.
Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, dù sao người anh em này trưởng cấp 3 còn không có tốt nghiệp, liền đã đem khí huyết số liệu làm đến tiếp cận nhị cấp võ giả trình độ. Tại tốt nghiệp phía trước, đối phương khẳng định sẽ đạt tới nhị cấp võ giả tiêu chuẩn. Cứ như vậy, đừng nói là toàn bộ Trung Nam tỉnh, liền xem như cả nước, cũng tìm không ra cái thứ hai. Chân chính xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Rất cao hưng ngươi có thể tới tham gia tiểu lộ 18 tuổi sinh nhật tiến hội. Vương Hảo hữu thiện vươn tay ra, cao thủ cũng tự nhiên là tương đối phối hợp, cùng đối phương nắm tay. Cao thủ đồng học, ngươi tốt. Mặt khác mấy cái thanh niên cũng nhất nhất tiến lên, cùng cao thủ bắt tay, lấy đó hữu hảo. Dù sao cái này cái thế giới lấy võ vi tôn nhà, giống cao thủ dạng này thiên tài, tương lai không gian phát triển rộng lớn vô cùng, nhận thức một chút cũng không có gì ma bệnh. Chúng ta chớ đứng ở chỗ này bên trong lênh đốc, đi vào chúng A. Vương Băng Lộ cảm giác phía sau cũng không có gì trọng yếu khách quý, cho nên trực tiếp mang theo cao thủ cùng Nhan Đại Hoa Khôi tiến vào nội sảnh. Vì hiển lộ rõ ràng hai cái vị này tầm quan trọng, nàng trực tiếp an bài hai người ngồi ở bên cạnh nàng. Cho dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thanh Mai Trúc Mã Vương Hảo, cũng phải đề xuất vị đưa đến. Tối nay có thể tới tham gia nàng sinh nhật tiến hội, trừ bỏ một chút thân mật bằng hữu bên ngoài, lại có là giống Nhan Đại Hoa Khôi cùng cao thủ dạng này nhất ban đồng học. Bất quá được mời mà đến đồng học cũng không tính nhiều, tăng thêm cao thủ hai người, cũng mới 6 người mà thôi. Chờ tham gia sinh nhật tiến hội nhân số đến đông đủ phía sau, Vương Băng Lộ cũng không có lời vô ích gì, trực tiếp để người phục vụ tiểu tỷ tỷ bắt đầu mang thức ăn lên. Vương Băng Lộ tiểu thư, tối nay 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Đại gia cũng nhộn nhịp mở miệng, chúc mừng tối nay vị này tiểu thọ tinh. Tiếp xuống đâu, chính là bắt đầu ăn. Đại gia một bên ăn, một bên trò chuyện, cũng là tương đối hài lòng. Bởi vì hiện trường không có cái gì ra trưởng cùng trưởng bối, tất cả mọi người rất thoải mái, thậm chí có thể nói là không kiêng nể gì cả. Cao thủ đang hưởng thụ thức ăn ngon đồng thời, cũng yên tĩnh xung làm một người ngồi nghe lấy đại gia thảo luận một chút loạn thất bát tao bát quái. Liên làm đại gia thủy túc cơm no phía sau, chỗ nói chuyện phiếm chủ đề tiêu chuẩn, cũng theo đó thay đổi đến càng lúc càng lớn. Ví dụ như nào đó mỗi sư phụ bởi vì tiếp bản trường cấp 3 nữ thần, sau đó đổ vỏ, tức giận tới mức tiếp đập cửa bệnh viện. Ví dụ như một hiệu trưởng nào đó bởi vì cùng trong trường nào đó thực chiến khóa lao sư thê tử tồn tại quan hệ mờ, bị thực chiến khóa lao sư tại chỗ đánh thành trọng thương. Lại ví dụ như nào đó học sinh lúc trước kỳ nghỉ làm công lúc, ngoài ý muốn gặp được chính mình lớp học đã kết hôn chủ nhiệm lớp ra ngoài yêu đương vụng trộm các loại. Những này kỳ kỳ quái quái bắt quái, rất được hoan nghênh, đưa tới đại gia nhiệt liệt thảo luận. Các ngươi nói những vật này, quá không thú vị. Liên làm đại gia thảo luận đến khí thế ngất trời lúc, một tên dáng người tương đối mượt mà thanh niên, đột nhiên mở miệng nói, ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Một cái kinh thiên động địa đại bí mật chương 364, Hỏa Vân Tà Thần thân phận chân thật. Chương 364, Hỏa Vân Tà Thần thân phận chân thật. Mượt mà thanh niên lời nói, nháy mắt liền hút đưa tới sự chú ý của mọi người. Nhưng cũng không phải trong mắt tất cả mọi người, đều lóe ra ánh mắt tò mò. Ví dụ như Vương Hảo, liền hung hăng trừng mắt liếc đồng bạn. Hắn vừa rồi khó được cùng Vương Băng Lộ cùng nhau nói chút thì thầm, nói đến chính hăng say lúc, lại bị đồng bạn cắt đứt. Khu cụ đối mặt đại gia quăng tới tìm tòi nghiên cứu cùng ánh mắt tò mò, mượt mà thanh niên đồng thời không có gấp mở miệng, mà là nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, trong trong cổ họng của mình. Nói nhanh một chút a. Đừng thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian nói. Mập mạp, ngươi nếu là dám lừa gạt chúng ta, tối nay khẳng định đem ngươi đánh nghị ra cứ đến. Huynh đệ, ngươi đến cùng muốn nói gì đại bí mật a? Mau nói, các huynh đệ tỷ muội đều chờ đợi đâu, nhìn thấy hắn có chút thừa nước đục thả câu manh mối, mọi người nhịn không được lên tiếng thúc giục nói. Đừng có gấp a. Tốt cơm không sợ mượn, các ngươi sẽ chờ nghe đi. Ta nói cho các ngươi biết bí mật, cam đoan các ngươi ai cũng chưa nghe nói qua mượt mà thanh niên tựa hồ là đã tính trước, cũng không thèm để ý đại gia thúc giục. Bất quá nhìn thấy Vương Hảo đám người ánh mắt càng thêm không khắc phục hậu quả, hắn lại vội vàng cười nói, các ngươi đều biết rõ Hỏa Vân Tà Thần a. Nghe nói như thế, mọi người tại đây ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chẳng ai ngờ rằng mượt mà thanh niên trong miệng bí mật, vậy mà là cùng vị kia Hỏa Vân Tà Thần có quan hệ. Một mực xung làm quần chúng cao thủ, giờ phút này cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Hắn cùng đại gia đồng dạng, ánh mắt đều trôi hướng cái kia mượt mà thanh niên. Nói thật, hắn rất hiếu kỳ, cái này mượt mà thanh niên đến tột cùng sẽ nói ra như thế nào liên quan tới Hỏa Vân Tà Thần bí mật. Ha ha. Mập mạp, Hỏa Vân Tà Thần chúng ta làm sao có thể không biết đâu. Vương Hào bật cười một tiếng. Vương Băng Lộ cũng lộ ra một vẻ nụ cười, tựa hồ đối với Hỏa Vân Tà Thần chủ đề cảm thấy rất hứng thú. Tỉnh chúng ta bên trong, ai không biết Hỏa Vân Tà Thần a? Đúng thế, Kim Lĩnh gia tộc phía trước tại chúng ta Thanh Nguyên thành phố làm ra địa hạ loại nhân xâm lấn, chính là Hỏa Vân Tà Thần giải quyết, hắn tuyệt đối là chúng ta Thanh Nguyên thành phố đại anh hùng. Ta nghe nói đoạn thời gian trước, Hỏa Vân Tà Thần cùng Tam Phật hội cái kia tà giáo ba tên trưởng lão giao thủ, kết quả đem đặc ứng cục nửa bên lầu đều đánh sập. Cái này ta biết, ba cái kia trưởng lão đều là đỉnh cấp tông sư. Tại ba đánh một dưới tình huống, lại bị phản sát, cũng không có người nào. Các ngươi nói tới những vật này, toàn bộ đều lỗi thời. Chính là, hiện tại liên quan tới Hỏa Vân Tà Thần tình huống mới nhất, chính là vị kia thành công tiến vào thượng ủy hội hồ nghị viên, đột nhiên muốn bắt Hỏa Vân Tà Thần. Không thể nào. Cái kia hồ nghị viên có phải là đã uống nhầm thuốc? Không biết, dù sao tất cả mọi người nhận vì cái này hồ nghị viên có thể tinh thần không quá tốt, lại dám đi trêu chọc một vị đỉnh cấp tông sư mượt mà thanh niên một câu, nháy mắt liền để đại gia bắt đầu lấy bản về liên quan tới Hỏa Vân Tà Thần sự tình. Chờ đại gia thảo luận đến không sai biệt lắm phía sau, mượt mà thanh niên khinh thường cười nói, các ngươi nói tới những vật này, phàm là hơi người có chút năng lực, đều có thể nghe ngóng được đến, căn bản không có ý nghĩa. Cùng ta muốn nói cái kia cái đại bí mật so sánh, quả thực chính là một cái trên trời, một cái dưới đất, không có nửa điểm khả năng so sánh. Nói đến đây, mượt mà thanh niên hơi dừng lại một chút. Hắn ánh mắt tại trên mặt của mọi người nhìn lướt qua phía sau, lộ ra mấy phần đắc ý nói, các ngươi tất nhiên đều hiểu rõ Hỏa Vân Tà Thần, cái kia cũng tự nhiên biết Hỏa Vân Tà Thần lộ diện lúc, luôn yêu thích mặc một thân đạo bào, đồng thời mang theo một bộ quỷ diện mặt nạ đại gia nghe vậy, nhột nhịp nhẹ gật đầu. Đúng như là mượt mà thanh niên nói tới dạng này, Hỏa Vân Tà Thần hình tượng vẫn luôn là đạo bào thêm quỷ diện mặt nạ, rất thần bí. Có người nói, Hỏa Vân Tà Thần khả năng là một cái 7-8-10 tuổi lão đầu tử. Cũng có người nói, kỳ thật Hỏa Vân Tà Thần là một cái nữ nhân. Còn có người nói, Hỏa Vân Tà Thần bởi vì luyện công bị hủy dung, cho nên mới sẽ đeo lên một bộ quỷ diện mặt nạ. Nói tóm lại, liên quan tới Hỏa Vân Tà Thần thân phận chân thật suy đoán, từ đầu đến cuối đều không có ngừng qua. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, núp ở bộ kia quỷ diện mặt nạ phía sau, đến tột cùng là một tấm như thế nào mặt. Nếu ta nói Hỏa Vân Tà Thần là một cái 7-8-10 tuổi lão đầu tử, các ngươi tin còn không tin? Mượt mà thanh niên cười hắc hắc, hướng đại gia hỏi. 7-8-10 tuổi lão đầu tử. Mọi người không hẹn mà cùng nhíu mày. Mặc dù tại thân phận của Hỏa Vân Tà Thần suy đoán bên trong, xác thực có dạng này thuyết pháp, nhưng làm có người chém đinh chặt sắt nói cho bọn họ thời điểm, đại gia vẫn là cảm giác có chút khó tin. Đây không phải là rất bình thường sao? Hỏa Vân Tà Thần lợi hại như vậy, tự nhiên không thể nào là tiểu thanh niên. Vương Băng Lộ nhìn đến mọi người đều tại nhíu mày, điềm điềm cười nói, xác thực như vậy, có thể lấy sức một mình đối kháng ba tên đỉnh cấp tông sư, sau đó còn có thể phản sát trừ nắm giữ tu vi đỉnh cấp tông sư bên ngoài, đồng dạng còn muốn có đủ cực kỳ phong phú đối chiến kinh nghiệm. Có như thế hai dạng đồ vật, làm sao có thể là tiểu thanh niên? Vương Hào liền vội vàng đi theo gật đầu nói. Đại gia nghe xong, thật đúng là như thế một cái đạo lý. Lấy Hỏa Vân Tà Thần quá khứ chiến tích đến xem, vị cường giả này không những có đứng đầu tu vi tông sư, đồng dạng còn nắm giữ cực kỳ phong phú đối chiến kinh nghiệm. Phong phú đến lại có thể tại lấy một địch ba dưới tình huống, thành công thay đổi cục diện, phản sát đối phương đứng đầu tông sư. Nhưng từ hai phương diện này đến xem, Hỏa Vân Tà Thần tuyệt đối không thể nào là một cái tiểu thanh niên, thậm chí ngay cả trung niên người cũng không thể. Dù sao liền tính từ lúc trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, nhiều lắm là cũng chính là nắm giữ đứng đầu tu vi tông sư. Nhưng đối chiến kinh nghiệm thứ này cũng không phải tùy tiện liền có thể có. Cái đồ chơi này nhất định phải kinh lịch vô số lần liều mạng tranh đấu mới có thể tích lũy xuống, tuyệt không có khả năng là trời sinh tự mang. Bởi vậy, Hỏa Vân Tà Thần là lão giả nói chuyện vẫn là vô cùng dễ dàng tiếp thu. Lão Vương, người đoán ta đến cùng là làm sao biết Hỏa Vân Tà Thần là một cái lão đầu? Mượt mà thanh niên nhướng mày, cười hì hì nhìn về phía Vương Hảo. Lan, lão tử không đoán. Vương Hảo cũng là bởi vì uống một chút rượu nguyên nhân, trực tiếp bại lộ một tia bản tính, đối nó khoa tay ra một cái ngón giữa, hoàn toàn không có phía trước nhã nhặn nho nhã. Một màn này, dẫn tới mọi người tại đây cười ha ha. Xem như bằng hữu nhiều năm, mượt mà thanh niên cũng không tức giận. Hắn cười ha ha một tiếng nói, ta đây, chẳng những biết Hỏa Vân Tà Thần là một cái lão đầu, còn biết Hỏa Vân Tà Thần thân phận chân thật. Tê cái này vừa nói, mọi người tại đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đại gia nhìn về phía hắn ánh mắt, một nháy mắt toàn bộ đều phát sinh biến hóa. Có lẽ phía trước còn mang theo vài phần trêu tức, nhưng giờ phút này lại không hẹn mà cùng biến thành kiếp sợ, cùng với tìm tòi nghiên cứu. Dù sao Hỏa Vân Tà Thần từ trước đến nay hành động bí ẩn, ai cũng không biết hắn sẽ vào lúc nào đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên sẽ làm ra một chút chuyện như thế nào. Muốn truy tìm Hỏa Vân Tà Thần thân phận chân thật người có rất nhiều, nhưng đều bởi vì Thần Long Kiếm Thủ bất kiến vi thân bí, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Ở trong đó, đã bao gồm cảnh cục, cũng bao gồm đặc ứng cục, còn có bị người ngại chó chán ghét Tà giáo Tam Phật hội. Mà trước mắt, vượt mà thanh niên cho biết là hiểu thân phận của Hỏa Vân Tà Thần, cái này làm sao không để đại gia cảm thấy khiếp sợ. Chương 365, than buồn, nói đùa cái gì? Chương 365, than buồn, nói đùa cái gì? Tại mượt mà thanh niên nói xong phía sau, sắc mặt Nhan Đại Hoa Khôi cũng theo đó hơi đổi. Trừ cao thủ ra, nàng muốn so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm tôn trọng vị kia trước Hỏa Vân Tà Thần thế hệ. Dù sao đối phương từng nhiều lần cứu vớt nàng cùng cô tại nguy nan ở giữa, càng quan trọng hơn là Hỏa Vân Tà Thần vẫn là cao thủ sư phụ. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được lặng lẽ đưa tay đụng một cái cao thủ. Cao thủ có chút nghiêng đầu đến, từ trong mắt của Nhan Đại Hoa Khôi nhìn thấy một vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Hắn cầm đối phương cái kia có chút hơi lạnh tay mềm, sau đó khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần khẩn trương thái quá. Chính mình đây không phải là em đẹp tại chỗ này ngồi đâu nha, bình tĩnh a. Nhan Đại Hoa Khôi gặp hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, trong lòng mơ hồ đoán đến, có thể mượt mà thanh niên thông tin đồng thời không chính xác. Cái này cuối cùng là để nàng đem nỗi lòng lo lắng cho buông xuống. Chỉ là cao thủ cái kia nóng bỏng nóng lên bàn tay lớn, cháy cho nàng toàn thân hơi có chút phát nhiệt, trên gương mặt cũng không nhịn được tùy theo bay ra khỏi một mạt đà hồng. Tốt tại sự chú ý của mọi người, tất cả đều bị mượt mà thanh niên hấp dẫn tới, cũng không có chú ý tới nàng thời khắc này dị trạng. Mập mạp, ngươi đến cùng là từ đâu được đến thông tin? Trong mắt Vương Hào vẻ khiếp sợ rút đi phía sau, lên tiếng dò hỏi. Mượt mà thanh niên nghe vậy, cười hắc hắc nói, đại bá ta gần nhất nói một chuyện làm ăn, dính đến Trung Nam Hồ gia. Hồ gia? Hồ nghị viên vị trí cái kia Hồ gia? Vương Hào nháy mắt mở to hai mắt nhìn, gấp giọng truy hỏi. Đương nhiên. Mượt mà thanh niên dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó mặt lộ đắc ý nói, liền tại tối hôm qua trên tiệc rượu, cái kia Hồ gia bao tay trắng uống say phía sau, hướng đại bá ta tiết lộ Hồ nghị viên đã bắt lấy cái kia Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần bị bắt phía sau, liên quan tới thân phận chân thật, tự nhiên cũng liền không là vấn đề. Coi hắn sau khi nói xong, toàn bộ bao trong sảnh nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Dù là cao thủ, giờ phút này cũng là một mặt một bước, liền câu nói đều nói không nên lời. Mà cái này duy trì liên tục mấy giây trầm mặc, phản phất để toàn bộ thế giới đều tại giờ khắc này tùy theo dừng lại. A, Hòa Vân Tả Thần bị tóm lấy. Vương Băng Lộ dẫn đầu phá vỡ loại này trầm mặc. Những người khác cũng lần lượt từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần tới. Ánh mắt của mọi người bắt đầu cấp tốc giao hội, biểu lộ từ vừa rồi ngây thơ đến bây giờ khiếp sợ, lại đến sau cùng khó có thể tin. Đem Hỏa Vân Tả Thần xem làm thần tượng một trong mấy người, lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, khẽ nhếch miệng, trong ánh mắt viết đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Bọn họ muốn nói cái gì, nhưng lời đến quẹ miệng, lại chẳng biết tại sao lại nuốt trở vào. Không thể nào. Hỏa Vân Tả Thần làm sao sẽ bị người ta tóm lấy đâu? Hắn nhưng là có thể phản sát ba cái đứng đầu tông sư cường giả, làm sao có thể một điểm tiếng gió đều không có, liền trực tiếp bị bắt đầu. Mập mạp, ngươi mẹ nó là đang đùa ta bọn họ sao? Ta cũng cảm giác rất không có khả năng, dù sao Hỏa Vân Tả Thần lợi hại như vậy. Đỉnh cấp tông sư cũng không phải tốt như vậy bắt, những cái kia tà giáo tông sư làm sẵn làm bậy mấy chục năm, cũng không thấy bị tóm lấy. Đừng nghe mập mạp quát lác. Tông sư thật muốn tốt như vậy bắt, quốc gia sẽ còn đối võ đạo hiệp hội thỏa hiệp. Chính là, tùy tiện liền có thể bắt được đỉnh cấp tông sư lời nói, Ngân Tinh Quốc đoán chừng đã sớm biến thành Ngân Tinh Tiết Kiệm đại gia nhộn nhịp mở miệng thảo luận, mỗi một người đều không chịu tin tưởng mật mà thanh niên lời nói. Dù sao đây chính là lấy sức một mình là Thanh Nguyên thành phố giải quyết địa hạ loại nhân xâm lấn, trước đây không lâu lại lấy một đi ba, phản sát ba vị đỉnh cấp tông sư siêu cấp cường giả. Dạng này cường giả, tìm khắp toàn bộ Thiên Võ Quốc, đều chưa hẳn có thể tìm tới cái thứ hai. Nhan Đại Hoa Khôi giờ phút này đôi mi thanh tú nhíu chặt, bởi vì khẩn trương nguyên nhân, hai tay không tự chủ siết thành nắm đấm, phản phất không cách nào khống chế trong cơ thể phun trào cảm xúc. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Cao Thụ cảm thấy biến hóa của nàng, lập tức hạ giọng, tại bên tai nhẹ giọng an ủi. Than buồn, hàng của ta bị bắt, ta làm sao không biết. Ân. Nhan Đại Hoa Khôi nghe vậy, hít sâu một hơi phía sau, cái này mới miễn cưỡng bình phục ở chính mình cảm xúc. Đối mặt đại gia chất vấn, mượn mà thanh niên ngược lại là lên lòng hào thắng. Hắn cầm qua một bên chén, đống nhiên được một hớp đồ uống phía sau, cất cao giọng nói, các ngươi cho rằng Hỏa Vân Tả Thần là thần tiên sao? Hắn tất nhiên còn là nhân loại, làm sao có thể liền bắt không được đâu. Các ngươi có biết, lần này vì có thể bắt lấy Hỏa Vân Tả Thần, hầu nghị viên có thể là phát động toàn tỉnh lực lượng. Không quản là Hắc Bạch hai đạo, vẫn là võ đạo hiệp hội, toàn bộ đều cùng đi ra lực. Tại đội hình như vậy bên dưới, chớ nói là Hỏa Vân Tả Thần, liền xem như thần tiên cũng có thể bị bắt tới. Vương Hào nhìn hắn cảm xúc có chút kích động, liền vội vàng khoát tay nói, tốt tốt, chúng ta tin tưởng ngươi còn không được sao? Ngươi nói cho ta một chút, cái này Hỏa Vân Tả Thần đến cùng là thế nào bị bắt? Mượt mà thanh niên nuốt một cái mồ hôi phía sau, lắc đầu nói, làm sao bắt ở, đối phương nói là bí mật, căn vốn cũng không có nói cho đại bá ta bọn họ. Nhưng đặc ứng cục, cảnh cục, võ đạo hiệp hội tam phương đều nhận định, bị bắt người chính là Hỏa Vân Tả Thần. Một nhà có thể phạm sai lầm, nhưng ba nhà luôn không khả năng cùng nhau phạm sai lầm a. Mọi người nghe xong lời nói này phía sau, trong lòng không khỏi có chút dao động. Nếu đặc ứng cục, cảnh cục, võ đạo hiệp hội cái này ba nhà đều đi ra thư xác nhận lời nói, cái kia gần như có thể ngồi bị bắt người chính là Hỏa Vân Tả Thần. Mau nói, cái kia Hỏa Vân Tả Thần thân phận chân thật rốt cuộc là ai? Trên mặt Vương Băng Lộ viết đầy hiếu kỳ, lên tiếng hỏi tới. Cái này Hỏa Vân Tả Thần đâu, thân phận chân thật của hắn là một cái tên là Đàng Vũ lao niên võ giả. Mượt mà thanh niên không nhanh không chậm trả lời. Này, Đàng Vũ. Nghe tới cái tên này lúc, Cao Thụ một nháy mắt như bị sét đánh, toàn bộ trong đại não đều biến thành trống rỗng, vô ý thức siết chặt nắm chặt tay phải của Nhan Đại Hoa Khôi. Than buồn, nói đùa cái gì? Đàng lão gia tử làm sao có thể cùng Hỏa Vân Tả Thần dính líu quan hệ? Càng mấu chốt chính là, lão gia tử chẳng những bị bắt, còn bị đặc ứng cục chờ ba phe thế lực ngồi vững Hỏa Vân Tả Thần thân phận. Nhan Đại Hoa Khôi tự nhiên là chú ý tới Cao Thụ dị trạng. Nàng hơi suy tư một phen phía sau, trong mắt lập tức hiện lên một vệt ánh sáng khiếp sợ. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi thăm, mà là lấy ra điện thoại của mình, cho Cao Thụ phát một cái tin tức. Cao Thụ hô hấp có chút gấp rút. Hắn lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn thoáng qua Nhan Đại Hoa Khôi gửi tới tin nhắn. Đàng Vũ có phải là Đặng lão gia tử? Đối mặt Nhan Đại Hoa Khôi hỏi thăm, hắn khẽ gật đầu. Cái gật đầu này, nháy mắt cũng để cho Nhan Đại Hoa Khôi minh bạch, vì cái gì luôn luôn tỉnh táo bình tĩnh Cao Thụ sẽ có to lớn như thế tâm tình chập chờn. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, Đàng lão gia tử rõ ràng liền tông sư đều không phải, làm sao lại là Hỏa Vân Tả Thần đâu? Cô từng thấy tận mắt Hỏa Vân Tả Thần, đồng thời nói cho nàng, Hỏa Vân Tả Thần là một cái vóc người cao lớn lại khôi ngô nam nhân, nói tới nói lui lúc, càng là trung khí mười phần. Lúc ấy cô suy đoán Hỏa Vân Tả Thần rất có thể là một người trung niên nam nhân. Mà Đàng lão gia tử đâu? Hắn là một cái 7-80 tuổi, vóc người trung đẳng, dáng người hơi gầy, thậm chí còn hơi có chút lưng còng lão nhân. Cùng thân hình cao lớn khôi ngô Hỏa Vân Tả Thần, hoàn toàn chẳng liên quan bên cạnh tốt sao? Cho nên nói, đặc ứng cục, cảnh cục, võ đạo hiệp hội cái này tam phương đến cùng là sẽ ra vấn đề gì, làm sao sẽ đem Đàng lão gia tử nhận định là Hỏa Vân Tả Thần đâu? Chương 366, ha ha, ngươi không hiểu. Chương 366, ha ha, ngươi không hiểu. Mượt mà thanh niên cười tiếp tục giảng đạo, cái này Đàng Vũ đâu, mặt ngoài là xây dựng võ quán, sau đó về hưu ông già bình thường. Nhưng trên thực tế, hắn không nhưng có Hỏa Vân Tả Thần cái này thân phận, đồng thời cũng là một cái dưới đất thế lực thành viên trọng yếu. Cái này thế lực ngầm tên là Du Long Hội, cùng lúc trước dựng nước mới bắt đầu Du Long nhất mạch tồn tại nhất định quan hệ. Cao Thụ trải qua ban đầu khiếp sợ phía sau, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn lặng lặng nghe mượt mà thanh niên giải thích, trong lòng càng nghe liền càng cảm giác nghi hoặc. Nếu như Đàng lão gia tử thật bị trở thành Hỏa Vân Tả Thần lời nói, như vậy liên quan tới tin tức tư liệu, dù cho không nhận bảo vệ, cũng không có khả năng như vậy tùy ý tiết lộ ra ngoài. Hiện tại liền một cái phổ thông học sinh cấp 3 sinh nhật trên yến hội, đều tại nói dài nói dai Hỏa Vân Tả Thần thân phận chân thật. Có phải là quá mức có chút không hợp thói thường? chẳng lẽ tại ở trong đó còn ẩn tàng âm mưu quỷ kế gì không được? Cao Thụ càng nghĩ, liền càng cảm giác việc này phía sau không đơn giản. Lần trước Nhan Đại Hoa Khôi cùng muội muội ngoan các nàng bị bắt, cũng là bởi vì có người muốn lợi dụng đã giải tán Thanh Khâu phân hội đến câu ra Hỏa Vân Tà Thần. Như vậy lần này đâu? Sẽ không lại là có người muốn câu cá a? Người này là ai đâu? Hồ Nghị Viên sao? Kỳ thật lần trước câu cá sự kiện bên trong, hắn liền suýt nữa lật thuyền trong mương. Bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Tam Phật hội bên kia có thể phái ra ba tên đỉnh cấp tông sư. Nhưng nếu không phải ba người kia có chút vô lễ lời nói, hắn muốn lấy một địch ba thành công phản sát, tuyệt đối không thể có thể nhẹ nhàng như vậy cùng đơn giản. Cho nên lần này, bất kể có phải hay không là có người tại cố ý câu cá, hắn đều nhất định muốn cẩn thận một chút. Mượt mà thanh niên nói xong sau, đại gia không khỏi có chút thổ thức. Không nghĩ tới như vậy Như Hỏa Vân Tà Thần, thế mà cũng sẽ bị người ta tóm lấy. Bọn họ mặc dù không biết, vị kia Hồ Nghị Viên vì cái gì muốn vận dụng toàn bộ lực lượng đi bắt Hỏa Vân Tà Thần, nhưng có thể khẳng định là, Hỏa Vân Tà Thần người này sắp muốn trở thành quá khứ thức. Trận này sinh nhật tối, một mực duy trì liên tục đến 8 giờ nhiều. Đại gia dù sao đều vẫn là cao trung học sinh, còn cần là nửa năm sau thi đại học làm chuẩn bị, không có khả năng làm trái mệnh lệnh của phụ mẫu, ở bên ngoài thâu đêm suốt sáng bừa bãi mù lan lộn. Cao Thụ, Nhan Nghiên, tối nay các ngươi có thể tới tham gia tiệc sinh nhật của ta thật vô cùng vui vẻ. Vương Băng Lộ đích thân đem Cao Thụ cùng Nhan Đại Hoa Khôi đưa đến rượu cửa tiệm, sau đó vẻ mặt tươi cười cùng hai người phất tay tạm biệt. Băng Lộ, gặp lại. Nhan Đại Hoa Khôi cùng Cao Thụ cũng cười xua tay. Hai người cách mở tiểu điểm phía sau, yên lặng đi về phía trước qua một con đường. Cao Thụ từ trong túi lấy điện thoại ra, chuẩn bị cho Đằng lão gia tử gọi điện thoại. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, hơi có chút không ổn, dù sao lão gia tử thật muốn bị bắt, điện thoại khẳng định sẽ bị giám thị. Một khi làm không tốt, hắn cũng sẽ rước họa vào thân. Hắn mình ngược lại là không sợ cái gì họa, liền sợ liên lụy đến phụ mẫu của mình, cho nên còn cần lại cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đi ở một bên Nhan Đại Hoa Khôi thấy thế, cũng có chút kìm nén không được lo âu trong lòng, thấp giọng hỏi, "Cao Thụ, Đằng gia gia hắn không có sao chứ?" "Sẽ không." Cao Thụ nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, người ta đều biết rõ lão gia tử không phải cái gì Hỏa Vân Tà Thần, như vậy bắt lại hắn người, khẳng định cũng là minh bạch. Vậy tại sao bọn họ còn muốn bắt lão gia tử đâu? Nhan Đại Hoa Khôi nháy mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không hiểu. Cao Thụ cười nhạt nói, có lẽ bọn họ muốn dùng lão gia tử làm mồi câu, đem chân chính Hỏa Vân Tà Thần cho câu đi ra. Cái này Nhan Đại Hoa Khôi chần chờ một chút phía sau, lại hỏi, Cao Thụ, ngươi sư phụ sẽ đi cứu lão gia tử sao? Đương nhiên. Cao Thụ không có chút gì do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu. Nhan Đại Hoa Khôi còn muốn nói cái gì? Đã thấy Cao Thụ tiện tay cản lại một chiếc xe taxi, sau đó nói, ta trước đưa ngươi về nhà à? Ân. Nàng cũng biết chính mình không giúp đỡ được cái gì. Đàng hoàng, bình an, không cho Cao Thụ thêm phiền, cũng đã là trợ giúp lớn nhất. Cao Thụ trước tiên đem Nhan Đại Hoa Khôi đưa sau khi về nhà, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là lại đi trấn Uy Võ Quán phụ cận. Hắn cũng không có trực tiếp đi võ quán, chỉ là đứng tại nào đó con đường đèn hỏng trong ngõ hẻm, xa xa hướng võ quán bên kia nhìn một cái. Dưới tình huống bình thường, thời gian này Đằng Thúc khẳng định là tại xem TV. Nhưng bây giờ, trong võ quán đen kịt một màu, tựa hồ là không có mưa hay, cũng không biết võ quán xung quanh có người hay không dám thị. Tính toán, vẫn là về nhà trước a. Cao Thụ quay người biến mất tại đen xì hẻm bên trong. Hắn tất nhiên suy đoán đây cũng là một lần câu cá hành động, cho nên cũng không cần phải vội vã hành động. Tiếp xuống, hắn chuẩn bị về nhà trước nghỉ ngơi một đêm, sau đó ngày mai lại đi tìm thân yêu Tống hội trưởng hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Cựu Nguyên thành phố ngoại ô, Hồ gia trang viên. Ngày trước đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo trong trang viên, tối nay nhưng lại yên tĩnh có chút lạ thường. Trong hậu hoa viên, mang theo một bộ tơ vàng kính mắt phảo dị ở đang ngồi trên ghế, thưởng thức Hồ Nghị Viên từ Hồng Phong Quốc làm đến Hồng Cốc Hữu. Tại bên cạnh hắn hai bên, phân biệt ngồi một cái có lưu dâu dê quang đầu nam, cùng với tòa này Trạng Nguyên chủ nhân, cũng chính là Hồ Nghị Viên bản nhân. Đám này đầu người, có phải là đều để lừa đá? Ta mới không tại hai ngày, vậy mà tùy tiện bắt trở lại một cái lao đầu, liền nói là Hỏa Vân Tà Thần. Đạt mã, đem chúng ta đều trở thành đồ đần lừa gạt, đúng không? Dâu dê quang đầu nam sờ lên chính mình lớn quang đầu, nhịn không được mắng lên nói. Ha ha, ngươi không hiểu. Phảo dị ở nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Ngươi hiểu, ta vừa trở về, liền vội vã đi kiểm tra một chút lão đầu kia đã mã, lão đầu kia chẳng những không phải Hỏa Vân Tà Thần, thậm chí liền tông sư đều mẹ nó không phải. Quang đầu nam rất là khó chịu, nghiêng chừng đối phương một cái phía sau, tức giận nói, ta biết lão đầu kia không phải Hỏa Vân Tà Thần. Phao gì ở cười ha ha, cho dù bị quang đầu nam chất vấn, cũng từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười giáng dấp. Ngươi biết? Lời này ngược lại để quang đầu nam hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Phao gì ở là bị người phía dưới lừa gạt đâu, không có nghĩ tới tên này thế mà biết. Đương nhiên, ta lại không phải người ngu. Phao gì ở thả ra trong tay ly đế cao, quay đầu nhìn hướng Hồ Nghị Viên, phân phó nói, đi đem phần tài liệu kia lấy tới cho ta. Là. Hồ Nghị Viên lập tức nhẹ gật đầu, đứng dậy đi vào trong phòng. Không bao lâu, hắn liền xách theo một phần tư liệu, lại đi về tới hậu hoa viên. Phao gì ở từ trong tay tiếp nhận phần tài liệu kia, sau đó đem đưa cho quang đầu nam, cười nói, ngươi xem một chút những tài liệu này, liền lại khái hiểu ta ý nghĩ. Quang đầu nam nghe vậy, tức giận trợn trắng mắt nói, Phao gì ở, ngươi biết ta người này không biết chữ. Có lời gì, nói thẳng là được rồi. Để ta đi nhìn tư liệu gì, ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta đây. Đối mặt như thế một cái tính khí nóng nảy mù chữ, Phao gì ở còn có thể nói cái gì đâu. Hắn đành phải bất đắc dĩ đem tư liệu thả tới một bên, sau đó đối Hồ Nghị Viên ngoắc ngón tay. Hồ Nghị Viên thấy thế, lập tức cầm lấy một bên chai rượu, lại cho cái kia chống không ly đế cao đổ đầy tiểu dịch. Phao gì ở một lần nữa cầm chén rượu lên, nhàn nhạt uống một ngụm phía sau, cái này mới tại quang đầu nam phảng phất ánh mắt muốn giết người bên dưới, không nhanh không chậm giảng đạo. Lao đầu kia mặc dù không phải Hỏa Vân Tà Thần, nhưng hắn lại cùng Hỏa Vân Tà Thần có quan hệ. Chương 367, cha một cái giật mình. Chương 367, cha một cái giật mình. Làm sao ngươi biết? Quang đầu nam nghe vậy, chau mày, tràn đầy không hiểu hỏi. Đương nhiên là nhìn xong những tài liệu này phía sau, ta chính mình tổng kết ra. Nhiều nhận biết một chút chữ, nhiều đọc một chút sách, không sai. Phao gì ở nhìn thấy đối phương cái kia như ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt, nhịn không được quên bảo. Người cái lao giả, đừng nói những thứ vô dụng này, mau nói nói tình huống cụ thể. Quang đầu nam gãi gãi chính mình lớn quang đầu, có chút táo bạo nói. Tốt xấu ta cũng là trưởng bối của ngươi, có thể hay không tôn kính ta một điểm. Phao gì ở bất đắc dĩ thở dài. Được được được, ngươi là trưởng bối, ta tôn trọng ngươi. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, đợi lát nữa ta còn muốn đi tìm nữ nhân đâu. Trong lòng quang đầu nam tựa như là có mèo con tại cào đồng dạng, gấp đội vàng gật đầu thúc giục nói. Phao gì ở vừa nâng uống một hớp rượu ngon, chậm rãi giảng đạo, muốn phán đoán ra Hỏa Vân Tà Thần cùng lao đầu kia tồn tại quan hệ, kỳ thật rất đơn giản. Ta từ Trung Nam tỉnh cục bên này, lấy được lúc trước Thanh Hà thành phố cảnh cục đối với ta cái kia không may chất tử vong báo cáo điều tra. Đây cũng là cái kia xuyên đạo bào đeo quỷ diện mặt nạ Hỏa Vân Tà Thần, lần thứ nhất xuất hiện tại đại gia tầm mắt bên trong. Thông qua Hỏa Vân Tà Thần phía sau sở tác sở vi đến xem, hắn tuyệt không đúng là một cái thích tùy ý ngược sát người qua đường võ giả. Cho nên ta cái kia không may chất tử, khẳng định là tại nơi nào trêu chọc phải hắn, bởi vậy mới sẽ cho chính mình rước lấy giết người họa. Tại ta kỹ càng nhìn xong cái kia phần cảnh sát báo cáo phía sau, phát hiện có một người rất là đặc thù. Người này tên là Cao Diệp, là thanh nguyên thành phố đệ nhất trung học nổi tiếng thiên tài thiếu nữ. Cháu ta bốn người bọn họ tại nhất trung ý thế hiếp người, kết quả bị cái này một thiên tài thiếu nữ dạy dỗ một phen. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt trôi hướng một bên Hồ Nghị Viên. Tiếp lấy, hắn vừa tiếp tục nói, ta thông qua người của Hồ Nghị Viên mạch, đơn giản điều tra một cái này Cao Diệp. Kết quả thật là không kiểm tra không biết, tra một cái giật mình. Cái này Cao Diệp mặt ngoài chỉ là một thiên tài trường cấp 3 thiếu nữ, nhưng trên thực tế, nàng chẳng những là một cái ngự quỷ nhân, đồng thời còn là ngự linh hội thành viên. Không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ, đoạn thời gian trước có 3 tên tam phật hội đỉnh cấp tông sư bị Hỏa Vân Tà Thần lấy một địch 3 phản sát. Quang đầu nam nghe đến tra hỏi, lập tức gật đầu, ta đương nhiên nhớ tới. Ta lại không có bị mất trí nhớ, vừa mới qua đi không bao lâu, làm sao có thể quên. Phao gì ở cười cười, sau đó lung lay trong chén rượu ngon, lần nữa nói, một lần kia, Cao Diệp bởi vì là ngự linh hội thành viên, bị đặc ứng cục nhân viên công tác bắt đến. Tại cái này về sau, Hỏa Vân Tà Thần liền xuất hiện ở văn phòng của đặc ứng cục trong lầu, đồng thời lấy ít thắng nhiều, giải quyết tam phật hội 3 tên đỉnh cấp tông sư. Còn có Hỏa Vân Tà Thần hủy diệt tam phật hội dưới cờ Cựu Chân Đường một chuyện. Cái kia cũng là bởi vì Cựu Chân Đường vì luyện công, trắng trợn bắt lấy ngự linh hội thành viên. Nghe đến đó, quang đầu nam liền xem như có ngốc, cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn mang trên mặt mấy phần vui vẻ nói, ta hiểu được, cái kia Cao Diệp khẳng định cùng Hỏa Vân Tà Thần có quan hệ. Dẹp cả cùng Cao Diệp tồn tại qua thiết, kết quả bị Hỏa Vân Tà Thần cho ngược sát. Cựu Chân Đường nghĩ muốn bắt được thân là ngự quỷ nhân Cao Diệp, kết quả bị Hỏa Vân Tà Thần tiêu diệt cả nhà. Thanh Nguyên thành phố đặc ứng cục cũng bởi vì nắm lấy Cao Diệp, bị đánh sập nửa bên tòa nhà văn phòng. Như vậy trùng hợp như vậy, tổng cộng xuất hiện 3 lần, vậy liền khẳng định không phải trùng hợp. Pháo gì ở khẽ gật đầu, tán dương, rất thông minh. Trừ cái đó ra, còn có ca ca của Cao Diệp Cao Thụ. Người này từ vừa mới bắt đầu, chính là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người bình thường. Nhưng lại tại đi qua nửa năm ở giữa, hắn ký huyết số liệu nhưng là một đường tiêu vọt đến gần tới 50 điểm. Biến hóa lớn như vậy, chẳng lẽ không có tồn tại sao? Quang đầu nam nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu nói như vậy lời nói, cái này Cao Thụ cũng cùng Hỏa Vân Tà Thần có quan hệ. Tất nhiên. Phao gì ở trong miệng chậm rãi phun ra 2 chữ phía sau, đem ly đế cao bên trong rượu ngon lại một lần nữa uống một hơi cạn sạch. Một bên Hồ Nghị Viên thấy thế, đang chuẩn bị lại vì đổ đầy một ly. Nhưng Phao gì ở nhưng là nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu không cần. Chút ít rượu ngon, có thể để suy nghĩ của ta càng thêm nhạy cảm. Nhưng quá liều uống rượu, lại có thể khiến cho ta biến thành ngớ ngẩn. Phao gì ở cười nhạt một tiếng phía sau, lại nói tiếp, Cao Thụ sinh ra thuế biến thời điểm, liền tại Hỏa Vân Tà Thần lộ diện cái này hơn nửa năm thời gian bên trong. Không quản là Cao Diệp gặp phải, vẫn là Cao Thụ biến hóa, tất nhiên đều là cùng cái kia Hỏa Vân Tà Thần có quan hệ. Nghĩ thông suốt điểm này phía sau, ta liền bắt đầu điều tra cùng Cao gia huynh muội có liên quan nhân vật. Nhưng cũng tiếc chính là, ta đem bọn hắn một nhà người, cùng với cùng bọn hắn một nhà có liên quan người, toàn bộ đều kiểm tra cái út sấp, kết quả lại một chút xíu phát hiện đều không có. Nói đến đây, luôn luôn biểu hiện tự tin Phạm Di ở, vậy mà lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Vậy là ngươi làm sao xác định lao đầu kia cùng Hỏa Vân Tà Thần có liên quan? Quang đầu nam bên cạnh cái đầu, trong mắt lóe ra chân thành ngu xuẩn. Đương nhiên cũng là bởi vì cái kia gọi là Đằng Vũ lao đầu. Phao gì ở nghe vậy, không khỏi bật cười một tiếng nói, trước mấy ngày, Hồ Nghị Viên thư ký đột nhiên nói cho chúng ta biết, nói đã bắt lấy Hỏa Vân Tà Thần. Lúc ấy ta rất hiếu kỳ, lập tức liền mang theo Hồ Nghị Viên đi qua. Ai biết bị bọn họ bắt tới, lại là một nhà ba đời, gia gia, ba ba, tôn nữ tất cả đều bị bọn họ cho bộ tới. Mặc dù đối phương nói chắc như đinh đóng cột, bày tỏ Đằng Vũ lao đầu tử kia chính là Hỏa Vân Tà Thần. Nhưng ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này Đằng Vũ lúc còn trẻ, có lẽ coi như không tệ, nhưng bây giờ đã không có nhuệ khí cùng bạc khí, còn có sát khí. Dạng này người, làm sao có thể là Hỏa Vân Tà Thần đâu? Nghe đến đó, quang đầu nam vô cùng đồng ý gật gật đầu, Hỏa Vân Tà Thần có thể là động một tí diệt cả nhà người ta ngon nhân, làm sao có thể không có sát khí cùng bá khí đâu. Phao Dĩ ở cười khẽ một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ tốt sắc nói, cái này Đằng Vũ mặc dù không phải Hỏa Vân Tà Thần, nhưng thân phận của hắn lại rất có ý tứ. Hắn tổ tông là năm đó tham dự thành lập Thiên Võ Quốc Du Long Nhất Mạch. Chỉ tiếc Du Long Nhất Mạch truyền nhân phần lớn là tứ chi đơn giản, đầu óc phát đạt, bị người dùng chỉ là kế ly gián, liền làm tại chỗ giải tán. Nói xong, hắn lại lắc đầu, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khinh bỉ. Về sau mặc dù Du Long Nhất Mạch hậu nhân lại sáng lập Du Long Hội, nhưng cũng chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể thế lực ngầm mà thôi. Mà Đằng Vũ đâu, sớm tại mấy năm phía trước liền gia nhập Trung Nam tỉnh Du Long Hội phân hội. Nhưng từ những tình huống này tư liệu đến xem, Đằng Vũ trừ là cái kia Du Long Hội thành viên bên ngoài, đồng thời không có cái gì quá nhiều đáng giá chú ý một điểm. Bất quá rất nhanh, ta liền phát hiện một cái rất có ý tứ vấn đề nói đến đây, trong mắt của Pháo Dĩ ở lóe lên một vẻ tinh mang. Cái kia là đối với đáp án chậm rãi được giải ra hư vấn.